Chương 34, sát thân thành đạo, những này kiếm khí mỗi một đạo đều là từ Lý Chí Thường quanh thân bách huyệt mà ra, kinh khí ác liệt, còn mang theo lôi kéo quay về lực lượng, khoảng trường thủy nguyệt đại tông đao thế. Đầy trời tuyết phấn bị kiếm khí cắt chém đến càng thế, phong cũng càng gấp. Trong thiên địa chỉ có dòng suối xa xôi vang vọng. Thủy Nguyệt đại tông giờ khắc này dù cho không hề lay động, nhưng là trong lòng cũng không thể nén xuống xuất hiện kinh hãi tâm tình. Đây cũng không phải là cao thâm tu dưỡng có thể che giấu, đối mặt vượt quá tưởng tượng sự vật, nhân loại yếu ớt nhất bản tính liền một cách tự nhiên xuất hiện, không thể kìm được nửa phần miễn cưỡng. Giờ khắc này hắn đối mặt Lý Chí Thường, liền như đứa bé sơ sinh, xích lỏa lỏa ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, không chỗ nương tựa, mờ mịt không biết làm sao. Thủy Nguyệt đao ở Thủy Nguyệt đại tông trong lòng không hề có một tiếng động xuất hiện, chém chết sợ hãi, sầu lo, chần chờ, tất cả tâm tình tiêu cực. Trong lòng trong suốt, tựa như suối nước. Tất cả những thứ này nói đến rất dài, trên thực tế liền nháy mắt cũng chưa tới. Thức đao tức thân, vô thiên vô địa. Thủy Nguyệt đao bách giết mà tới, trường mang hết sạch bùng lên, cùng Thủy Nguyệt đại tông thân hình cao lớn lẫn nhau chiếu rọi. Thủy Nguyệt đại tông giờ khắc này trong lòng đống nhiên hiện lên, đến trung thổ trước, ở bản năng tự nhìn thấy trước đây một vô danh kiếm khách lưu lại một đoạn văn, người phương nào không thể giết, vật gì đến sống mãi, ta tâm như thu lên, thấy rõ anh hoa phiêu linh, từng mảnh đỏ bừng. Lý Chí Thường trong linh giác, Thủy Nguyệt đại tông đao thế lần thứ hai biến hóa, liền như minh nguyệt chiếu rọi ở rừng tùng dưới, không lọt chỗ nào, sát ý tịch mịch. Tốt đao. So với thiên đao đúng phương pháp mà quyên pháp, Thủy Nguyệt đao có khác một cỗ sát thân thành Phật thiện ý đại đạo 3000, không phân cao thấp, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Đao và kiếm giao kích, mang tới thiên địa tối rung động lòng người chương nhạc. Không có cái gì so với ở sống và chết giao kích bên trong, càng có thể khiến người ta cảm nhận được sinh mệnh ý nghĩa thực tế. Tương duyên trong miệng niệm nổi lên Phật hiệu, như chống chiều trung sớm sư tử hống. Đang triệt ở hoàng cung đại nội. Nam Mô A Di Đà Phật truyền tới hoàng thành mỗi một tấc góc, tự nhiên đã kinh động Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương lạnh lùng nói, ứng duyên thật là to gan. Cho tới giờ khắc này, vị này uy lâm thiên hạ đế vương, mới biết cung điện Bồ Tát là tàng địa hòa Phật, lại ẩn thân ở hắn dưới mí mắt. Lãng Phiên Vân thản nhiên nói, Chu Minh có thể đáp ứng không ta một điều thỉnh cầu, cho bọn họ lưu cái kế tiếp yên tĩnh chiến trường. Chu Nguyên Chương nói, nếu như ta nói không đây. Lãng Phiên Vân nhàn nhạt nói, như vậy ta không ngại đem nơi này trở thành một cái khác chiến trường. Chu Nguyên Chương cười lạnh nói, Lãng Phiên Vân ngươi vẫn là cùng năm đó như thế, không sợ trời không sợ đất, không phải ta xem ở Tích Tích trên mặt, ngươi có thể sống đến hiện tại. Lãng Phiên Vân nghe được Tích Tích hai chữ, không khỏi nhớ lại năm đó cùng Kỳ Tích Tích gặp gỡ ngày ấy. Cũng là một cái trời thu, nhưng còn không là cuối mùa thu. Nàng liền như vậy đẹp đẽ ra hiện trước mặt chính mình, qua lại một chút trong phút chốc ở trong lòng chạy khắp. Phúc Vũ kiếm tự nhiên ra khỏi vỏ, tự một trong suốt thu thủy, thanh quang kiếp người hồn phách. Lãng Phiên Vân khẽ thở dài một hơi nói, ta biết Chu Minh từ trước đến giờ cho rằng ngươi không chỉ quyền thế hơn xa với ta, liền võ công cũng là ở trên ta. Chu Nguyên Chương nói, ta cũng không có cho là như thế. Đối với Lãng Phiên Vân, Chu Nguyên Chương có một loại lẫn lộn cảm giác. Kỳ Tích Tích là tính mạng hắn bên trong lần thứ nhất để hắn cảm nhận được cái tình tư vị nữ tử, cũng là duy nhất một cái như vậy nữ tử. Nhưng là Kỳ Tích Tích không có lựa chọn hắn, mà là lựa chọn Lãng Phiên Vân. Hắn là kiêu ngạo đế vương, đương nhiên không sẽ nhờ đó âm u hồn thương. Thế nhưng biết Kỳ Tích Tích mất sớm một khắc đó, Trung Quy hơi khắc thường tâm tình. Thậm chí hắn cuộc đời duy nhất một lần muốn bất chấp hậu quả dẹp điên nộ giao bang, hắn Trung Quy không có làm như vậy, bởi vì hắn là Chu Nguyên Chương không phải Lãng Phiên Vân. Lãng Phiên Vân mỉm cười nói, thiên tử vào khí, đàm tiếu giết người. Chu Minh tuy rằng cực ít độc thủ, thế nhưng ta biết ngươi có khiêu chiến bất kỳ một vị hắc bảng cấp số cao thủ tư cách, càng hoặc là mặc dù là bằng ban. Chu Minh cũng chưa chắc liền thật sự sợ hắn. Chu Nguyên Chương chắp tay đứng thẳng, thu hồi tâm thái, đế vương uy thế liền như là một ngọn núi lớn hướng Lãng Phiên Vân áp bách tới, đờ đã nói, ta là thiên tử, ngươi có cùng tư cách cùng ta giao thủ. Lãng Phiên Vân xa xôi nở nụ cười, chậm rãi nói, trong vòng ba thước, nhân tận địch quốc, đế vương mách tính, có gì khác biệt? Chu Minh chấp nhận không? Chu Nguyên Chương lộ ra lệ cười, nói, năm năm qua, người kia là ta cái thứ nhất kinh hỉ, nhưng ta còn chưa thấy. Mà Lãng Phiên Vân ngươi chính là ta thứ hai kinh hỉ, nhưng ngươi muốn uy hiếp ta, liền lấy ra bản lãnh thật sự đến đây đi. Chu Nguyên Chương cao trở lại long ỷ bên trên, Lăng Nghiêm, Diệp Tố Đông cùng với một tên lao thái giám bảo hộ ở hắn trước người. Còn bên kia, Lý Chí Thường cùng Thủy Nguyệt đại tông giao thủ đã tới kết thúc rồi. Trong một cái hít thở, Lý Chí Thường lần thứ hai bổ ra chín kiếm. Ở Thủy Nguyệt đại tông chân thực cảm thụ bên trong, chiêu kiếm này so với một kiếm làm đến càng kinh, một mực trên thực tế, hắn nhưng đột phá không được chín kiếm, thậm chí tự thân phản mà bị bức ép bách từng bước lùi về sau. Loại này tình huống thật cùng thực sự là cảm giác giao tạp ra mâu thuẫn cảm, để hắn khó phân biệt thật giả, cũng là cho thấy Lý Chí Thường võ công dĩ nhiên gần như phép thuật sát minh. Võ đạo đến đây, gần như thần thánh tiên Phật. Đầy trời phong tuyết còn đang, Lý Chí Thường bổ ra chín kiếm sau, người cùng kiếm liền hóa ở mảnh này phong tuyết trong thiên địa, không dấu vết. Thế nhưng kiếm chiêu vẫn cứ tồn tại, không để lại chút nào chỗ trống. Đặt mình trong ở bây giờ bị động hoàn cảnh, Thủy Nguyệt đại tông vẫn cứ không có bỏ chạy chi tâm, huống ngừng với Nhật Bản nhân thấp bé vóc người cao to bóng người, như núi phú sĩ hưởng thọ không thay đổi băng tuyết bình thường âm lãnh biểu hiện, đều cho thấy Thủy Nguyệt đại tông chí tử không lùi quyết tâm. Một mảnh lá dụng quyền ở phong tuyết bên trong, cũng đồng bền sau lưng Thủy Nguyệt đại tông. Thủy Nguyệt đại tông thân thể xoay tròn, Thủy Nguyệt đao vừa lúc thì phát đến, bổ ra lá dụng, càng hướng về Lý Chí Thường hiện lộ sau lưng hắn thân hình chặn ngang chém tới. Lý Chí Thường khe khẽ thở dài, vô thường kiếm cũng không một chút chần chờ, biến mất ở trong tay, lại xuất hiện thì đã cùng Thủy Nguyệt đao lần thứ hai giao kích. Không có dung thiên địa nổ vang, vô thanh vô tức, thời gian cũng tựa hồ đang giờ khắc này ngưng tụ. Thủy Nguyệt đại tông rõ ràng nhìn thấy Thủy Nguyệt đao cùng vô thường kiếm đao kiếm giao kích mũi nhận. đồng thời đầy trời kình khí điểm giết mà tới, giống như thủy triều đem Thủy Nguyệt Đại Tông nhấn chìm. Thủy Nguyệt Đại Tông toàn bộ thân thể về phía sau hạ phi, còn chưa rơi xuống đất, vô thường kiếm lại lần thứ hai nhanh như tia chớp đến, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, Thủy Nguyệt Đại Tông toàn thân phát sinh bùm bùm nổ vang, bị tuyết phấn nhiễm bạch hắc y rỉa, biến thành màu máu. Khi hắn cuối cùng rơi trên mặt đất thì thành một bãi không có xương thịt nát, mà duy nhất nương theo hắn chính là như minh nguyệt giống như trong sáng thủy nguyệt đao, một cây ma đao. Đến từ Đông Doanh tuyệt đại người cầm đao, cuộc đời chưa gặp được một bại võ đạo gia, liền như vậy bỏ mình. Lý Chí Thường thu kiếm vào vỏ, vâng theo quyết định, nhặt lên cái này mà tính thủy nguyệt đao. Ở vừa nãy trong khi giao thủ, Thủy Nguyệt Đại Tông suốt đời tu hành kinh nghiệm, e sợ cũng dồn vào ở cái này ma đao bên trong, để nó có ma tính. Nếu để cho một cái phổ thông người trong giang hồ nhận được, thậm chí có thể bởi vậy trở thành một đại cao thủ. Lý Chí Thường quay về Ưng Duyên nói, hoặc Phật có thể nhận thức cây đao này. Ưng Duyên ánh mắt ngưng tụ ở trên thân đao, nói, ta chỉ nhận ra cây đao này rèn đúc thủ pháp đến từ Ba Tư. Lý Chí Thường nói, thật tin tưởng, cây đao này không phải ta lần thứ nhất nhìn thấy, lúc trước chủ nhân của nó là một người tên là Vân Soái cao thủ, khinh công cao, là ta cuộc đời hiếm thấy, không nghĩ tới lại rơi vào Thủy Nguyệt Đại Tông trên tay. Ưng Duyên nói, thiên địa thay đổi khó lường, ai có thể bảo đảm chúng ta có thể vĩnh hằng giữ lấy một món đồ. Tùy ý tuyết phấn lạc tại thân thể trên, lạnh lẽo kích thích hàn ý, bình phục hắn đánh giết một cái tuyệt diệu đối thủ mang đến cảm xúc mãnh liệt, Lý Chí Thường tự nhiên nói, bất luận thế sự làm sao biến hóa, ta đều là ta, mà Lạt Ma có thể bảo đảm ngươi là Ưng Duyên mà không phải một cái khác truyền đương sao? Ưng Duyên rốt cục lần đầu thay đổi sắc mặt, Lý Chí Thường nói chính là hắn vẫn cứ không thể phá toái mà đi nguyên nhân vị trí. Thân là nhân loại tinh hoa truyền đương đời sau, càng lĩnh hội truyền đương suốt đời kinh nghiệm võ đạo, hắn khi so với bất luận người nào có tư cách hơn phá không mà đi. Mà trên thực tế là, hắn bắt được ưng đao bắt đầu từ giờ khắc đó, tiếp nhận rồi truyền đương suốt đời kinh nghiệm, bao quát phá không mà đi chỗ đó một sau khi, liền đối với mình sản sinh sâu sắc hoài nghi. Bởi vì hắn chỉ muốn làm Ưng Duyên mà không phải truyền đương kéo dài, cũng bởi vậy hắn quên rồi võ công, tiêu diệt chân khí, trở thành người bình thường, cũng thành cung điện bộ tạ lạ hoạt Phật Ưng Duyên. Ưng Duyên mỉm cười nói, dưới cái nhìn của ta, sinh mệnh ý nghĩa chính là đi khám phá sinh mệnh tồn tại cùng thiên địa bí mật. Tất cả những thứ này quyết không thể mượn danh nghĩa người khác mà, chính như cổ nhân nói, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng bước lên. Mãi đến tận hiện tại ta mới tin tưởng đạo hữu có thể giết ta, thế nhưng thành đạo trước sau là chính ta. Một câu nói này nhìn như mâu thuẫn, nếu như thiên đạo không thể mượn danh nghĩa người khác mà, như vậy Lý Chí Thường giết hắn để hắn thành đạo há không phải thành một loại mâu thuẫn? Kỳ thực chất trên hai loại hàm nghĩa không thể cơ đũa cả nắm, tương duyên hàng đầu ở chính là tâm không dấu vết, quên mất thành đạo câu đố, Lý Chí Thường phá diệt hắn thị thân, liền có thể chém tới hắn cùng thiên địa tầng sâu nhất ràng buộc. Bắt đầu để hắn có thể thoát thân mà ra, mà hết thể này tiền đề đều ở chỗ hắn có từ nhân gian thế thoát thân mà ra năng lực. Lý Chí Thường giết hắn có thể làm cho tinh thần hắn phá nát, kết ra hắn phá nát mà đi quả, nhưng Lý Chí Thường giết hắn cũng không phải là hắn thành đạo nhân. Hắn thành đạo nhân vẫn cứ ở chỗ tự thân lĩnh ngộ. Kỳ thực nếu như Lý Chí Thường không giết hắn, đợi được hắn tự nhiên chết giả, vẫn cứ có thể như năm đó Bát Tư Ba như thế, mỉm cười mà đi vào mặt khác một thế giới. Lý Chí Thường đạp lên tuyết trắng mê mang, coi hoàng thành phòng thủ dường như không có gì, trong lòng phong phú. Rất nhanh liền ra hoàng thành, vốn là hắn còn muốn gặp Chu Nguyên Trường, thế nhưng Lãng Phiên Vân nếu ở bên kia động lên tay đến, hắn liền không cần quấy rầy. Đối với Lãng Phiên Vân nhanh chân đến trước chọn tới cái này đem hắn sáng chế thiên tử vọng khí thuật phát dương quang đại Chu Nguyên Trường, Lý Chí Thường cũng chỉ có không thể làm gì. Dù sao lĩnh giáo Thủy Nguyệt Đại Tông đao pháp cùng Ưng Duyên địa pháp, chuyến này cũng không tính được là chịu thiệt. Đồng thời hắn không khỏi có chút trò đùa dai tâm tư, khi bảng ban tuần Ưng Duyên khí tức tìm đi thời điểm, nhìn thấy lại chỉ là một bộ thi thân, không biết sẽ có ra sao vẻ mặt. Cho tới bảng ban có thể hay không bởi vậy tâm tình chịu ảnh hưởng bọn họ sang năm quyết chiến, vậy dĩ nhiên đều không ở Lý Chí Thường cân nhắc bên trong phạm vi. Thu hồi trò đùa dai tâm tư, Lý Chí Thường đi ra hoàn thành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 35, sắc cùng hồn thụ tần mộng giao thương thế đã khỏi hẳn, Lãng Phiên Vân ở trong hoàng cung đến rồi lại đi, hiện tại đã không biết tung tích. Lý Chí Thường chắp tay đứng thẳng ở sông Tần Hoài trên cầu, mắt xem tiểu dưới thuyền hoa từ vòm cầu dưới lui tới. Ở trong mắt Tần Mộng Giao, từ khi giết Ưng Duyên sau khi, Lý Chí Thường có thêm một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất, như muốn nói bên kia là giống người mà không phải người, ẩn nhiên coi chúng sinh như run rế cảm giác. Lý Chí Thường mắt nhìn đến rồi lại đi tới lại tới sông Tần Hoài thủy, thản nhiên nói rằng, Mộng Giao giờ khắc này đang suy nghĩ gì? Tần Mộng Giao bừng tỉnh kinh giác, không tự nhiên nói, ta cái gì cũng không nghĩ. Nàng đúng là rất ít ở Lý Chí Thường trước mặt nói dối, bởi vậy trong lòng quả thật có chút thật không tiện. Lý Chí Thường không có truy nguyên, mà là buồn cười nói, Mộng Giao cái gì cũng không nghĩ, lẽ nào là bởi vì đứng ở chỗ này rất kẻ nhạt, ta hiện tại đột nhiên nghĩ đến một cái cố sự, giảng cho ngươi nghe vừa nghe được chứ. Tần Mộng Giao thấy Lý Chí Thường không có hỏi tới, mà là nói muốn kể chuyện xưa, hơi hơi hiếu kỳ, không biết Lý Chí Thường giờ khắc này nghĩ tới điều gì cố sự, nháy mỹ mục, tự nhiên hỏi, cái gì cố sự đây? Nước chảy sàn sàn âm thanh quanh quẩn ở hai người bên hai, xa xa như có như không tiếng đàn tô điểm đầy trời phong tuyết. Tân Mộng Giao cùng Lý Chí Thường đều là phong thái hơn người hạng người, nhưng hiện tại ra ngoài thưởng ngoạn cảnh tuyết du khách nhưng không có một cái tiến lên đến gần. Hai người phảng phất ở sông Tần Hoài trên cầu, độc lập với phía thế giới này. Đây chính là bởi hai người đều là tu đạo bên trong nhân, hơn nữa đến một loại cực kỳ cao thâm mức độ, dù cho vô ý cũng sẽ để người bình thường mơ hồ có chút kính nể, không dám lên trước máy. Lý Chí Thường chậm rãi mở miệng nói, từ trước có một vị thánh minh thiên tử, con trai của hắn nhưng không ra sao, vị này thiên tử là một cái có nhân từ tâm đại trí tuệ hiền quân, sợ sệt truyền ngôi cho con trai của hắn sau khi đem quốc gia bại hoại. bởi vậy liền trong âm thầm đến dân gian đi, tìm kiếm có thể thừa kế hắn đế vị hiền nhân. Nói đến đây Lý Trí Thường ngữ khí dừng một chút, lộ ra một loại ánh mắt kỳ quái. Tân Mộng Giao biết Lý Trí Thường từng là đế vương trải qua, tự tiếu phi tiểu nói, nếu là vị này đế vương là hiền minh, làm sao sẽ giáo không ra hiền minh nhi tử. Lý Trí Thường gõ gõ Tân Mộng Giao chân bóng cái chán, nghiêm túc nói, Mộng Giao thiếu đến chuyện cười ta. Nói Lý Trí Thường dùng một loại thất vọng giọng nói, ta không hết sức đã làm chuyện gì, không coi là người tốt, cũng không hết sức đã làm gì chuyện xấu, cũng không tính được cái gì người xấu. Quả thật có thời điểm vô cùng cố tình làm bậy. Lý Trí Thường trước đây cũng không có cái gì rõ ràng mục tiêu, nếu nói là có bên kia là vẫn cứ có chút mịt mở trường sinh thôi. Sau đó hắn cũng nước chảy bèo trôi cho mình tìm cái mục tiêu, theo đuổi võ đạo, khiêu chiến cao thủ, thậm chí đi tới tranh bá thiên hạ con đường. May là hắn có chút năng khiếu, cũng có chút số phận, chuyện muốn làm cũng làm thành công, thậm chí còn có thêm một cái thế tử. Thế nhưng Trung Phi nói đến, những này đều không phải cuộc đời hắn muốn mục tiêu. Hắn không biết tương lai hắn phải đi cái gì lộ, tuy rằng hắn một đời đã được cho dài dằng dặc, đến hiện tại hắn đã không ngờ hết sức cho mình theo đuổi mục tiêu, mỗi một cái sinh mệnh đều tuyệt nhiên không giống, tại sao nhất định phải cho mình tìm một cái sống tiếp lý do? Có người có niềm tin chống đỡ, vì lẽ đó trở nên mạnh mẽ. Có người chỉ muốn tản mạn sống sót mà thôi. Lý Trí Thường tiếp tục nói, vị kia thiên tử có thiên đến một chỗ sơn tích lưu tính địa phương, suối nước chảy xuôi, một người tựa ở bên dòng suối trên một tảng đá, đem một cái biểu ở bên trong nước đảo quanh. Hắn có chút ngạc nhiên, nói hỏi, công vì sao đem này biểu ở bên trong nước chuyển? Người này cười trả lời, ta nhìn thấu tình đời, nhưng danh lợi, đi tới gia sản, bỏ quên thế tử, cách yêu muốn thị phi cánh cửa, quang hồng trần chi kính, tránh nơi thâm lâm, tê diêm sơ thực, di nhạc lâm tuyển, lấy cả ngày năm, bình sinh chi nguyện là đủ. Tân Mộng Giao chen lời nói, ta không thích người như thế, bất quá tổ sư với hắn đúng là có chút giống. Lý Trí Thường nghiêm mặt nói, đây chính là ta nghĩ trả lời Mộng Giao vấn đề. Nếu là muốn siêu phàm thoát tục, cần gì phải có vào đời xuất thế? Như người này có thể nhìn thấu tình đời, cần gì phải nhất định phải phá ra khỏi nhà? Mộng Giao vì lẽ đó cũng không cần phải lo lắng, ta tu vi càng cao, cách chúng sinh càng xa, cũng không cần phải lo lắng ta vì cầu đạo có một ngày tuyệt tình tuyệt tính. Tân Mộng Giao trên mặt nóng lên, trong lòng biết Lý Trí Thường đến cùng nhìn ra sự lo lắng của nàng, đồng thời trong lòng cũng thả xuống một tảng đá. Tân Mộng Giao ôm Lý Trí Thường cánh tay làm nũng nói, được rồi, ngươi cũng không muốn một ngày cho ta nói nhiều như vậy đạo lý lớn. Lý Trí Thường hàm cười nói, ta không phải đang giảng đạo lý, mà là đang nói cố sự, có muốn hay không ta tiếp tục đem cố sự nói xong? Quên đi, cái gì từ trước có vị thiên tử, ta lại không phải không ở trong sách từng đọc cố sự. Tân Mộng Giao lộ ra một mặt xem thường. Nguyên lai Lý Trí Thường giảng cố sự thoát thai từ trang tử, để vương, nêu lấy thiên hạ để gỡ do. Lý Trí Thường sắc mặt tối xâm lại, thầm nghĩ nói, đứa nhỏ này thực sự là không lớn không nhỏ. Lúc này một cái dị tộc Hán ngữ đồng bình mà tới nói, thần cô nương coi là thật là quả đất chọn, hữu duyên hữu duyên. Tiếng nói vừa dứt, một cái đầu đỉnh nho quan quái dị người trung niên rơi vào Lý Trí Thường cùng Tần Mộng Giao trong mắt. Người này chính là Hoa Gian phái đại tông chủ Niên Liên Đan, ngày đó ở Vũ Xương thành bên trong truy sát Tần Mộng Giao cao thủ một trong. Bên cạnh hắn hai nữ đều là cung kế chồng nha, quần dài duyệt địa, phối hợp đình đình ngọc lập vóc người, phong thái huyền chuyển rung động lòng người, nhưng đáng tiếc trên mặt đều dùng một khối băng gạc giá ngưng miệng lại thị, khiến người khó dòm ngó toàn báo, bất quá chỉ là lộ ra mặt mày, đã dạy người cảm thấy các nàng tất là mỹ lệ phi thường. Hai nữ một người thổi sáo, một người đem mang ở hai bên thủ đoạn khuyên đồng lẫn nhau đánh, phát sinh cao thấp không giống, nặng nhẹ vô định trong trẻo vang lên giòn giã, tràn ngập âm nhạc cảm giác, cũng có loại khiến người tâm đãng thần diêu ý vị. Như vậy phái đoàn, so với năm đó Lý Trí Thường nhìn thấy Âu Dương Khắc còn muốn vượt qua rất nhiều, đương nhiên luận võ công giữa hai người cũng có khác biệt một trời một vực. Lý Trí Thường âm thầm đánh giá Niên Liên Đan, bất quá Niên Liên Đan nhưng không chú ý hắn, hắn là sắc bên trong quỷ đói, vừa thấy được Tần Mộng Giao dĩ nhiên sắc cùng hồn thụ, nơi nào quản được đến cái khác. Ngày hôm nay đám người bọn họ đi tới Kim Lăng, Niên Liên Đan cựu mộ sông Tần Hoài Phong tỉnh, vì lẽ đó lòng như lửa đốt tới rồi, nhưng không nghĩ còn có thể ngẫu nhiên gặp Tần Mộng Giao, quả thật niềm vui bất ngờ. Ngày đó truy sát Tần Mộng Giao hắn cũng tham dự trong đó, tự nhiên biết Tần Mộng Giao trước tiên bị Lý Xích Mị gây thương tích, lại trúng rồi Hồng Nhật Pháp Vương một cái bất tử pháp ấn, lượng trước nàng coi như kiếm về một cái mạng, một thân công lực cũng chỉ sợ 10 đi 89, không đáng sợ. Cho tới Lý Trí Thường hắn theo bản năng cũng chỉ khi hắn là Tần Mộng Giao bên người tiểu bạch kiểm thôi, căn bản không để vào mắt. Tần Mộng Giao đối với Niên Liên Đan ánh mắt vô cùng căm ghét, hơi sẵn giọng, Niên tông chủ ngươi cũng là một đại tông sư, như vậy đánh giá tiểu nữ tử, e sợ có sai lầm thân phận thôi. Niên Liên Đan rung đùi đắc ý nói, yểu điệu thục nữ, quân tử tốt cầu, Tần cô nương nếu là đi theo ta, bản thân tất nhiên để ngươi có hưởng thụ bất tận vui sướng. Lý Trí Thường nhưng không nói chen bảo, một mặt nhìn hài kịch dáng vẻ. Tần Mộng Giao thương thế khôi phục sau, võ công tiến thêm một bước, đối phó vượt ngoại ba đại tông sư một trong, coi như không thể hoàn toàn thắng lợi, chẳng đánh bại hắn cũng chưa chắc không thể. Lúc này một chàng thanh niên nói, Niên lão sư như muốn tìm mỹ nữ, có người nói Bạch Phương Hoa chính đang sông Tần Hoài phụ cận, tội gì làm khó dễ Mộng Giao cô nương. Nói chuyện chính là tiểu ma sư Phương Dạ Vũ, hắn nhìn thấy Tần Mộng Giao thanh lệ không giảm, trong lúc nhất thời có chút tâm tình lẫn lộn. Đây cũng là bởi vì hắn đối với Tần Mộng Giao nhất kiến trung tình, lúc trước tuy rằng khuynh lực truy sát nàng, trong lòng cũng là thống khổ. Giờ khắc này nhìn thấy Tần Mộng Giao bị Niên Liên Đan nhìn chằm chằm, dù cho Niên Liên Đan là hắn minh hữu, cũng có chút tức giận. Niên Liên Đan cười khẩy nói, tiểu ma sư cho rằng bản thân không biết Bạch Phương Hoa là quỷ vương hư nhược vô nghĩa nữ, bất quá coi như vậy, ta cũng không sợ hắn, Tần Mộng Giao ta muốn, Bạch Phương Hoa lão phu cũng rất yêu thích, nếu là ngươi không hài lòng, đều có thể cùng lão phu qua tay qua tay. Tuy rằng Ma Sư Cung là vực ngoại liên minh chủ thể, thế nhưng Niên Liên Đan tự trượng thần công, có thể không đem khí hậu chưa thành Phương Dạ Vũ để ở trong mắt. Ma Sư Cung ngoại trừ Bàng Ban cùng Lý Xích Mị, những người còn lại bên trong cũng xác thực không có hắn đối thủ. Phương Dạ Vũ trong lòng thầm hận, lão quỷ này từ trước đến giờ không bị hắn ràng buộc, trước đây vì đại kế đúng là có thể cùng hắn giả vờ giả vịt, thế nhưng ngày hôm nay đều bắt nạt đến trên đầu hắn, nếu là nhịn nữa xuống đối với hắn hy vọng cực kỳ bất lợi. Bất kể là vì Tần Mộng Giao vẫn là thành lập hy vọng, Phương Dạ Vũ đều ở suy nghĩ mưu kế, chuẩn bị gọi Niên Liên Đan tải cái ngã nào. Lúc này một cái thanh âm trầm thấp nói, "Phương lão đệ, Nam huynh không cần chí khí, ta xem hai người các ngươi đấu lên, không duyên cớ để Tần cô nương lượng cái tiền nghi." Người nói chuyện là cái người đàn ông trung niên, mày rậm mũi cao, gò má thon gầy, trong mắt cẩn thận, gánh vác trường kiếm, tự có một khí thế làm người sợ hãi cùng uy nghiêm, dạy người không khỏi sinh ra lòng cảnh giác. Tần Mộng Giao quay về người đàn ông trung niên này mỉm cười nói, "Thanh huynh kiếm pháp tuyệt diệu, lần trước từ biệt chưa từng lãnh hội đầy đủ, hiện tại kính xin để tiểu nữ tử một bước phong thái." Người này chính là Kiếm Ma Thạch Trung Thiên, kiếm pháp cái thế, ngày đó Tần Mộng Giao chỉ cùng hắn nội một kiếm, liền biết là cái tình địch. Thạch Trung Thiên ha ha cười nói, "Tần cô nương thông minh kiếm tâm sắc thực phi phàm, càng có thể từ thương nặng như vậy thế khôi phục như cũ, thực dạy người khó có thể tin, lẽ nào là độc ý liệt trấn Bắc kiệt tác?" Tần Mộng Giao âm thầm dùng mình, kiếm ma quả nhiên nhãn lực phi phàm. Chẳng phải biết Thạch Trung Thiên trời sinh kiếm si, nếu bản về nhãn lực không hẳn liền cao hơn Niên Liên Đan mình, thế nhưng Tần Mộng Giao công lực chân khí tuy có thể kín đáo không lộ ra, thế nhưng một tia kiếm khí làm sao đều ẩn không giấu được, tự nhiên bị hắn phát hiện. Trong lòng sinh ra ý nghĩ dưới, lúc này vừa hỏi, Tần Mộng Giao cười nhạt một tiếng nói, "Thiên hạ này cũng chưa chắc liệt trấn Bắc y thuật chính là tốt nhất." Thạch Trung Thiên ngạc nhiên nói, "Chẳng lẽ còn có khác cao minh, thứ ta kiến thức nông cạn." Tần Mộng Giao nở nụ cười xinh đẹp nói, "Người kia xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt." Thạch Trung Thiên ánh mắt ổn định ở Lý Chí Thường trên thân, thần quang lấp lóe nói, "Lẽ nào các hạ dĩ nhiên là một vị đại quốc thủ?" Phương Dạ Vũ trong lòng hiếu kỳ, có thể trị hết Tần Mộng Giao như vậy nặng nội thương, y thuật khẳng định vô cùng kỳ diệu, đối với hắn đại nghiệp có thể có mặt giúp đỡ lớn, hắn đã đang suy tư có thể hay không đem Lý Chí Thường lôi kéo tới. Quốc thủ không tính là, bất quá đối với thiên nhân hóa sinh, vạn vật phát sinh yếu đạo, có chút nghiên cứu mà thôi. Lý Chí Thường từ tốn nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 36, cùng lên đi Niên Liên Đan chê cười nói, thiên nhân hóa sinh, vạn vật phát sinh, khẩu khí cũng không nhỏ. Lý Chí Thường ôn hòa ánh mắt tuôn ra hết sạch, trực kích Niên Liên Đan hai mắt. Niên Liên Đan thân thể hơi rung động, trong mắt vẻ mê man chợt lóe lên, ánh mắt từ sáng chuyển vào tối, từ tối thành sáng, thở dài ra một hơi, âm thầm lạnh lẽo. Vừa mới Lý Chí Thường lấy vô thượng tâm linh tu vi công kích Niên Liên Đan, bản nghĩ sẽ làm lão già này ăn cái thiệt lớn, không nghĩ tới tên này tà công thâm hậu, dĩ nhiên có thể nhanh như vậy thoát khỏi đi ra. Cũng không phải nói Niên Liên Đan tâm linh tu vi cao minh bao nhiêu, mà là tiểu tử này âm dương thải bộ thuật quả thật có độc đáo địa phương, đem một thân tà công luyện được chất pháp cực kỳ, chẳng trách có thể cùng Lý Xích Mị, Hồng Nhật Pháp Vương đặt ngang hàng vì là vực ngoại ba đại tông sư. Niên Liên Đan không hổ là một đại tông sư, khí phách phi phàm, khóe miệng hơi bố lượng, lộ ra một tia tà mị ý cười nói, không nghĩ tới nhìn lầm. Nhân huynh lại là một vị thâm tàng bất lộ đại cao thủ, thất kính thất kính. Hắn vừa nãy ăn một cái muộn thiệt tỏi, không chỉ không lựa giận công tâm, trái lại tán thưởng Lý Chí Thường cao minh, phần này lòng dạ khí độ, thực tại xứng với tông sư tên. Lý Xích Mị âm thanh xa xôi truyền tới nói, vị này chính là cùng bảng lao đớp chiến đạo quân, Nhân huynh may là nhịn xuống khí, không phải vậy cẩn thận gần trăm năm ma công hủy hoại trong một ngày. Nhân Liên Đan lạnh rên một tiếng, Lý Xích Mị nhưng là nói gần trăm năm ma công, ẩn có chỉ hắn tuổi tác, phạm vào hắn kiêng kỵ. Nhân Liên Đan biết rồi thân phận của Lý Chí Thường, cũng là tâm trạng hiểu rõ, bất quá hắn tự cao tự đại, coi như Lý Chí Thường cùng Bàng Ban không phân sản sản, đánh bại hắn dễ dàng, nhưng cũng không thể có thể giết hắn. Hắn quay về Tần Mộng Giao ôn nhu nói, bản tông tuy rằng năm gần trăm tuổi, kỳ thực thân thể so với 18-9 tuổi thiếu niên lang còn tốt hơn. Tần Mộng Giao đối với không biết xấu hổ cấp độ tông sư nhân vật khí vui vẻ, khẽ cười nói, vậy thì chớ có trách ta không kính già yếu trẻ, chờ sau đó chặt đứt tay chân của ngươi. Niên Liên Đan hàm cười nói, chỉ sợ cô nương không nỡ. Hắn ngữ âm rung động lòng người đến cực điểm, rõ ràng thôi thúc Hoa Gian phái tuyệt đỉnh tâm pháp, Hoa Hồn tiên thuật. Nếu là đổi làm phổ thông nữ tử, chỉ sợ câu nói đầu tiên bị hắn câu dẫn đi tới. Tần Mộng Giao thản nhiên rút kiếm, một tiếng kiếm reo, nhất thời liền phá Niên Liên Đan tà thuật. Xa xa chỉ nói, lớn như vậy ra liền đến khoa tay khoa tay. Niên Liên Đan giờ khắc này mới biết Tần Mộng Giao công lực dĩ nhiên toàn phục, giật mình không thôi. Hắn khẽ mỉm cười, lui về phía sau hai bước, một bộ việc không liên quan tới mình dáng vẻ. Giờ khắc này Phương Dạ Vũ mới cảm giác sâu sắc người này thể diện dày. Phương Dạ Vũ dũng cảm đứng ra nói, ngày hôm nay tất cả đều là một cái hiểu lầm, ngày khác tại hạ hướng về Mộng Giao ngươi đến nhà tạ tội, ngày hôm nay liền không quấy rầy các ngươi nhà hứng. Hắn đúng là thấy rõ, bọn họ Phương mặc dù thực lực ở Lý Chí Thường hai người bên trên, thế nhưng lấy hai người võ công, còn không phải nói đến là đến. Nói đi là đi, giang con nữa cũng không cần thiết. Dứt lời Phương Dạ Vũ đám người liền đem rời đi, Lý Chí Thường thản nhiên nói rằng, ta nói để cho các ngươi đi rồi sao? Thanh âm không lớn, lạc ở trong thai mọi người không thấp hơn một tiếng sét, hơn nữa Lý Chí Thường ngữ khí ngông cuồng, càng làm cho bao quát Thạch Trung Thiên ở bên trong mấy đại cao thủ đều thất kinh. Tùy tung Lý Xích Mị mà đến Ma Sư Cung cao thủ kền kền do si địch lịch tiếng nói, đừng cho thể diện mà không cần, dù cho võ công của ngươi cái thế, chẳng đạt được chúng ta nhiều người như vậy sao? Tân Mộng Giao lộ ra một vẻ ý cười, tiên môi đóng mở, chậm rãi nói, các người đám người kia có thể đánh bại Ma Sư sao? Do si địch hiện ra sùng kính vẻ mặt nói, đương nhiên không thể. Ma Sư lão nhân ra người là vô địch. Phương Dạ Vũ trong lòng thở dài, ôn quyền nói, sư phụ ta xác thực cũng đối với đạo quân không niềm tin tất thắng, nhưng một mã quy một mã. Gia sư tinh thông vô số kỳ công bí kỹ, ở trong mắt hắn là một đám người mà trên vẫn là đơn đả độc đấu đều không hề khác gì nhau. Huống hồ gia sư hiện tại đã hiểu rõ thiên nhân, so với lúc trước tiến thêm một bước. Tân Mộng Giao vừa nãy vấn đề tựa như cực kỳ tinh diệu kiếm chiêu, do si địch đối với bảng bàn sủng kính liền hóa thành nàng một cái lợi kiếm. Chỉ cần do si địch thừa nhận bọn họ không bằng ma sư bảng bàn, như vậy bảng bàn coi như là địch thủ Lý Trí Thường, bọn họ tự nhiên cũng không làm gì được. Tuy rằng vũ lực không thể ngang nhau trao đổi, hơn nữa bảng bàn biết rõ ma môn hết thể công pháp ưu khuyết điểm, đối phó người trong ma môn tự nhiên so với người ngoài càng chắc chắn. Thế nhưng Tần Mộng Giao lời vừa nói ra, bọn họ cũng khó có thể phản bác. Bảng bàn vô địch hình tượng là bọn họ khuynh lực chế tạo. Vô thượng quyền uy không cho phép nửa điểm nghi vấn, không phải vậy đối với sự nghiệp của bọn họ đều sẽ có đả kích nặng nề. Đây cũng không phải là bọn họ nguyện ý nhìn thấy. Cũng may Phương Dạ Vũ đúng lúc tỉnh ngộ, đánh gây hai người đối thoại, không phải vậy đối với khí thế của bọn họ đem có rất lớn suy yếu. Lý Trí Thường vỗ tay thở dài nói, ta vốn cho là bảng ban người như vậy giáo không ra đệ tử giỏi, không nghĩ tới ngươi Phương Dạ Vũ đúng là một nhân vật, nhưng đáng tiếc không thể toàn tâm võ đạo, không phải vậy chưa chắc không thể đi vào thiên nhân chi đạo. Phương Dạ Vũ cung kính nói, đa tạ đạo quân quá khen, oan gian nên cởi không nên buộc, huống hồ ngươi cùng gia sư vẫn còn có một trận chiến, lần này vạn nhất xuất hiện không thích hợp, đối với ngươi cùng gia sư đều là một hồi tiếc mới. Hắn lời ấy nhuyễn bên trong mang ngạnh, sâu sắc vạch ra Lý Trí Thường nếu là bởi vì bọn họ chịu tổn thương, e sợ sang năm trung thu cuộc chiến sẽ thua ở bảng ban trên tay. Không chút biến sắc nói rõ lợi hại bản lĩnh, rất có kiêu hùng phong thái. Lý Trí Thường hờ hững tự nhiên nói, nếu là ta có thể bị các ngươi thương tổn được, như vậy bảng ban 20 năm quy ẩn chẳng phải là vô cùng không đáng. Phương Dạ Vũ lại bị câu này nghẹn trụ, bảng ban quy ẩn rất nhiều yếu tố, nhưng Lý Trí Thường đúng là trong đó trọng yếu một phần, khó có thể phủ nhận, cũng không thể phủ nhận. Lý Sích Mị đột nhiên nói rằng, Mộng Giao lần trước ngươi tổn thương ta, đây là ta những năm gần đây lần đầu bị thương, gọi bên trong nào đó ký ức sâu sắc, nếu Mộng Giao thương thế phục hồi như cũ, chúng ta là xong kết một hồi cửu án thôi. Nghe được Lý Sích Mị lời nói này, mặc dù là Niên Liên Đan cũng không khỏi thầm mắng vô liêm sỉ, mấy người bọn hắn nhìn như đều không đem Lý Tần hai người đều không để vào mắt, kỳ thực Lý Trí Thường làm bảng ban ca ngợi đối thủ, ai sẽ coi thường hắn. Vì vậy Niên Liên Đan đánh chết cũng không muốn cái thứ nhất ra mặt cùng Lý Trí Thường giao thủ, mà Thạch Trung Thiên đương nhiên cũng rõ ràng điểm ấy, vì lẽ đó vẫn không mở miệng khiêu chiến, cũng chờ đồng bạn xuất thủ trước, thử xem Lý Trí Thường cân lượng, trở lại kiếm lợi. Không nghĩ tới Lý Sích Mị dựa vào cùng Tần Mộng Giao ân oán, trái lại muốn trước tiên cùng Tần Mộng Giao giao thủ, đem Lý Trí Thường cái này phiền toái lớn trước tiên lưu cho bọn họ. Bởi Lý Trí Thường đã mở miệng không cho bọn họ đi, Niên Liên Đan cùng Thạch Trung Thiên nếu là đi trước, thế tất đưa tới Lý Trí Thường ra tay. Đương nhiên bọn họ không muốn làm cái này chim đầu đàn, hơn nữa có thể khẳng định chính là, nói không chừng vừa nhìn hắn hơi hạ xuống phong, những này đồng bạn không chỉ không cứu viện, còn có thể lập tức rời đi, không chút nào sẽ dây dưa dài dòng, bởi vì đây là người trong ma môn hành sự chuẩn tắc, vì tư lợi. Huống hồ lần sau hợp tác thì, chỉ cần có cộng đồng lợi ích, sẽ không lo lắng đồng bạn sẽ nhờ đó trở mặt. Lý Trí Thường đối với tâm tư của bọn họ thấy rõ, một bước ra, góc độ vô cùng kỳ dị, cho Lý Sích Mị, Thạch Trung Thiên, Nghiên Liên Đan ba đại tông sư cao thủ một loại kỳ lạ cảm giác, tựa hồ Lý Trí Thường có thể bất cứ lúc nào hướng ba người bọn họ đồng thời ra tay. Lý Trí Thường tung tiếng cười dài nói, ta xem các ngươi ba người cũng không dám đơn độc cùng ta giao thủ, không bằng cùng lên đi. Trong lời nói bao hàm tự tin, không chút nào bởi vì ba người là thiên hạ đỉnh cấp cao thủ mà có chút khiếp nhược, đồng thời cũng cho ba người quang minh chính đại liên thủ cơ hội. Phải biết ba người tuy rằng mỗi bên có tính toán, bất quá tự tin thân phận, ở vạn bất đắc dĩ dưới, kỳ thực vẫn là không muốn vây công Lý Trí Thường. Lý Trí Thường động tác này chính cho ba người liên thủ cớ, Nghiên Liên Đan ha ha cười nói, có khí phách lắm, vậy thì từ chối thì bất kính. Hắn thể diện dày nhất, chỉ lo Thạch Trung Thiên cùng Lý Sích Mị phụ lòng cơ hội ngàn năm một thở, xuất trước tiên đồng ý. Thạch Trung Thiên trầm giọng nói, vậy thì phải tội. Phương Dạ Vũ khẽ thở một hơi nói, thần cô nương kính xin ngươi khoanh tay đứng nhìn, không phải vậy Phương Mộ cũng sẽ không nhịn được ra tay. Tân Mộng Giao thông minh kiếm tâm đối với này hiểu, biết Phương Dạ Vũ vạn không thể từ bỏ cơ hội này, hắn vẫn cứ kỳ vọng tam đại cao thủ hàng đầu liên thủ có thể thương tổn được Lý Trí Thường. Tân Mộng Giao thu kiếm vào vỏ, xa xa lập trụ, nàng đối với Lý Trí Thường có không tầm thường tự tin, tuy rằng chiến thắng tam đại cao thủ hàng đầu liên thủ chuyện này gần như không thể, nàng cũng tin tưởng Lý Trí Thường có thể làm được. Niên Liên Đan hôn môi hai cái hoa phi giáp, lộ ra say sưa nụ cười, lập tức phía sau tùy tùng mang ra một cái cực kỳ trầm trọng huyền thiết trọng kiếm. Thân kiếm đen thui hắc, không có vỏ kiếm, nhưng xem tùy tùng bất vả dáng vẻ, liền biết cái này huyền thiết trọng kiếm trọng lượng nhất định không ít. Niên Liên Đan hoa lãng tử bình thường nhân vật, lại sẽ dùng nặng như thế kiếm, tự nhiên lại có chú trọng, chính là người người đều cho rằng hắn sẽ đi nhẹ nhàng một phái võ công, mới không ngờ được kiếm pháp của hắn bá tuyệt tác liệt, bởi vậy mỗi có giao thủ, liền có hiệu quả. Lý Sích Mị thân thể như trong gió phất liễu, khó có thể nắm chắc hắn thực tế thân hình, đủ thấy hắn đem thiên mị ngưng âm toàn lực vận hành đi ra. Mà Thạch Trung Thiên trường kiếm ở tay, trường thân đứng thẳng, ngưng lập như núi, không thể lay động, một đời kiếm thuật bậc thầy khí độ một cách tự nhiên hiện hiện ra, dạy người không thể khinh thường. Ba người chưa từng phối hợp quá, nhưng cũng ẩn nhiên theo tam tài chi hình, đem Lý Trí Thường vây nốt trong đó. Không nói gì khí thế áp bức lên, có vẻ nặng nề, làm người ta sợ hãi. Từ khi Chu Nguyên Chương bị Lãng Phiên Vân kích thương sau, liền tổng thể không gặp người, bởi vậy vốn là hẹn cẩn thận tiếp kiến tám phái sự tình cũng chỉ có thể coi như thôi. Hơn nữa từ trong cung truyền ra tin tức, Chu Nguyên Chương thương thế trầm trọng, e sợ không còn sống lâu nữa, tám phái cùng triều đình quan hệ chặt chẽ, tự nhiên mỗi người có tâm tư riêng. Liên ước định ở Tây Linh đạo tràng cử hành nguyên lão hội nghị, thương nghị lại cục. Tây Ninh đạo tràng một mảnh náo nhiệt. Bàng Ban chậm rãi đi tới Tây Ninh đạo tràng ở ngoài, coi kỳ môn vệ dường như không có gì, thản nhiên bước vào ở giữa. Đập vào mắt mà đến, chính là rộng rãi quảng trường, chín tổ ghế dựa liệt ở trên đài cao, chia làm hai bên, trung gian một cái ghế dựa đơn độc bày đặt, bên cạnh là một cái chỗ lớn. Lúc này còn không có mấy người nhân, hiển nhiên đa số ở trong sảnh Hàn Nguyên. Trên đài cao người phát hiện Bàng Ban, còn chưa kịp hỏi dò. Bàng Ban tà mị nở nụ cười, thân thể hơi động, đống nhiên liền vượt qua mười mấy trượng khoảng cách, ngồi ở chính giữa đài cao, mặt trên tám phái cao thủ hướng hắn ra tay, đột nhiên gặp một nguồn sức mạnh, thân thể không tự chủ được va về phía chúng lớn. Tiếng trung vang vọng ở Tây Linh trong đạo trường, đã kinh động tám phái hết thảy đến Tây Linh đạo chẳng người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 37, Lăng Không Hư Độ hôm nay tám phái tới nhân không nhiều, nhưng đều là trong phái cao thủ hàng đầu, phái Võ đang làm đến có trưởng môn Thuần Dương chân tử, Phi Bạch đạo trưởng, hai người đều là 20 năm qua lần đầu hạ sơn, đi theo có tiểu bán đạo nhân, hơn nữa hai tầng tư cách tục ra cao thủ điện đồng. Thư Hương Thế gia đến rồi tộc trưởng hướng về Thương Tùng cùng với con trai của hắn người vợ hướng Thanh Thu cùng Vân Thượng. Thiếu Lâm là Vô Tưởng Tăng cùng với mấy cái tu vi thâm hậu tục gia đệ tử. Cổ Kiếm Trì hai tên hạt giống cao thủ Lãnh Thiết Tâm cùng Bạc Chiêu như ở chỉ chủ Cổ Kiếm Tẩu Lãnh Đường Tình dẫn dắt đi, cũng ở trong hội trường. Như là trong này, không cần tế biểu. Trong phòng lần này chủ nhà, Tây Linh đạo tràng chủ nhân, cũng là Tây Linh phái trưởng môn nhân Trang Tiết nhướng mày nói, cách hội nghị cử hành vẫn còn kém nửa canh giờ, ai lớn mật như thế, sớm gõ chung. Bên ngoài Bàng Ban trầm thấp khó dò ma âm như không lọt chỗ nào thanh phòng, đồng bình ở đại sảnh mỗi một góc lần này Bàng Ban đi tới Kim Lăng, không nghĩ tới nhiều như vậy bạn cũ đều ở tại, ta lòng rất an ủi. Phòng khách mọi người, bao quát Vô Tưởng Tăng cùng Bất Lao Thần Tiên hai đại tông sư cấp cao thủ ở bên trong, đều vẻ mặt kinh hãi, không nghĩ tới lần này tám phái nguyên lão hội nghị cử hành, lại làm cho Bàng Ban cái này đại ma vương tiêm vào. Trang Tiết lạnh rên một tiếng, hiển nhiên với bên ngoài thủ vệ rất là bất mãn, dù cho không ngăn được Bàng Ban, làm sao một tia tin tức đều truyền không ra. Vô Tưởng Tăng tạo thành chữ thật nói, Trang trưởng môn chớ trách tội môn hạ, lấy Bàng Ban khả năng, vì đủ nào có thời gian phản ứng. Lập tức Vô Tưởng Tăng quay về một cái Thiếu Lâm đệ tử nói, nhanh đi xin mời Tịnh Niệm Thiền Viện tận thiện chủ qua đến. Hôm nay xem ra là chúng ta cùng Bàng Ban giải quyết xong 60 năm ân oán thời khắc, hoặc là chúng ta chính đạo liền như vậy trầm luân, hoặc là ngăn chặn trụ Bàng Ban hung uy, càng không loại thứ ba lựa chọn. Thiếu Lâm đệ tử biết can hệ trọng đại, việc này không nên chậm trễ, đi cửa sau mà ra. Thằng đi tới Tịnh Niệm Thiền Viện, đi mời ra Tịnh Niệm Thiền Tông tận thiện chủ. Tám trong phái nhân lần lượt trở ra phòng khách, trước tiên mà ra chính là lấy Vô Tưởng Tăng cầm đầu Thiếu Lâm con cháu. Nếu không có Bất Xá Bại Vong ở Bàng Ban trên tay, lần này đối phó Bàng Ban khi càng chắc chắn. Bàng Ban nhìn tám phái mọi người, gật đầu mỉm cười nói, Vô Tưởng huynh nhiều năm không gặp, dĩ nhiên đem Vô Tướng thần công đạt tới đại thành, để Bàng mỗi nhân cảm giác vui mừng, lần này cũng sẽ không lại buông tha ngươi. Vô Tưởng Tăng bùi ngùi thở dài nói, Bàng huynh năm đó có thể thả ta hai lần, Vô Tưởng mình cảm với tâm, nhưng là vì sao không thể thả sư đệ ta Bất Xá một lần, tuy rằng lời này không muốn có chút mặt dày, chung quy tiếc với. Thư Hương Thế Gia hướng về Thương Tùng Quang Minh lẫm liệt nói, Bất Xá huynh chính là thấy chết không sờn hảo hán tử. 60 năm qua chúng ta chính đạo tiền bối bao nhiêu chết ở Bàng Ban trên tay, đại sư hà tất như ma đầu kia yếu thế. Vô Tưởng Tăng cười mà không nói. Bàng Ban cười nhạt, ánh mắt rơi vào hướng về Thương Tùng nhi tử người vợ hướng Thanh Thu, Vân Thường trên thân, không coi ai ra gì nói, Hướng huynh ngươi con dâu nhi tử nghe nói vẫn không có cho ngươi sinh ra tôn tử tôn nữ, ngày hôm nay ngươi nhưng là không nên dẫn bọn họ đến. Ngữ khí không mặn không nhạt, thế nhưng trong đó ý vị lại rõ ràng bất quá, hiển nhiên Bàng Ban hôm nay là muốn tới đem trong chính đạo vững chắc thế lực đuổi tận giết tuyệt. Phải biết nói chính đạo dù cho người đông thế mạnh, thế nhưng có thể đối phó Bàng Ban phát huy được tác dụng không ngoài tám phái hạt giống cao thủ, cùng trong đó một ít nguyên lão cấp nhân vật. Điều này là bởi vì Bàng Ban ma công, thân pháp đều đến trong trần thế cực hạn, trừ phi chính quy tinh nhuệ đại quân. Người bình thường cái nào có cơ hội chúng vào hắn một mảnh góc áo. Càng không nói đến Bàng Ban sư thừa mông xích ảnh, tinh thông tinh thần điều động vật chất kỳ công, nếu là cùng nhau tiến lên, chắc chắn sẽ bị Bàng Ban lợi dụng, để cho vừa ý chí hơi không kiên định giả, trái lại cùng tám phái cao thủ chuyển động. Cái này cũng là nhiều năm qua chính đạo cao thủ tổng kết ra đẫm máu kinh nghiệm. Cổ Kiếm Chỉ chỉ chủ Lạnh Đường Tình vẻ mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, Bàng Ban ngươi tung hoành thiên hạ 60 năm, quả thật có không ai bằng bản lĩnh, nhưng ngươi hiện tại năm vượt qua trăm tuổi, còn có thể như 40 năm trước như vậy không gì không làm được sao? Hắn lời này đúng là cho mọi người cảnh tỉnh, dĩ vãng bọn họ chỉ quan tâm đến Bàng Ban ma uy ngập trời, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nhưng quên Bàng Ban đã đi vào nhân tuổi già, dù cho như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không thể có thịnh niên thì công lực. Mà tám phái cao thủ, 30 năm qua, ngọa tân tàng đảm, cao thủ tầng tầng lớp lớp, này dâng lên vừa mất, có gì sợ hay? Bàng Ban ung dung không đổi nói, được, ta liền sợ các ngươi hoàn toàn không có đấu trí, đến thời điểm giết lên, không có ý gì. Ta muốn thành ma, chính cần ngươi môn những này nhiệt huyết làm nền. Vô Tưởng Tăng cao huyên Phật hiệu nói, ma đạo khác biệt, toàn trong một ý nghĩ, ma sư nếu muốn siêu thoát sinh tử, vì sao còn có ma đạo phân chia? Cứ như vậy, há không phải bản tâm vẫn cứ không đủ sạch sẽ? Bàng Ban hờ hững tự nhiên nói, ngươi cũng đừng vội ở đánh huyền cơ, nào có cái gì bản tâm, ta phải làm gì, thì làm cái đó, ta muốn thành cái gì, vậy thì thành cái gì? Một tiếng trống rồng thở dài truyền đến Thiền Tâm Phật Pháp vốn là sú cấp chó, Bàng huynh lời ấy nên có công án hiệu quả. Một người cao lớn bạch y tăng cầm trong tay một cái cây mung đồng, xuất hiện ở trong quảng trường. Có người kinh ngạc thốt lên, đúng rồi tận thiện chủ. Bàng Ban nói, và còn chưa có tới đây, tốt đẹp, ngươi muốn người đầu tiên xuất thủ sao? Tận thiện chủ cao huyên Phật hiệu nói, vô cùng cảm kích. Bàng Ban có chút động dung nói, không nghĩ tới Lao Hòa Thượng hiểu thấu đáo sinh từ thiện, ta liền đưa ngươi đi gặp Như Lai lão Phật, ngươi đi hỏi một chút hắn, hắn Phật pháp hàng được bảng ban sao? Tần Thiện Chủ lập tức liền cảm nhận được một luồng tràn trề khó ngự khí thế từ trên người bảng ban tản mắt ra, đối phương hai chân càng mà thoát cách mặt đất, cả người thân thể đống dưng phủ phím lên, vi phạm đại địa cố hữu lực hút, cực kỳ kinh người. Trong chốn võ lâm xưa nay có lăng không hư độ nghe đồn, nhưng chưa từng nhân nhìn thấy, mãi đến tận giờ này ngày này bảng ban mới đưa truyền thuyết biến thành sự thật. Mọi người không khỏi sâu sắc sầu lo, nếu là bảng ban có bản lĩnh này, nơi nào nhốt được hắn? Cũng kiên định hơn tám phái cao thủ hôm nay trừ ma quyết tâm, phải biết bảng ban cũng không phải là một người, phía sau càng có thế lực khổng lồ, ma sư cùng cao thủ thêm vào vực ngoại liên minh, thực lực chân thật, tuyệt không thấp hơn tám phái liên minh, thậm chí còn từng có. Bảng ban chớp giật gấp đến, bóng người từng cái trùng điệp ở giữa không trung, mà phần cuối nơi bóng người càng rõ ràng. Bằng vào thân quá ảnh lưu niệm thần thông, liền gọi nhân kinh hồn bạc vía, khó có thể chống đỡ. Tần Thiện Chủ sắc mặt không hề thay đổi, cây mun đồng bùng về phía trước một cái, bình mang theo vô số khí lưu, ma ảnh tự mình tán loạn. Thế nhưng bảng ban một cước lăng không đã tới, không chút nào bị cây mun đồng tình khí ảnh hưởng. Đồng thời hai tay khuấy lên, biến ảo ra tinh vi khó lường thủ pháp, đảo loạn hiểu rõ Tần Thiện Chủ động pháp. Một tay giảo phiên Nhật Bản Hải, đá một cái bay ra ngoài Tu Di Sơn. Đối mặt bảng ban vào giờ phút này khí thế, Tần Thiện Chủ có vẻ vô cùng nhỏ yếu. Bảng ban chiêu thức chi xảo diệu đã vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Dù cho Tần Thiện Chủ trong võ lâm này bất thế gia kỳ tài, đối mặt hắn cũng cảm giác vất vả. Cây mun đồng như một cái hắc long, hô mưa gọi gió, thế nhưng mỗi khi bảng ban trên tay chiêu thức hơi động, khí thế ngập trời liền bị áp chế lại, không thể nhận thả như thường. Tuy ý Tần Thiện làm chủ tận lực khí, một cái cây mun đồng biến hóa thất thường, vẫn cứ trốn không thoát bảng ban hai tay rào. Trong chớp mắt hai người liền giao thủ quá trăm chiêu, so với bảng ban thành thạo điêu luyện, Tần Thiện Chủ có vẻ gấp đôi đổi tàng, bạch ý cũng phá nát không ít. Vô Tưởng Tăng xa xôi thở dài, một bước bước ra, tiến vào chiến cuộc, thấp giọng nói, xin mời ma sư thứ ta lấy nhiều khi ít. Một câu còn chưa có nói xong, Vô Tưởng Tăng bàn tay đã ơn hướng về bảng ban lồng ngực. Cũng chỉ có võ công của hắn mới có thể xen vào hai người giao thủ, những người khác đến, nơi nào cùng được với bảng ban quỷ mị thân pháp. Cổ Kiếm Chỉ lạnh đường tình nói, Bất Lao tiền bối vì sao vẫn cứ không chịu ra tay? Đến từ trường Bạch phái Bất Lao thần tiên, cũng là Bạch đạo hai đại tông sư một trong, hắn đương nhiên là có tư cách cũng có bản lãnh này nhúng tay vào đi, đối với hắn không đếm xỉa đến thái độ, từ trước đến giờ trong nóng ngoài lạnh đường tình không khỏi đặt câu hỏi. Bất Lao thần tiên râu tóc bạc hết, nhưng sắc mặt ánh sáng lộng lẫy, da rẻ so với trẻ con còn muốn non mềm, có thể thấy được hắn tiên thiên chân khí đạt tới phi phàm cảnh giới. Hắn xa xôi nói rằng, Vô Tưởng thần công cường điệu với không, Tần Thiện Chủ thiện pháp nhưng tập trung vào thực, hai người đều là thiện người trong môn, chân khí đại khái giống nhau, lại về mặt cảnh giới có thể bổ sung, liên thủ phát huy ra uy lực không phải một thêm một đơn giản như vậy, nếu là ta ngang ngược nhúng tay vào đi, trái lại phá hoại hai người nối liền một thể khí thế. Ở Bất Lao thần tiên nói chuyện đồng thời, Vô Tưởng tăng liền cùng bảng ban giao thủ mấy chiêu, đồng thời cũng cho Tần Thiện Chủ hắn một cái khí. Bàng ban tung tiếng cười dài nói, sảng khoái cực kỳ. Theo hắn tiếng cười, Vô Tưởng Tăng cùng Tần Thiện Chủ trong lòng càng là nặng nề. Lấy Vô Tưởng Tăng vừa nãy chi ra tay, chính là bàng ban phần lớn tinh lực bị Tần Thiện Chủ liên lụy thời điểm, không nghĩ tới bàng ban vẫn cư ung dung không đội, ma công sâu không lường được, phản phất không có nền tảng, còn có thể phân ra công lực tới đối phó Vô Tưởng Tăng đột nhiên xuất hiện một trường, mà lại vẫn cứ chiếm thượng phong. Điều này cũng cho thấy, từ đầu đến cuối bàng ban không có khiến xuất toàn lực, mà Vô Tướng thần công cùng Tần Thiện Chủ thiện pháp đều bị bàng ban nhìn một cái không sót gì, để cho hai người thất bại không nớt. Vô Tưởng Tăng cùng Tần Thiện Chủ nhìn nhau, đồng thời cao huyên Phật hiệu, tự Tần Thiện Chủ trên thân, thôi phát ra như trường giang đại hà bình thường kinh khí, sôi trào mãnh liệt. Lập tức Vô Tưởng Tăng hai tay tạo thành chữ thập, sát mặt trầm ngưng. Lập tức Tần Thiện Chủ kinh khí đều bị Vô Tưởng Tăng thu nạp, thậm chí ngay cả bốn phía không khí cũng tựa hồ không thể may mắn thoát khỏi với khó, đều bị hắn kiềm chế ở giữa song trường, thiên địa cũng tựa hồ vào đúng lúc này xuất hiện đình trệ. Chỉ có bảng ban đánh vỡ thời không ràng buộc, nét mặt kinh ngạc hiện ra. Vô Tưởng Tăng một chiêu này chính là Vô Tướng thần công bên trong khốc liệt nhất một chiêu, nhìn như bình tĩnh vô hại, kỳ thực là đem công lực ngưng tụ ở giữa song trường, đồng thời hắn còn chưa biết thế nào là đủ, mượn tới Tần Thiện Chủ một thân công lực. Một chiêu này không phải thuần túy đại chiêu, càng bao hàm Vô Tướng thần công tiền tâm, chú ý niệm theo địch động, mà bản tâm vắng lặng. Chỉ cần bàng ban khí thế bộc phát, hắn lập tức liền có thể bùng nổ ra mạnh mẽ trường lực, cương mãnh cực kỳ, tuyệt không phải sức người có thể chống đối. Bàng ban vẻ kinh ngạc, chợt lóe đã qua, cao thâm khó dò cười một tiếng nói, không tồi không tồi, xem Vô Tưởng mình có thể không tiếp được bàng ban quyền cước. Vô Tưởng Tăng thái một tiếng, công lực bộc phát ra, nhưng là không chờ bảng ban đi đầu ra dưới quyền cước, vi phạm lúc trước chiến lược. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 38, ngưng khí thành bình cuồng mãnh không chủ kinh khí, từ bốn phương tám hướng hướng bảng ban công tới, mà không phải một phương diện từ một phương hướng. Có thể thấy được Vô Tưởng Tăng một đạo trưởng lực, vừa trí đại trí cương, có thể đúng sai như ý, phân hóa trưởng lực, khống chế phương hướng. Bảng ban giờ khắc này bốn phía tựa như bốn phía đồng tường bao trùm tới, thế tất yếu đem hắn ép thành bánh thịt. Bực này áp lực liền dường như thân ở bạo phong trong mắt, không phải người ngoài có thể cảm thụ. Bàng ban cuồng cười một tiếng, hai mắt bốc ra tử quang, áo choàng bắn ra, định ở giữa không trung, tóc đen lay động, hoảng như thần ma giáng thế. Trên thân đồng thời hóa xuất trận trận tử khí, như xương như khói, nhưng như là thật, đem Vô Tưởng Tăng quyền kình ngăn trở, không thể xâm nhập hắn quanh người một thước, cuối cùng biến ảo ra một cái lưới lớn, lại biến thành một tấm bàn tay lớn, lại đem Vô Tưởng Tăng cùng Tận Thiện Chủ trưởng lực kiểm chế trong đó, tươi sống năm tán. Dù cho Vô Tưởng Tăng nghĩ tới đây một đòn không hẳn có thể có hiệu quả, cũng không sẽ nghĩ tới bảng bàn sẽ dùng phương thức này kết thúc hắn trưởng kình, càng không có nghĩ tới bảng bàn có thể đem chân khí điều khiển đến loại cảnh giới này. Vô Tưởng Tăng không thể tin nói, tử khí thiên la, đại thiên ma tay. Bàng ban từ hư không chậm rãi hạ xuống, lần thứ hai làm đến nơi đến trốn. Hai mắt tử quang thu lại, biến trở về hai than sâu không lường được u tuyển, chậm rãi mở miệng nói, thật tin tưởng, chính là tử khí thiên la, càng là bàng ban tử khí thiên la. Tử khí thiên la chính là ma môn diện tình nói một vị kỳ tài sáng lập, một khi sáng chế, liền bị ca ngợi là ma môn bên trong xếp hạng thứ 5 lợi hại công pháp, bá đạo mãnh liệt, càng là ma môn chư pháp số 1, 300 năm qua đã không người luyện thành. Nguyên nhân ngược lại không là môn võ công này có quá mức cao thầm, mà là bởi vì môn võ công này chỗ tinh diệu từ lâu thiếu hụt. Vô Tưởng Tăng suy đoán, bàng ban phải làm là từ bản thiếu khác ra khu kỳ, cùng nguyên bản rất khác nhau, thậm chí uy lực càng hơn một bậc. Bàng ban võ học tu dưỡng căn bản không thể nghi ngờ, năng khiếu tài tình, càng là ma môn cổ kim đều ít người có thể sánh kịp được với. Tử khí thiên la một khi đạt tới đại thành, liền có thể lấy bản thân làm trung tâm sinh ra bành phái gợn sóng kinh khí, lại như không gian không ngừng đối ngoại mở rộng, triển khai đến tối thịnh thì có thể ở kẻ địch bốn phía bày xuống tầng tầng khí võng, kiềm chế chói chặt địch thủ động tác, đem phun ra tia kính lấy nu chế mới vừa, lệnh đối thủ rơi vào tử địa. Mà bàng ban hiển nhiên càng sâu một tầng, không chỉ tùy ý đem kinh khí tản mắt ra, hơn nữa tất cả đều là đến tinh đến thuần tiên thiên tử khí, càng có thể thu phát tùy ý, biến ảo ra ma môn bí kỹ đại thiên ma tay, uy lực so với nguyên bản đại thiên ma tay càng thêm bá đạo, mà lại có thể biến ảo vô phương, dạy người khó lòng phòng bị. Mà như vậy thao túng bên ngoài kinh lực thủ đoạn, cũng cho thấy bàng ban lực lượng tinh thần đáng sợ bao nhiêu. Vô Tưởng Tăng cười khổ nói, đến hôm nay mới tin tưởng, võ đạo có thể đến gần như phép thuật hoàn cảnh. Thật cũng không uổng công đời này. Bàng ban có thể đem bên ngoài tiên tiên tử khí thao túng đến như vậy tinh diệu hoàn cảnh, như vậy làm tiếp ra càng thêm thần diệu cử động, cũng chẳng có gì lạ. Thậm chí phạm vi nhỏ hô mưa gọi gió, ngưng khí thành minh, cũng không phải việc khó gì. Bàng ban mặt không chút thay đổi nói, võ đạo con đường, nào có phần cuối, thậm chí đạt tới rời non lấp biển, cũng không kỳ lạ, nhưng đáng tiếc ngươi nhìn không thấy. Vô Tưởng Tăng tạo thành chữ thật nói, vậy cũng không hẳn. Bàng ban nói, được, ngươi đến hiện tại tự tin vẫn cứ không có hoàn toàn biến mất, hy vọng tiếp sau đó ngươi có thể chịu đựng trụ ta toàn lực hai kích, nếu như có thể tiếp được, lại thả ngươi một lần lại có gì phương. Vô Tưởng Tăng khẽ mỉm cười nói, cũng không cần thiết, ngày hôm nay bảng thí chủ cùng bẩn tăng thế tất chỉ có thể có một người tiếp tục lưu lại nơi này thế gian. Vô Tưởng Tăng càng là biết được bàng ban đáng sợ, tâm ý liền càng ngày càng kiên quyết. Kim cương bản nhược ba la mật. Bàng ban thở dài nói, vậy ngươi chắc chắn phải chết. Lạnh đừng tình thanh âm rét lạnh đồng bình mà tới nói, bàng ban ngươi hiện nay nhật chúng ta còn có thể cho ngươi tiêu diệt từng bộ phận cơ hội sao? Đến từ cổ kiếm chỉ chủ lạnh đừng tình sắc bén kiếm khí, ở hắn lời còn chưa dứt trước, đã hướng bàng ban phía sau đánh giết tới, thanh thế hùng vĩ, kiếm ý ung tùm. Hắn cũng không phải là đê tiện đồ vô sỉ, vì lẽ đó không có vô thành vô tức đánh lén. Trong chớp mắt, lạnh đừng tình phát hiện trong thiên địa không bao giờ tìm được nữa bảng ban vị trí, thậm chí ngay cả trước mắt thiên địa cũng từ từ hư vô. Hắn biết bây giờ đã rơi bảng ban tinh thần đại pháp bên trong, nếu là tiếp tục công tới, nói không chắc sẽ ngộ thương đồng bạn, nếu là thu hồi kiếm khí, e sợ bảng ban thế tiến công lập tức mà tới. Rốt cục hét lớn một tiếng, ổn định thân hình. Đồng thời một ngón tay thản nhiên điểm giết tới, vô cùng ác liệt kinh khí, làm cho lòng người hẳn. Đến lúc này, bàng ban không gì sánh kịp tinh thần dị lực cùng sâu không lường được võ công đồng thời bắn ra, đem võ đạo đẩy đến một cái không người chạm đến lĩnh vực, gần như thần thánh tiên ma. Đồng thời ở lạnh đường tình chu vi xuất hiện đao thương kiếm kích, với hắn hợp lực nên địch. Vốn là độc lập thiên địa, hồi phục nguyên dạng, bàng ban thân hình hiện lộ ra. Một ngón tay, từng cái đáp lại các loại binh khí, chợt thu lại rồi. Bàng ban trên mặt không buồn không vui, lãnh đạm đến cực điểm. Giờ khắc này Vô Tưởng Tăng cảm nhận được bàng ban cùng đi qua hai lần giao thủ không giống, hắn trên người bây giờ có một loại hoàn toàn coi chúng sinh như run rế, vượt lên trên vạn vật khí tức thần bí. Phản phất không thuộc về thế gian này sinh mệnh, bước lên một cái khác phi phạm phương diện. Cái cảm giác này chân thực, không có nửa phần giả dối, mà trên thực tế bảng bàn sâu không thấy đáy thực lực, đến nay hắn cũng không dò tới đáy, lần này tuy rằng tám phái cao thủ thêm vào tận thiệt chủ, thực lực có thể nói chưa từng có mạnh mẽ, nhưng trong lòng hắn trái lại càng thêm không chắc chắn. Như bảng ban thật có thể một lần thúc diệt chính đạo trung kiên thế lực, sợ rằng sẽ không người nào có thể biết, chính đạo cũng đem cùng năm đó đồng trọng thư trục xuất bách ra thì bách ra con cháu giống như vậy, hướng về các nơi tản trốn, cho đến bảng ban rời đi nhân thế mới thôi. Bảng ban quanh người tử khí lan ra, lại cuối cùng biến ảo ra một cái 38 kích, chính là hắn thành danh binh khí. Hơn nữa 38 kích tuần lấy tiên tiên tử khí biến thành, biến ảo chi khó lường, đủ để dạy người sợ hãi. Bàng ban quanh người tử khí, hết mức chuyển hóa thành 38 kích, đem hình thể càng phong phú, thậm chí mơ hồ có thể thấy được hoa văn. 38 kích tử mang tăng bọn, trôi nổi ở bàng ban trước người, để tám phái mọi người cảm thấy vạn phần khó chịu, đồng thời cũng sinh ra không thể địch lại được cảm giác như đưa đám giác. Chỉ có Vô Tưởng Tăng không sợ hãi không sợ, thản nhiên một tiếng nhập vật, tựa hồ từ trên trời mà đến, mang theo nhìn thấu tình đời và giải trừ bất tiện, sợ hãi thiệt bị suy yếu tràn ngập toàn trường áp lực, khiến trong lòng mọi người nhẹ đi. Điều này cũng cho thấy Vô Tưởng Tăng cao hơn nơi này ngoại trừ bảng ban ở ngoài, tinh thâm tu vi, thậm chí với hắn nổi danh bất lao thần tiên cũng kém xa hắn. Vô tướng thần công đỉnh cao uy lực đến hiện tại mới vì mọi người biết được, cũng để mọi người cảm giác được có Vô Tưởng Tăng ở, bảng ban cũng không phải là không thể kháng cự, sĩ khí đại trấn. Vô Tưởng Tăng biết việc này không nên chậm trễ, không thể tùy ý bảng ban lại ngưng tụ ra mặt khác khí thế, như vậy hắn hiện tại làm tất cả khổ công đều sẽ lãng phí. Bóng ánh trắng như tuyết không có một chút nào vết chai ngón tay, biến hóa ra cực kỳ huyền diệu thủ thế, kinh lực ở trong người trong kinh mạch, theo một loại nào đó con đường tiến tới, từ đầu ngón tay phóng ra đi ra, không mang theo chút nào khói lửa tức, hắn ngón trỏ trước tiên hướng dĩ nhiên ngưng khí thành bình bảng ban công tới. Không khí cũng vào thời khắc này bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ, kịch liệt luồng khí xoáy bỗng nhiên hình thành, trong không khí tràn ngập chít chít âm thanh. Bàng Ban sắc mặt lạnh lùng, trước người ba tam kích run thành thẳng tắp một đường, rộng mở hướng về Vô Tượng Tăng Chỉ kính công tới. Thiên biến vạn hóa bên trong mang theo một loại vĩnh hằng bất biến ý nhị, dạy người không thể nào cân nhắc, lại khó có thể ứng đối. Vô Tượng Tăng vẻ mặt vui mừng, chỉ kính càng như nước thủy triều, hướng về hư không một điểm, không gian tựa hồ cũng chịu đến rung động. Mặt khác Lý Chí Thường cùng Bực Ngoại hai đại tông sư thêm cái trước không chút nào hơn hai người kiếm ma thạch trung thiên hoàn toàn mới chiến đấu, cũng đã bắt đầu. Ba người liên thủ uy lực, vốn là không kém hơn năm đó đại đường ba đại tông sư liên thủ. Lý Sích Mị Thiên Mị ngưng âm thân pháp đủ để cùng Lý Chí Thường ganh đua cao thấp, Niên Liên đang trọng kiếm uy lực cũng không phải chuyện nhỏ, càng có Thạch Trung Thiên chìm đắm một giáp kiếm đạo tu vi, ba người trong lúc đó đặc điểm càng lạ lẫn nhau bổ túc, mặc dù Bàng Ban cũng phải có chút đau đầu. Không hề có một tiếng động hoàn cảnh áp bức, càng lộ vẻ sơn vũ dục lai. Này là mưa xối xả trước yên tĩnh. Lý Chí Thường thản nhiên buông xuống hai tay, vô cùng tùy ý, lại làm cho Lý Sích Mị ba người không tìm được bất kỳ cái hở, mà lại không dám tùy tiện ra tay. Ba người dù cho liên thủ, nhưng cũng không sẽ liều mạng, ai cùng Lý Chí Thường cái thứ nhất giao thủ, tất nhiên chịu đựng to lớn nhất áp lực, một cái đầu có thể không tốt mạo. Cũng may ba người rất có kiên trì, lặng lặng chờ đợi Lý Chí Thường xuất thủ trước chính là, như vậy Lý Chí Thường trước tiên công ai, bên kia là ai xui xẻo rồi. Bên này Tần Mộng Giao thản nhiên nói với Phương Dạ Vũ, hôm nay ma sư làm sao không có tới. Phương Dạ Vũ đầu tiên là chần chờ một thoáng, lập tức thong dong tự nhiên nói, nếu như là người bên ngoài đến hỏi cái vấn đề này, ta tất nhiên xem thường với trả lời, nếu Mộng Giao phát sinh này hỏi, vậy ta liền nói rõ sự thật, gia sư qua sang năm trung thu trước sẽ không cùng đạo quân gặp lại, huống hồ hắn tính cực tự động, hôm nay đều sẽ đi hoạt động gần cốt một chút. Tân Mộng Giao xa xôi nói rằng, nghe nói hôm nay là tám phái nguyên lão hội nghị tháng ngày. Phương Dạ Vũ vẻ mặt biến đổi, cười khổ nói, Mộng Giao trí năng thật là làm cho ta kinh hồn bạt vía. Tân Mộng Giao có ý riêng đạo đạo, được, ma sư nếu muốn sức một người phá hủy trong chính đạo, dựng nên lên không gì địch nổi bị phong, như vậy nhà ta tổ sư xem ra cũng đến một lần đánh bại vực ngoại ba đại tông sư liên thủ, mới không thể để cho ma sư độc lĩnh. Vực ngoại ba đại tông sư rõ ràng chỉ đến rồi hai cái, thế nhưng Tân Mộng Giao lại nói vực ngoại ba đại tông sư. Phương Dạ Vũ nói, Mộng Giao nói sai, vực ngoại ba đại tông sư có thể không bao gồm Thạch lão sư. Tân Mộng Giao nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ta còn tưởng rằng Hồng Nhật Pháp Vương lão nhân gia người cũng tới, thứ tội, tha thứ Mộng Giao bởi vì thương ở trên tay hắn, ghi hận không dứt, cho tới sản sinh hắn cũng ở đây hào giác. Phương Dạ Vũ thở dài nói, Pháp Vương lão nhân gia người từ trước đến giờ độc lai độc vãng, không giống chúng ta những này phạm trần tục tử, bất quá hắn xác thực sẽ tới Kim Lăng, Mộng Giao không sợ không có cơ hội cùng hắn lần thứ hai giao phong. Tân Mộng Giao lộ ra cân nhắc nụ cười nói, hả, Phương huynh trước không phải còn muốn làm cho ta vào chỗ chết? Hiện tại đột nhiên cùng khí rất nhiều. Phương Dạ Vũ thâm thẳm thở dài nói, bởi vì ta phát hiện ta thực sự không thể lần thứ hai đối với Mộng Giao quyết tâm, đáp án này ngươi có từng thỏa mãn? Tân Mộng Giao cười nhạt nói, những thứ đồ này, ta không thèm để ý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 39, tạo hóa vì là công. Phương Dạ Vũ bị Tân Mộng Giao một câu sang đến nói không ra lời, giờ khắc này tâm tế rất có ta bản tướng tâm hướng về Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt không chiếu ta sự bất đắc dĩ cảm giác. Nếu như Tân Mộng Giao lạnh lạnh như tiên, đối với hắn không coi ra gì cũng là tôi, một mực loại này không nhìn thái độ mới tối thương lòng tự ái của hắn, không biết làm sao tự xử. Lý Chí Thường trước tiên đánh vỡ yên tĩnh, thần quang trong trẻo hai mắt, hình như có giống như thực chất kiếm ý lưu chuyển, lấy một loại không được xía vào giọng điệu nói, nếu mọi người không muốn đi đầu ra tay, như vậy liền trước tiên lĩnh giáo Thạch Minh Tuyệt Diệu kiếm pháp. Thạch Trung Tiên nghe vậy cả kinh, trong lòng hiện ra khổ, bạn không ngờ tới Lý Chí Thường không tìm Niên Liên Đan trước tiên khai đao, trái lại trước tiên tìm tới hắn. Hắn trung quy là kiếm đạo cấp độ tông sư nhân vật, trong phút chốc liền tiến vào kiên định tâm cảnh. Một bên khác Vô Thường kiếm rộng mở ra khỏi vỏ, như một trong suốt thu thủy lưỡi kiếm, bước ra màu xanh vầng sáng, ở giữa không trung hình thành một đoàn thanh mang, đón gió rút lên, lại diễn hóa ra ngàn tầng vạn tầng ánh kiếm, tung nhưng mà đến, dạy người không thấy rõ hư thực. Thạch Trung Thiên biết đối phương nhưng vẫn là nhân, làm sao có khả năng đồng thời hóa ra nhiều như vậy ánh kiếm, tất nhiên có rất lớn một phần là giả tạo kiếm khí. Nhưng là mỗi một luồng ánh kiếm khí tức không khác nhau chút nào, lấy tu vi của hắn còn không đủ để nhận biết. Hơn nữa coi như có thể phân rõ hư thực, cũng khó bảo toàn Lý Chí Thường có hóa hư là thật thủ đoạn, để hắn càng khó có thể hơn chống đỡ. Kiếm ma Thạch Trung Thiên đương nhiên sẽ không bị dễ dàng làm khó, đột nhiên bình địa rút thân mà lên, hoàng như du long, phiêu như kinh hồng, kiếm thế có thể so với Lưu Phong Bệ Tuyết, nhân kiếm hợp nhất, hóa thân du long. Miệng rồng phun ra nuốt vào, lại muốn đem Lý Chí Thường phân hóa ánh kiếm một cái nuốt vào, khí phách phi phàm. Lấy thân pháp tuyệt diệu, rất có thần long thấy đầu mà không thấy đuôi lưng thú. Gọi nhân than phục, cái gọi là luyện quyền không luyện công, đến giả công giả trạng, quy nạp đến kiếm lý trên, chính là luyện kiếm không luyện thân pháp, sớm muộn chết ở người khác dưới kiếm. Trên giang hồ hết thảy có thể sống sót kiếm khách, không chỉ kiếm nhanh hơn người khác càng chuẩn, thân pháp khinh công tất nhiên cũng là phi thường tuyệt diệu. Không phải vậy gặp phải cái kẻ liều mạng, cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách, dù cho một cái có thể giết đối phương, chính mình cũng sẽ không dễ chịu. Lý Sích Mị thấy thế, thầm nghĩ trong lòng, Thạch Trung Tiên kiếm pháp lại tinh tiến như vậy. Lý Chí Thường không có càng nhiều vẻ mặt. Hơn nữa hai người ở giữa không trung giao thủ nhanh như chớp giật, cũng không kịp biến hóa càng nhiều vẻ mặt. Thạch Trung Tiên kiếm pháp tự nhiên đến thần khí hợp nhất siêu phàm cảnh giới, không đúng vậy không dám được xưng kiếm ma. Càng hiếm thấy hơn bằng vào hắn vừa ra tay, Lý Chí Thường liền dám kết luận, người này kiếm đạo đi nghiêm nhập do ma chuyển đạo vi diệu cửa ải. Chẳng trách sẽ tái xuất giang hồ, nhất định là muốn tìm nhân thử kiếm, hoàn thành thoái hóa. Võ công đến bọn họ mức này, muốn tiến thêm một bước, vậy thì thật là thiên nan bản nan. Trong đó lòng chua xót, chỉ có đồng đạo giả biết được. hơn nữa một khi tiếp xúc được thiên nhân giới hạn, tiến lên một bước chỉ có thể chính mình diệu ngộ, bản không làm nổi pháp. Thời khắc sống còn kích thích chính là kích phát bọn họ sinh mệnh dĩnh ngộ tốt nhất chất xúc tác, chỉ là đối thủ khó tìm, vì lẽ đó đến cao thủ tuyệt đỉnh cấp độ liền rất hiếm thấy đến bọn họ người như thế ra tay. Lý Chí Thường tâm tư bồng bềnh, trên tay không chút nào chậm, hắn đã đến quan muốn rừng mà thần muốn hành tinh vi cảnh giới, có thể ở trong chớp mắt toàn bằng phản ứng tự nhiên làm ra tối ưu lựa chọn. Đây là khó mà tin nổi vô thượng kiếm đạo, mỗi một kiếm đều là không trải qua đại não, ở trong chớp mắt tùy ý mà ra. Vạn ngàn ánh kiếm quy là một, thanh mang tăng mạnh, như cao nhai thượng suối chảy thác tuôn, thế như bạc cân, chiêu kiếm này đem thuật, pháp, thế hòa vào một lò, chính là nhập đạo chi kiếm. Lý Chí Thường tốc độ nói cực nhanh, tự rõ ràng, thanh âm nói, thả phù thiên địa vì là lô hệ, tạo hóa vì là công, âm dương vì là than hệ, vạn vật vì là động. Thạch huynh tiếp ta một đòn âm dương tạo hóa thôi. Ngữ khí xa xôi, vang vọng ở chân trời, đồng thời vô thường kiếm cũng không dung tình chút nào, hướng Thạch Trung Thiên đánh giết tới. Này cú xuất từ cổ nghị, phúc địa phú, sau đó diện tiếp theo một câu chính là hợp tán tin tức hệ, an có thường thì lại, thiên biến vạn hóa hệ, không hẳn có cực, chính là Lý Chí Thường chiêu kiếm pháp này tinh diệu ý chính. Sự bất cẩn chính là đem thiên địa so với làm lò nung lớn, tạo hóa chính là lô tượng, âm dương hai khí phát lên lửa than, vạn vật đều ở bên trong nung nấu, liền như bốc lên đồng thủy không cách nào khống chế như thế, hoặc tập hợp, hoặc ly tán, hoặc tiêu vong, hoặc nghỉ ngơi, nơi đó có nhất định quy tắc đây. Thiên biến vạn hóa, không có chung kết. Dùng ở kiếm pháp trên, chính là Lý Chí Thường tự xưng là kiếm pháp của hắn tự thành thiên địa, bao hàm tạo hóa âm dương, kiếm ma vừa vào kiếm thế của hắn, liền không tự chủ được, chỉ có thể theo hắn vào nắm. Mà sự thực cũng cách biệt không xa. Thời gian nói một câu, hai người thân kiếm giao kích vô số lần, bốn phía không khí không được nổ vang, liền xa xa sông Tần Hoài Thủy đều bị kinh động đến cuộn sóng chập trùng, càng không nói đến trên cầu Thạch Lan, khắp nơi hiện ra sâu sắc vết kiếm. Mà giờ khắc này khó chịu nhất chính là kiếm ma Thạch Trung Thiên, cùng Lý Chí Thường mỗi giao thủ một kiếm, liền có chính phản hai loại tuyệt nhiên không giống vòng xoáy kinh lực, mượn cơ hội biết đánh nhập thân thể của hắn, để hắn suýt chút nữa không tự chủ được theo xoay tròn lên. Đáng sợ hơn chính là hai loại vòng xoáy kinh khí, chính lực đạo trùng hướng về hắn trên người, phản lực đạo trùng hướng về hắn dưới thân. Một khi hắn nắm giữ không được, tất nhiên thân thể theo kình lực bị nhũ thành bánh quai trèo, kết cục thê thảm vô cùng. Thạch Trung Thiên trung quy một đời cao thủ, một ngụm máu tươi phun ra, hóa ra đầy trời mưa máu, xâm nhập kình khí cũng theo huyết dịch, bị thúc xuất thân thể. Thạch Trung Thiên bị thương đi nhanh, càng mà không lưu lại nữa. Lý Chí Thường cũng không khỏi than thở cái tên này công phu không ít, trong ngoài luyện thành một thể, chỉ dựa vào một ngụm máu tươi liền hóa giải hắn lượng nghi kiếm khí, bất quá không trăm ngày tu dưỡng công phu, đường hỏng sẽ cùng nhân động thủ. Lý Sích Mị cùng Niên Liên Đan chưa từng ngờ tới Thạch Trung Thiên thanh thế như vậy hùng vĩ, còn bị bại như vậy nhanh chóng. Thực sự là một cách không ngờ, bởi vì hai người giao thủ đến nay bất quá thời gian ngắn ngủi, hai người còn muốn đợi Thạch Trung Thiên hao tổn một điểm Lý Chí Thường công lực, lại thông dong ra tay kiếm cái tiện nghi. Bây giờ xem ra bọn họ dĩ nhiên tính sai, nhưng bọn họ cũng không sợ hãi, cao thủ giao phong vốn là hoặc là thắng bại rõ ràng ở trong chớp mắt, hoặc là đánh lâu vô công, hơn nữa thông thường mà nói là người trước chiếm đa số. Hai người lại không chậm trễ, không cho Lý Chí Thường chút nào cơ hội thở lấy hơi. Lý Sích Mị đi đầu một bước, sau đó Niên Liên Đan Huyền Thiết trọng kiếm giết tới. Vượt ngoại hai đại bất thế gia cấp độ tông sư nhân vật, dĩ nhiên đồng thời liên thủ đối địch, quang truyền đi, liền đủ khiến người trong giang hồ trợn mắt liễu lưới. Khi Lý Sích Mị đứng yên thì chỉ có thể gọi nhân cho rằng hắn là từ họa bên trong đi ra mỹ nhân, hẹp dài mắt phượng, càng có một loại hính đừng với trung thổ nhân vật mỹ lệ. Nay tấm tướng mạo nếu là sinh ở con gái ra trên thân, không thông báo mê đảo bao nhiêu nam tử. Bất quá biết Lý Sích Mị là tên nhân yêu, Lý Chí Thường dù cho tâm như rừng thủy, cũng có chút phát tẩm. Lý Sích Mị hơi động, liền có thể nhìn ra hắn ở thân pháp trên thành tựu, đã ngang dọc cổ kim. Đây cũng không có nghĩa là hắn thẳng tắp tốc độ đã có 102, mà là hắn có thể ở dùng ra chớp giật thân pháp đồng thời, ở không gian thu hẹp, chuyển mặt như thường, thiên biến văn hóa, mà lại có thể thích làm gì thì làm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đối với bình thường cao thủ, Lý Sích Mị so với bàn ban, Lý Chí Thường có vẻ càng thêm đáng sợ. Bởi vì điều này đại biểu, Lý Sích Mị có thể có thuấn sát hơi yếu cấp độ hắc bảng cấp cao thủ thực lực và thủ đoạn. Lý Sích Mị thân thể chuyển hóa thành hữu hình không chất âm khí, không có nửa phần trọng lượng, thiên mị ngưng âm công pháp đến trên tay hắn được cho phát dương quang đại, cách trong truyền thuyết thái âm vô cực, có thể tụ thì lại thành hình, tán thì lại thành khí cảnh giới, cũng chỉ có cách xa một bước. Bước đi này cũng không phải hắn không bước qua được, mà là một khi bước vào, đều sẽ nhân thuần âm vô cực, thu nhận tiên lôi, hơn nửa muốn chết ở phía trên. Lý Chí Thường hờ hững ổn định, đối với Lý Sích Mị mau lẹ thân ảnh quỷ mị sắp đến tình thế, không động dung chút nào. Mà tùy theo Lý Sích Mị phía sau, Niên Liên Đan Bài Sơn đạo hải thế tiến công, cũng không bị Lý Chí Thường để vào trong mắt. Đây cũng không phải là xem thường hắn hai người liên thủ, mà là hắn vào giờ phút này, bỏ đi tất cả tâm tình tiêu cực, vô nhân vô ngã, vô pháp vô niệm. Mấu chốt của trận chiến này ở chỗ hắn lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, bại rơi mất Thạch Trung Thiên, không phải vậy đợi ba đại tông sư cấp cao thủ chân chính liên thủ, cho dù hắn Minh Ngọc công đạt tới cực hạn, vĩnh viễn đứng ở thế bất bại, cũng không có một chút nào phần thắng. Ở Lý Sích Mị trưởng lực sắp lâm thể thời điểm, Lý Chí Thường thản nhiên lui về phía sau một bước. Đống nhiên Lý Sích Mị trong lòng sinh ra một loại cảm giác quái dị, nếu như hắn thuận thế mà bị là, đem sẽ gặp bất chắc. Loại này ngàn vạn lần, từ sinh tử chém giết bên trong dưỡng ra linh giác, cứu hắn một mạng, ở tuyệt đối không có khả năng tình huống dưới, Lý Sích Mị về phía trước quỹ đạo, toàn bộ thân thể hướng mặt sau toa đi. Đồng thời hư không một tiếng nổ vang, đang có một đạo kình khí vô hình nổ tung. Nếu là Lý Sích Mị cố ý về phía trước, chỉ sợ cũng sẽ bị này cố nổ tung kình khí lan đến, lại bị Lý Chí Thường bù đắp một kiếm, kết quả đem không cần nói cũng biết. Lý Chí Thường Vi hơi thở dài, vừa nãy hắn không chút biến sắc, lấy mạnh mẽ cùng Nhu Kình chế tạo một đoàn kình khí, chỉ chờ Lý Xích Mị tiến lên một bước, liền muốn đụng vào kình khí nổ tung phạm vi. Tuy rằng không gây thương tổn được hắn, nhưng có thể để hắn thân pháp ngưng trệ, cho hắn xuất kiếm cơ hội tổn thương hắn. Không nghĩ tới Lý Xích Mị như vậy nhạy bén, lại tránh thoát một kiếp. Đương nhiên nếu là đơn đả độc đấu, Lý Chí Thường liền có thể thuận thế truy kích, Lý Xích Mị tránh được một kiếp cũng không có tác dụng gì. Giờ khắc này Niên Liên Đan huyền thiết trọng kiếm đã từ mặt bên tấn công tới, giờ khắc này Niên Liên Đan không hề sắc bên trong quỷ đói hình tượng, lạnh lẽo vô tình ánh mắt dường như thực chất, không chút nào chịu đến vừa nãy khối không khí nổ tung ảnh hưởng. Lý Chí Thường cũng biết một chiêu này dùng qua sau khi, liền không nữa linh nghiệm, đối phương chỉ phải cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện khối không khí. Huống hồ hắn chế tạo khối không khí, coi như động niệm mà tới, cũng phải hao phí thời gian. Nếu là người bên ngoài thì sẽ cho rằng huyền thiết trọng kiếm, nặng mà vô phòng, Niên Liên Đan tất nhiên sẽ một kiếm phách đến, đem trọng lượng ưu thế phát huy đến vô cùng nhuyễn. Lý Chí Thường hiểu rõ quá Hoa Gian phái tâm pháp, biết đối phương tất nhiên đi nhẹ nhàng con đường. Quả nhiên Niên Liên Đan bước ra mạnh mẽ lạnh lẽo âm trầm kiếm khí huyền thiết trọng kiếm, đầu tiên liền một kiếm đâm tới. Chuyên độn mũi kiếm, bước lên đen nhánh mũi kiếm, lại làm cho người ta một loại thiên biến vạn hóa mùi vị. Gió thu mưa phùn sầu giết người. Niên Liên Đan kiếm pháp, càng so với gió thu mưa phùn, càng thêm nhắn nhủi, mà thu ý tốc sát cũng ngưng tụ ở trong đó. Cũng cho thấy hắn ở kiếm đạo tu vi trên, không chút nào hơn Thạch Trung Thiên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 40, làm áp nhân năm xưa hắn cùng Kim Cựu Linh đối địch, Kim Cựu Linh cũng từng dùng ra như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng bản lĩnh, càng nắm một cái chùy sắt lớn, sử dụng cực kỳ nhẹ công phu, so với một cái kim may càng thêm linh hoạt. Luận trên tay công phu, Niên Liên Đan cũng không tính được vượt qua Kim Cựu Linh bao nhiêu, chỉ có điều công lực càng thâm hậu hơn, lại luyện thành tiên thiên chân khí, thực lực tự nhiên so với Kim Cựu Linh vượt qua không biết bao nhiêu. Nhưng là Lý Chí Thường so với năm đó, thực lực đâu chỉ gấp 10 lần. Ứng phó càng thêm phong dong. Nếu như hắn không hề bảo lưu bộ phát chất lực, lấy Niên Liên Đan khả năng cũng chưa chắc có thể ngăn hắn ba kiếm, nhưng đáng tiếc còn có Lý Xích Mị nhòm ngó ở một bên, sao có thể toàn lực làm. Thiên Mị ngưng âm lợi hại, đâu chỉ ở chỗ tốc độ, Thiên Mị ngụ ý môn công pháp này tốc độ có 102, mà ngưng âm chính là môn công phu này tâm pháp. Lý Xích Mị cao độ ngưng tụ thuần âm chân khí, cho dù Lý Chí Thường muốn di hoa tiếp ngọc, cũng cảm thấy không dễ, hơn nữa cái được không đủ bù đắp cái mất. Đối phương thân pháp nhanh chóng, không chỉ thịt mắt khó gặp, hơn nữa có chứa ma môn độc nhất mê hoặc tâm ý, thân hình hóa xuất thiên nặng và tầng, mỗi một tầng cũng có thể biến thật vì là giả, biến giả thành thật. Thư thực toàn có Lý Xích Mị tâm ý mà định. Lý Chí Thường đối mặt Lý Xích Mị cùng Niên Liên Đan giáp công, xa xôi thở dài một hơi, vô thường kiếm thì hoan thì gấp, trôi nổi đồng bền, phản phất hồn nhiên vô lực. Rõ ràng công hướng về Niên Liên Đan một kiếm, lại lấy một cái khó mà tin nổi góc độ, ngược lại công hướng về Lý Xích Mị. Lý Xích Mị đáy lòng phát lạnh, Thiên Mị ngưng âm thôi phát đến mức tận cùng, sau này đồng bền lui ra không ít, tách ra vô thường kiếm phong mang. Nhưng là vô thường kiếm lại chưa bao giờ nhúc nhích giống như vậy, vẫn cứ thẳng tắp hướng Niên Liên Đan đâm tới. Niên Liên Đan thầm mắng Lý Xích Mị dở trò quỷ gì, lại đem hai người liên thủ tốt đẹp tình thế mạnh mẽ làm ra một sơ hở. Lý Xích Mị cũng trên mặt khô nóng, vừa nãy Lý Chí Thường lại lấy vô thượng tinh thần đại pháp treo chọc hắn một thoáng. Hắn tập trung tinh lực, tiến vào Thiên Mị cảnh giới, bản tâm thiên biến bản hóa, không nữa được Lý Chí Thường dao động. Nhưng là lúc này, Niên Liên Đan đối mặt Lý Chí Thường không hề biến hóa một kiếm, ngơ ngác gần chết. Liên tiếp dùng 32 loại thân pháp, một hơi dùng ra ba chiêu từ Tây vực phái khác cấp đến bí chiêu. Vừa mới phòng ngừa một kiếm đâm thủng ngực tai họa. Nếu không có giờ khắc này, Lý Xích Mị lại một lần nữa giết tới, vô thường kiếm đã phá vỡ hắn hết thể biến hóa, chiêu tiếp theo nhất định thương hắn. Như vậy tới lui lui, lại ở trong chớp mắt kích đấu hơn 10 chiêu. Chỉ cần Niên Liên Đan hoặc là Lý Xích Mị hơi có lặp lại chiêu thức, lập tức sẽ bị Lý Chí Thường nhìn thấu, đem bọn họ hầu như rơi vào hiểm cảnh, làm cho hai người không dám lặp lại bất kỳ pháp ý hơi có tương thông chiêu số. Thông thường mà nói, thiên hạ võ công tuy rằng thiên biến vạn hóa, về căn bản pháp ý cũng không phải đặc biệt nhiều. Hơn nữa mỗi người có thể tinh thông pháp ý càng là không nhiều, hai tâm tư người, nếu là còn tiếp tục như vậy, e sợ miễn không được hết biện pháp. Nếu không phải là bởi vì một loại nào đó duyên cớ, lấy Niên Liên Đan tính cách đã sớm chạy mất dép. Ba một tiếng kinh khí bức bách nổ vang, Niên Liên Đan cùng Lý Xích Mị từng người thân thể run lên. Kiếm ảnh đầy trời biến mất, Lý Chí Thường định ở chỗ cũ, trong lúc hoảng hốt như cũng chưa bao giờ động tới thân. Hai người tâm bên trong rõ ràng, Lý Chí Thường e sợ muốn dùng bí pháp nào đó, tăng lên công lực như vậy cũng tốt không ngạc nhiên, đón lấy sẽ tiến vào quyết chiến thời khắc. Niên Liên Đan nếp nhăn càng sâu, sắc mặt càng thêm âm lãnh, mà Lý Xích Mị khỏe miệng nhưng treo ra nhàn nhã ý cười, hiển nhiên đối với Lý Chí Thường kích phát tiềm lực tăng lên công lực cũng không e ngại. Lý Chí Thường khí định tần nhàn, hướng về Lý Xích Mị nhẹ nhàng nở nụ cười, vô thường kiếm pha không mà tới, lại trước tiên phải trừ hết chính là hắn. Lý Xích Mị sớm có dự liệu, tuy không hiểu Lý Chí Thường đang cười cái gì, nhưng tụ ở hai tay thuần âm chân khí biến hóa bằng ngàn, từ lâu chuẩn bị kỹ càng giết liền muốn thuận thế mà ra. Đồng thời Lý Chí Thường phía bên phải bầu trời bùng nổ ra một đạo hồng mang, tựa hồ có hỏa hồng liệt diễm ngưng tụ bàn tay, ở lại đây thời gian nháy mắt bên trong. Bàn tay từ nhỏ biến thành lớn, chính hướng về Lý Chí Thường ấn đi. Bọn họ đợi lâu như vậy, chính là đang đợi Lý Chí Thường dùng suất toàn lực, khó có thể biến chiêu thời khắc, cho Hồng Nhật Pháp Vương ra tay đánh lén cơ hội. Cũng chỉ có Hồng Nhật Pháp Vương thâm hậu thiền định tu vi, phương có thể giấu giếm được Lý Chí Thường thiên nhân cảm ứng. Nhưng là giờ khắc này, Lý Chí Thường đột nhiên một kiếm quay về, vung ra ẩn hàm thiên địa chí lý một kiếm, lại gãi đâm vì là tước, mục tiêu thình lình biến thành Niên Liên Đan. Chiêu kiếm này chuyển ngoặt cực kỳ đông cứng, thế nhưng Niên Liên Đan ngơ ngác phát hiện, so với trước Lý Chí Thường một kiếm càng thêm khó mà ứng phó được. Bởi vì Lý Chí Thường vốn là tốc độ nhìn như đến cực hạn, nhưng đột nhiên lại gia tăng rồi một đoạn dài, mặc hắn động niệm chuẩn bị kỹ càng thân pháp toàn không có đất dụng võ. Thiên hạ võ công duy nhanh cũng phá, mà làm sao nhanh liền đại có chú trọng. Lý Chí Thường tuy rằng chỉ là đơn giản đột nhiên gia tốc, nhưng là đúng thân thể chân khí kiến giải đến phi phàm tốc độ, mới có thể ở tình huống như vậy, thay đổi xuất kiếm góc độ, đồng thời lại xuất kỳ bất ý đem tốc độ nhấc lên một đoạn. Huyền Thiết trọng kiếm không thể tránh khỏi tao ngộ vô thường kiếm một đòn, đốm lửa tung tóe, đáng sợ hơn chính là Niên Liên Đan cũng cảm nhận được Lý Chí Thường chính phản bất nhất kỳ diệu kinh lực. Lúc này hắn nếu là gắng gượng chống đỡ trụ Lý Chí Thường ra tay, như vậy Hồng Nhật Pháp Vương cùng Lý Xích Mị sát chiêu thì sẽ tin tức ở Lý Chí Thường trên thân, tuyệt không ngoại lệ. Thế nhưng Lý Chí Thường cuối cùng phản kích, cũng sẽ hết mức lạc ở trên người hắn, hắn cũng không thể đảm bảo chính mình có thể hay không có thể liền như vậy làm mạng. Huyền Thiết trọng kiếm tuột tay mà ra, Niên Liên Đan lấy bất luận người nào cũng không nghĩ đến phương thức, cấp tốc rút đi, ném xuống Huyền Thiết trọng kiếm, cũng có giảm bất tự thân trọng lượng, để cho mình tiệm đến càng nhanh hơn ý tứ. Lý Xích Mị đều còn đến không kịp đối với Niên Liên Đan vô liêm sỉ hành vi phát hỏa, Lý Chí Thường đã thuận thế một bước, tách ra Lý Xích Mị tình thế bắt buộc sát chiêu. Chỉ có điều vẫn cứ đã trúng một cái Hồng Nhật Pháp Vương bất tử phát ấn. Trong chớp mắt sát khí lại chấn, không đợi Lý Xích Mị vạn hạnh Hồng Nhật Pháp Vương vẫn có thể kiến công, liền nhìn thấy Lý Chí Thường ý cười không gặp, mắt lộ ra sát ý, đồng thời Lý Xích Mị cũng mất đi Lý Chí Thường cái bóng, hắn rốt cuộc biết Lý Chí Thường luận thân pháp, cũng lại có thể cùng hắn ganh đua cao thấp. Chỉ có Niên Liên Đan có khổ tự biết, không cần con mắt xem, hắn cũng phát hiện Lý Chí Thường như thủy triều kiếm khí mãnh liệt mà tới. Hắn vừa nãy sinh ra khiếp nhược tâm thái, tâm linh giờ khắc này đột nhiên rơi vào vô biên vô hạn trong bóng tối. Hắn thân là Hoa Gian phái tông chủ, tự nhiên thiếu không được bí pháp có thể từ bất kỳ tình huống gì dưới, thông qua tiêu hao chân nguyên càng hoặc là tinh huyết phương thức, từ trong tuyệt cảnh đảm mạng. Nhưng bởi vì Lý Chí Thường thừa dịp hắn vừa nãy một vẻ bối rối, không lọt chỗ nào tinh thần xâm nhập hắn trong linh đài, ở trong nháy mắt, vững vàng ngăn chặn tâm thần của hắn, để hắn sản sinh một tia chỉ độn. Liên như thế một tia chỉ độn, chờ hắn lần thứ hai khôi phục thanh minh, chỉ có thể không thể tin tưởng nhìn mình ngực, tuôn trào ra máu tươi xì ra. Đây là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy tình cảnh. Lý Xích Mị quyết định thật nhanh, thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết, biết Lý Chí Thường đánh giết Niên Liên Đan sau, tình thế đột nhiên lật chuyển, càng không nói đến còn có đối với bọn họ có uy hiếp tính Tần Mộng Giao ở một bên, Phương Dạ Vũ có thể không hẳn chống đỡ địch được bọn họ. Thiên Mị ngưng âm thôi phát đến mức tận cùng, xét qua sông Tần Hoài Thủy, hiểu nhiên không biết tung tích. Lý Chí Thường thu hồi vô thường kiếm, khẽ cười khổ, Lý Xích Mị quả nhiên là cái nhân vật tiêu hùng, hắn giết Niên Liên Đan sát thực tiêu hao không ít công lực, tuy rằng có Minh Ngọc công đặc tính, rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, thế nhưng Lý Xích Mị nhưng chảo ở cái này khe hở, chút nào đều không dây dưa dài dòng, rời đi nơi đây. Hồng Nhật Pháp Vương là cái thân hình hùng vĩ, tu mi toàn lao đến hoa dâm lập ma, hết sạch lấp loe ánh mắt rơi vào Lý Chí Thường trên thân, cao huyên một tiếng niệm Phật. Lý Chí Thường khẽ thở dài, lấy Pháp Vương khả năng, muốn chạy trốn cũng là chuyện dễ dàng, vì sao vẫn cứ lưu lại, không sợ ta giết ngươi sao? Hồng Nhật Pháp Vương khẽ mỉm cười nói, trời đất tuy lớn, nhưng vẫn cứ ở thí chủ tuệ tâm bên trong, ta trốn đi đâu? Lý Chí Thường hét dài một tiếng, thanh càng tân hoài, sau đó thản nhiên nói rằng, tốt hòa thượng, nhưng ở đánh với ta kỳ phòng, ta chén rượu này tuy lớn, nhưng còn trang không được thiên địa. Lý Chí Thường nói chén rượu trang không được thiên địa, chính là hóa dùng tiền nhân một câu thiên địa quên nhập chén rượu, là chỉ hắn cũng không ngông cuồng. Hồng Nhật Pháp Vương nói, ta dương chiếu mà đủ, không thúy lạc đình âm, xem lấy hoa sẽ tịnh, ứng biết không nhiễm tâm. Thí chủ có thể phá ương duyên hoạt Phật không nhiễm tâm, đối phó ta cái này hô lạc hãn sợ đều được không láo hòa thượng, tự nhiên càng là điều chắc chắn. Cái gọi là hô hoa lạc hãn, chính là mật tông thuật ngữ, chỉ người nếu không trừ vọng niệm, chỉ có thể theo nghiệp chuyển sinh, vô năng tự chủ, thường chuyển thường mê mà không tự biết. Trừ phi đi tỉnh vọng niệm, chứng chân pháp tính, mới có thể không theo nghiệp chuyển, tự chủ sinh tử, tự tại chuyển sinh, tùy duyên độ tụ, tên là hô hoa lạc hãn. Như chăn này cảnh giới, coi như ký thai chuyển sinh, nhưng không muội bản tính, nắm giữ kiếp trước ký ức. Tân Mộng Giao lạnh nhạt nói, đại sư đã có này tự mình biết mình, vì sao còn muốn đến? Hồng Nhật Pháp Vương ha ha cười nói, ta coi như không đến, thí chủ có thể buông tha ta. Lý Chí Thường nói, được, ngươi suýt chút nữa hại chết nhà ta Mộng Giao, về tình về lý ta đều sẽ không bỏ qua ngươi, chớ có trách ta tự bên, bởi vì ta người này xác thực tự bên. Tân Mộng Giao bật cười, từ thông dung dung nói, lúc trước Pháp Vương tuy có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bình tĩnh mà xem xét, nếu là đạo tả tương phùng, Mộng Giao cũng chưa chắc sẽ biểu hiện càng tốt hơn, bất quá bái Pháp Vương chi tứ, Mộng Giao mới có thể có tình tiến, nếu là Pháp Vương đồng ý, trăm ngày sau khi, liền cùng Mộng Giao kết thúc cân đoán làm sao. Vậy cũng là vì là trung thổ cùng Tây Tạng võ lâm mấy trăm năm qua thị phi, toán là một cái chấm dứt. Hồng Nhật Pháp Vương tăng ý bán ra, bình tĩnh nói, tất nhiên mong muốn. Lý Chí Thường nói tiếp, coi như Pháp Vương thắng rồi nhà ta Mộng Giao, ta cũng không sẽ nhờ đó hứa hẹn sẽ bỏ qua cho Pháp Vương, ngươi có thể nhớ kỹ. Phương Dạ Vũ nói, đạo quân hôm nay có hay không có chút bệnh và hung hăng. Lý Chí Thường ống tay áo vung lên, Phương Dạ Vũ cảm nhận được một luồng tràn trề không thể chống đỡ lại lực, thân thể liền như thế không tự chủ được lọt vào sông Tân Hoài. Hắn làm mất đi lớn như vậy ra mặt, tự nhiên không muốn bước lên mặt nước, thuận thế từ đáy sông đi khắp. Lý Chí Thường xa xôi thở dài nói, ta võ công cao đương nhiên phải bệnh và hung hăng một ít, không phải vậy luyện một thân kinh thế hai tục võ công làm cái gì. Hồng Nhật Pháp Vương cũng nhẹ nhàng đi, ma sư cùng cái khác thứ yếu nhân vật tự nhiên ảo não đạo tẩu. Vừa ngoại ba đại tông sư thêm vào kiếm ma thạch trung tiên, lại đưa hết cho Lý Chí Thường một người bại lui, hơn nữa nơi này lại không phải cái gì bí mật nơi, truyền sắp xuất hiện đi, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu sóng lớn ngập trời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 41, giống như đã từng quen biết chờ mọi người đều sau khi rời đi, Tân Mộng Giao thu lại đủ cười, trầm giọng nói, "Tổ sư, Bàng Ban khoảng chừng đi Tây Linh đạo tràng." "A, ta biết rồi." Lý Chí Thường khẽ thở ra một hơi, như một cái luyện không, bay ra 10 trượng xa, mới chậm rãi tản đi. Hồng Nhật Pháp Vương bất tử pháp ấn quả nhiên lợi hại, mặc dù tổ sư chúng rồi một cái sau, cũng phải điều tức vật khí. Tân Mộng Giao thầm nghĩ trong lòng, đối với này nàng trái lại đối với trong ngày góp Hồng Nhật Pháp Vương quyết chiến càng thêm chờ mong. Lý Chí Thường ngóng nhìn Tây Linh đạo tràng phương hướng, bên kia tầng mây sắc thực càng dày đặc một ít. Sau đó Huyền Thiết Trọng Kiếm bị Lý Chí Thường nhiếp ở trong tay, hắn yên lặng tỉ mỉ, nhẹ giọng nói, "Chúng ta xem như là lần đầu gặp gỡ vẫn là tạm biệt." Tân Mộng Giao hiếu kỳ đánh giá đen thui đen Huyền Thiết Trọng Kiếm, màu sắc thâm hắc, mơ hồ lộ ra hồng quang, đúng là không phải bình thường thần binh, hỏi, "Thanh kiếm này toàn bộ đều do Huyền Thiết chế tạo, thực sự là hiếm thấy, cũng không biết Nghiên Liên Đan là từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy Huyền Thiết." "Huyền Thiết vốn là không phải trong chân thế, phải làm đến từ thiên ngoại." Lý Chí Thường trầm ngâm nói, "Hơn nữa thanh trọng kiếm này, với hắn lúc trước ở Độc Cô Cầu bại ẩn cư thung lũng ở trong tìm được phải làm là đồng nhất, càng lộ vẻ sự tình kỳ lạ. Trong cõi u minh phảng phất có không nhìn thấy nhân quả, ở thao túng hành động của hắn." Lý Chí Thường rất căm ghét cái cảm giác này, lúc trước vận mệnh không phải mỗi người đều yêu thích. Tân Mộng Giao sửa lại một chút tung bay mái tóc, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói rằng, "Tổ sư mới vừa nói lần đầu gặp gỡ vẫn là tạm biệt là có ý gì? Nhớ tới quá khứ một ít chuyện, Bàng Ban bên kia muốn kết thúc." Lý Chí Thường chậm rãi nói, "Tây Ninh đạo tràng bây giờ phảng phất đã biến thành tu la địa ngục, Bàng Ban cao dựa theo ở trên đài cao thủ tọa. Dưới đáy máu chảy thành sông, tóc đen tung bay, trong đôi mắt thâm trầm khó dò ánh mắt, không có nửa phần nhân loại nên có tình cảm. Vô Tưởng Tăng Bạch đi tung bay, đứng thẳng ở Bàng Ban trước mặt, như trước thông dong như vậy tao nhã, thế nhưng ánh mắt đau thương, nói sáng tỏ hắn giờ khắc này tâm cảnh. Ngoại trừ xem thời cơ chạy trốn bất lao thần tiên ở ngoài, tám phái cao thủ, tử thương hầu như không còn. Mà hết thể này tất cả đều là Bàng Ban tạo thành. Từ bắt đầu mấy lần sau, hắn cùng Bàng Ban cũng không còn chân thật từng giao thủ. Mà Bàng Ban cất bước ở trong quảng trường, mỗi một bước đều thu gặt một cái tươi sống sinh mệnh, cũng đoạn đi chính đạo tương lai một phần hy vọng." Vô Tưởng Tăng chậm rãi mở miệng nói, "Bàng huynh nghiệp chướng quá sâu, không sợ tương lai nghiệp báo ứng ở Ma Sư Cung trên thân." "Ta sợ cái gì? Chú Nguyên Chương giết người không biết so với ta nhiều trăm lần, ngàn lần, từ Đại Minh kiến quốc tới nay, mặc dù các ngươi tám phái tổng quân từ chính người, chết ở trên tay hắn cũng không ít. Muốn thật sự có con lựa chọc nói báo ứng, vậy cũng là trước tiên báo ở con cháu của hắn trên thân. Các ngươi không phải nói chúng sinh đều là bình thường bình đẳng, các ngươi trong chính đạo nhân giết người làm sao từng so với ta càng thiếu?" Bàng Ban thâm trầm khó dọ ma âm, vang vọng ở huyết nhục rội trúc trốn tu la trên. Vô Tưởng Tăng nói, "Ma sư hà tất chống chế?" Bàng Ban cười lạnh nói, "Ngươi như cho là như vậy ngươi cuối cùng rồi sẽ kẻ vô tích sự." Vô Tưởng Tăng cao huyên Phật hiệu nói, "Tất cả có vì pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế quan. Bần tăng gì từng nghĩ tới ở trong nhân thế có tư cách, mãi đến tận hiện tại ta mới rõ ràng đi qua những năm này đều đang làm chút chuyện ngu xuẩn tình. Đại sư có này lĩnh ngộ, không hẳn không thể thành Phật." Một tiếng dường như sắt thép va chạm, bao hàm nam tính đặc biệt từ tính thanh âm nam tử đồng bệnh mà tới. Lạc Dương tôn lên dưới, một cái áo xám nam tử đứng thẳng ở phía xa tường vây bên trên, trong lúc hoảng hốt liền lên đài cao, rõ ràng chính là Tà Linh Lệ Nhược Hải. Bàng Ban hớn hở nói, "Lệ huynh đại nạn không chết, càng tiến vào một tầng, thật đáng mừng." Trong lời nói tràn ngập mừng rỡ tình, không chút nào bởi vì hai người trước quan hệ thù địch mà có kiêng rẻ. Lệ Nhược Hải có ý riêng nói, "Bàng huynh tựa hồ quên lúc trước chúng ta trận chiến đó suýt chút nữa phân ra sinh tử." Bàng Ban khẽ mỉm cười nói, "Ta chỉ nhớ rõ trận chiến đó rung động lòng người chỗ, sinh tử thành bại, sao có thể để ở trong lòng." Vô Tưởng Tăng tạo thành chữ thập thi lễ nói, "Xin chào Lệ thí chủ." Lệ Nhược Hải ha ha cười nói, "Bàng Ban quả nhiên là Bàng Ban, ngươi nói ta nếu là liên thủ Vô Tưởng huynh, đối phó ngươi bây giờ, có thể không lưu lại cho ngươi vĩnh khó tiêu diệt tổn thương đây." Bàng Ban tung nhiên nói, "Cái vấn đề này Bàng mỗ cũng không biết, chính cần Lệ huynh cùng không muốn huynh đồng thời liên thủ, đến cho ta chỉ giáo đáp án này." Vô Tưởng Tăng trầm trầm nói, "Không cần, Bần Tăng muốn về Thiếu Lâm tự tinh tu, từ đây không nữa quản thế gian tục sự, đáp án của vấn đề này, e sợ Bàng huynh xác thực sẽ không biết." Vô Tưởng Tăng phảng phất đại triệt đại ngộ, đối với cùng Bàng Ban trước không giải được cửu hận đều hoàn toàn quên giống như vậy, vẻ mặt vui mừng, tính như rừng thủy. Lệ Nhược Hải không chút phật lòng, nhìn theo Vô Tưởng Tăng nhẹ nhàng đi, sau đó quay về Bàng Ban nói, "Bàng huynh tới nơi này, không thể đuổi tận giết tuyệt, há không phải có một chút tiếng mới?" Bàng Ban lạnh nhạt nói, "60 năm qua Bàng Ban chưa từng làm sai quá bất cứ chuyện gì, ta chính cần Vô Tưởng Tăng, bất lão thần tiên sống sót đi ra ngoài, tuyên kỷ Bàng Ban trận chiến này thành quả." Lệ Nhược Hải thở dài một tiếng nói, "Bàng huynh hiểu rõ nhân thế chí năng, thật dạy người run như cầy sấy, để ta suýt chút nữa không thể chờ đợi được nữa muốn cùng Bàng huynh tái chiến một hồi." Bàng Ban cười thôi điểm như nói, "Ta cũng muốn biết Lệ huynh bây giờ nằm ở ra sao cảnh giới, ngươi không nên hiếu kỳ tới được." Lệ Nhược Hải cười khổ nói, "Ta vốn là hôm nay liền muốn đi xa thiên ai, xác thực không nên sinh ra lòng hiếu kỳ lại đây." Trên đài cao không khí tựa hồ bị đánh tận, Bàng Ban thân tao xuất hiện một cái vô hình khí binh, Lệ Nhược Hải vẻ mặt thay đổi sắc mặt, dù cho hắn gần đây sau khi phá rồi dựng lại, tiến vào một cái không thể nào tưởng tượng được cảnh giới, tự tin đã không kém Bàng Ban, vẫn cứ phát hiện hắn vẫn là không mò ra Bàng Ban thực lực. Bàng Ban không núp đích, động chính là đạo khí binh, bởi vì không dùng người thể thao tung, sát thế càng thêm biến hóa thất thường, một cái hô hấp, nguyên khí biến thành 38 kích liền cùng Lệ Nhược Hải giao kích hơn trăm lần. Đương nhiên một cái hô hấp sau, Bàng Ban khí binh cũng bị Lệ Nhược Hải đánh trúng tán loạn. Lệ Nhược Hải không có một chút nào đến sắp nói, "Con đường của ta cùng Bàng huynh cũng giống, lại giao thủ xuống, cũng không bất kỳ ý nghĩa gì, Bàng huynh rõ ràng điểm ấy." Bàng Ban nói, "Lệ huynh xác thực đi tới một cái chưa từng có ai con đường, thịt thân chính là công lực, đây quả thật là kỳ tư diệu tưởng, nhưng đáng tiếc Lệ Minh muốn đem thịt thân cùng công lực hoàn toàn kết hợp, đồng thời đẩy đến thế gian cực hạn, cũng không phải trong thời gian ngắn công phu, Bàng Ban đợi không được lâu như vậy. Lệ Nhược Hải nói, cũng may Bàng huynh cũng không phải là không có đối thủ. Bàng Ban cười mà không nói, đứng thẳng người lên, bóng người hòa vào thành kim lăng tà dương bên trong. Lệ Nhược Hải cũng lập tức rời đi, hắn đem ở thiên địa một cái góc nào đó, lặng lặng chờ đợi Bàng Ban cùng Lý Chí Thường một trận chiến kết quả. Một ngày kia đến cùng ai sẽ thu được thắng lợi cuối cùng, liền hắn cũng không biết. Mặc dù đối với Lý Chí Thường quan cảm càng tốt hơn, thế nhưng Bàng Ban mạnh mẽ quả thực khiến cho người nghẹt thở, hơn nữa so với Lý Chí Thường càng cao thâm hơn khó lường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 42, ám thương ở bây giờ kinh thành tối nhận người nghị luận cũng không phải Đại Minh khai quốc quân chủ Chu Nguyên Chương trọng bệnh tin tức, mà là Lý Chí Thường cùng Bàng Ban. Bàng Ban lưu truyền tên thiên hạ 60 năm, chưa từng một bại, chết ở trên tay hắn cao thủ nhiều vô số kể, chiến tích cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Nhưng là coi như cùng biệt giới hòa thượng một trận chiến, cũng không sánh nổi Bàng Ban lấy sức lực của một người diệt tám phái tinh anh, chuyện này càng khiến người ta sợ hãi không ngớt. Chuyện này chính xác 100%, chẳng những có đào mạng mà ra, so với Di Vãng suy sụp mấy chục tuổi bất lao thần tiên chính một nghiệm chứng, càng có hay không hơn muốn tăng trở về Thiếu Lâm Lặng Tinh không đề cập tới Tây Linh đạo tràng việc vì là bằng chứng. Càng có người hơn tận mắt thấy triều đình quang vì là thanh trừ Tây Linh đạo tràng thây chất thành núi, máu chảy thành sông, đều không thể không vận dụng Ngự Lâm quân. Tám phái tàn dư cao thủ không ít, thế nhưng đệ cao thủ nhất lưu, ngoại trừ Vô Tượng Tăng cùng bất lao thần tiên ở ngoài, chỉ có thân ở Tử Cấm thành Diệp Tố Đông tránh được một kiếp. Những người còn lại đều bị Bàng Ban đánh giết, tử trạng có người nói cực kỳ thê thảm. Thế nhưng mặc dù như vậy, Bàng Ban cũng không từng độc lĩnh. Ở sông Tần Hoài một bên có người tận mắt thấy, vượt ngoại ba đại tông sư đồng nhất tên cao thủ quyết chiến, mà lại bị đánh lui, trận chiến đó đánh đến làm sao đất trời tối tăm không cần tạc kẽ, đơn biết người kia ở vượt ngoại ba đại tông sư liên thủ dưới, lông tóc không tổn hại đánh gục Hoa Tiên Miên Liên Đan, liền có thể biết người này thực sự là giang hồ trăm năm khó gặp cao thủ. Đạo quân tên lan truyền nhanh chóng, hơn nữa có nhân sĩ biết chuyện truyền ra, sang năm Trung Thu đạo quân, ma sư đem phân cao thấp, còn địa điểm, nhưng không có ai biết hiểu. Thật làm cho người hay hóng hớt, tâm dương khó nhịn, thậm chí vì thế, có chút kinh doanh sòng bạc thế lực lớn, mở nổi lên mâm, một đánh cược đạo quân, ma sư ai thắng ai bại, hai đánh cược hai người quyết chiến địa điểm. Phương Dạ Vũ không chịu một thân chật vật trở lại bọn họ ở thành Kim Lăng cứ điểm, đến thành Bắc nổi danh nhất may ra thay đổi một thân bộ đồ mới sau, mới từ thong dong dung về đến phủ. Đi vào phòng khách, đập vào mắt nhìn thấy chính là Bàng Ban cứ tọa nghe diễn biến, Tuấn Vĩ dung nhan lộ ra nhàn nhã nhã giật thái độ. Chỉ là nâng chén uống trà động tác, liền dư nhân một loại hoàn mỹ không một tì vết cảm giác, siêu nhiên với tất cả thần vận. Có chấn động tâm thần người kỳ cùng mị lực. Còn lại ma sư cùng cùng bực ngoại liên minh cao thủ, như Lý Sích Mị, Ưng Phi, Nhâm Bích, Do Si Địch, Cường Vọng Sinh, Hoa Chắc Nào, Sơn Cha Nhạc, Trúc Tẩu tám người bồi tiếp Bàng Ban uống trà. Hồng Nhật Pháp Vương như dĩ vãng như thế, căn bản cùng bọn họ không ở một chỗ, phòng trừng ở nơi nào thiền định. Nhưng xem Bàng Ban nhàn nhã tư thái, liền biết tất nhiên hoàn toàn thắng lợi, nhưng đáng tiếc bọn họ bên này nhưng cực kỳ chật vật, còn tổn hại niên liên đan cao thủ như vậy. Những này trong sảnh tọa hạ cao thủ, bất kể là ai, thả ở trên giang hồ đều có thể gây nên không nhỏ phong ba, thế nhưng giờ khắc này đối mặt Bàng Ban, đều một mực cung kính, không có một chút nào tàn mạn. Đủ thấy Bàng Ban ma uy không những đối với người ngoài hữu hiệu, đối với những này kiêu căng khó thuần cao thủ, tương tự hữu hiệu. Chỉ có Phương Dạ Vũ đã quen thuộc từ lâu tình huống như thế, không thể không biết kinh ngạc. Giờ khắc này bên ngoài lại đi tới một nữ tử, dài đến tiếu tú vô luân, mi như xuân sơn, mắt như thu thủy, thân thể hiểu điệu, nhưng đáng tiếc mặt ngọc hơi nợ màu máu, hơi hiểm trắng sấm điểm. Nhưng cũng có khác một loại bệnh chẳng đẹp, hình thành dị thường mị lực. Bàng Ban nhàn nhã cười nói, hai người các ngươi đến rất đúng lúc, Tố Thiện đến bên cạnh ta tọa hạ thôi. Nhưng không nhắc tới một lời Phương Dạ Vũ. Bàng Ban không có mở miệng, Phương Dạ Vũ cũng không dám vào tọa. Chờ cô gái kia theo lời ngồi vào Bàng Ban bên người, sau đó Phương Dạ Vũ mở miệng nói, thẹn với sư tôn, đồ nhi hôm nay lại tao ngộ thảm bại. Cô gái kia ôn nhu nói, Dạ Vũ hà tất tủ rũ, hắn cao tổ Lưu Bang không cũng là thất bại rất nhiều lần, cuối cùng vẫn có thể thành tựu đại nghiệp. Bàng Ban nhàn nhạt liếc cô gái này một chút, làm cho nàng phảng phất có loại trần truồng loạn thể, không có bất kỳ bí mật có thể ẩn giấu cảm giác. Cũng may nàng tâm cơ cực sâu, không có một chút nào vẻ kinh dị. Bàng Ban khẽ cười nói, Tố Thiện xác thực sẽ khuyên lơn nhân. Dạ Vũ có thể cùng ngươi đính hôn, thực sự là phúc phận của hắn. Lập tức Bàng Ban sắc mặt phát lạnh. Âm lanh ánh mắt rơi vào Phương Dạ Vũ trên thân. Phương Dạ Vũ tuy rằng quen thuộc Bàng Ban đối với hắn nhân hỉ nộ khó dò, thế nhưng từ nhỏ đến lớn Bàng Ban đối với hắn luôn luôn là vẻ mặt ôn hòa, chưa bao giờ có nghiêm khắc biểu hiện. Hôm nay đại bại mà về, không biết đúng hay không Bàng Ban bởi vậy tức rồi. Bàng Ban trên tay nước trà một rội, giữa không trung hóa thành mấy chục cây băng châm, đâm hướng về Phương Dạ Vũ trên thân mấy chục nơi yếu huyệt. Băng châm nhập huyệt tức hóa, âm hàn kinh lực nhập vào cơ thể mà vào, Phương Dạ Vũ đột nhiên cảm giác thân thể phiền muộn, có một cái nghịch huyết dâng lên cổ họng. Hắn không dám làm chúng phun ra, vội vàng gia đình ở ngoài, một ngụm máu phun ở bên ngoài hoa mục trên, nhất thời vốn là có chút hoa khô mục, cảnh có bị đốt cháy khét vết tích, thực sự đáng sợ. Phương Dạ Vũ ở bên cạnh dòng suối, thanh tẩy một thoáng, về đến đại sảnh, đầy mặt xấu hổ nói, đa tạ sư tôn ân cứu mạng. Bàng Ban lãnh đạm nói, thủ đoạn cao cường, suýt chút nữa ngay cả ta đều giấu giếm được. Phương Dạ Vũ thấp giọng nói, đồ nhi nhất thời không quan sát, thậm chí ngay cả chúng rồi ám thương cũng không phát hiện. Bàng Ban cuồng cười một tiếng, không tỏ rõ ý kiến nói, được rồi, không trách ngươi sao, đó là hắn cho bảng mỗi nhân ra nan đề, hơn nữa Tần Mộng Giao lần trước đến chúng ta bên này tổn thương một lần, lấy tính tình của hắn, làm sao sẽ làm ngươi hoàn hảo trở về. Dựa vào Bàng Ban nhắm mắt không nói, hắn không nói lời nào, liền Lý Sích Mị cũng không dám mở miệng, mọi người chỉ có thể bồi tiếp hắn cẩn thận từng ly từng tí một, không dám lên tiếng. Qua một lúc lâu, Bàng Ban đột nhiên mở miệng nói, Sích Mị lần sau gặp phải hắn tốt nhất không muốn gần kề hắn thân thể, không phải vậy ngươi liền không về được. Lý Sích Mị cười khổ nói, nếu không có Dạ Vũ tình trạng, ta cũng không biết hắn đã luyện thành Thái Dương chân hỏa, không nghĩ tới đối phương lần này xem như là tha ta một mạng. Bàng Ban cười nhạt nói, hắn không phải tha cho ngươi một mạng, là cảm thấy ngươi chết rồi, Thiên Mị ngưng âm liền như vậy thất truyền, cũng quá mức đáng tiếc, nếu không có bực này lòng dạ, hắn là đi không tới hôm nay bước đi này. Lý Sích Mị giờ mới hiểu được Lý Chí Thường chịu buông tha hắn một lần tâm thái, đồng thời cũng biết như hắn người như thế, chuyện như vậy chỉ có thể làm một lần. Bàng Ban có quay đầu, hướng cô gái kia nhìn lại, thản nhiên nói rằng, Tố Thiện cho là chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào. Đối mặt Bàng Ban thiên hạ đệ nhất cao thủ ánh mắt, cô gái trẻ Phương Tâm nóng lên, nàng là người sắc mục, tuy rằng cùng Phương Dạ Vũ có chính trị thông gia, kia không ảnh hưởng chút nào, trong lòng nàng đối với Bàng Ban người cường giả này sùng bái cùng ái mộ. Ổn định tâm thần, đuốt tay thủy thấp, vẹn vẹn lộ ra nga mi một góc, ôn nhu nói, thiếp thân cho là chúng ta có thể đạt đến mục đích đều là đến, hiện tại làm tự mình nghĩ làm là được. Bàng Ban sắc mặt đu hòa, hiển nhiên đối với lời nói của nàng rất là tán thưởng. Chuyển hướng Lý Sích Mị nói, tất cả được mất thành bại bất quá là trận này trò chơi nhất thời kết quả, lần này coi như đại thua vào tay hắn, Sích Mị cũng không cần có bất kỳ ảo não, thủ dũ, có một ngày ngươi liền sẽ phát hiện, trong trần thế có hắn người như vậy, cho là cỡ nào đáng quý. Tất cả mọi người có chút không phản đối, nhưng cũng không dám mở miệng phản bác. Chỉ có Lý Sích Mị cùng cô gái kia suy tư. Bàng Ban cuối cùng quay về Phương Dạ Vũ nói, ngươi đi đem sư huynh ngươi Lăng Nghiêm tìm đến, sáng mai có một hồi gió to tuyết khả quan, ta muốn đến Lồng Gà Sơn tẩy tâm đỉnh trên gặp hắn một lần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 43. Tố Thiện Phương Dạ Vũ chắp tay nghe lệnh, còn nữ kia tử cũng nói, ma sư có thể hay không cho phép ta cùng Dạ Vũ cùng đi ra ngoài. Bàng Ban lạnh lùng nhìn nàng một cái, chợt cười nói, Tố Thiện muốn đi ra ngoài giải sầu cũng được, xem ra bảng mỗi nhân không phải như vậy được Tố Thiện như vậy tuổi thanh xuân nữ tử kính yêu. Nàng xa xôi nói rằng, làm sao biết, ma sư so với ta đã thấy bất luận cái nào người thanh niên trẻ càng có phong độ. Dứt lời nhàn nhạt trắng Phương Dạ Vũ một chút, Phương Dạ Vũ chỉ có cười khổ, nữ nhân này quả nhiên khó đối phó. Hai người tuy có hôn ước, thế nhưng từng người mang ý xấu riêng, bằng mặt không bằng lòng, càng có thể tức giận nữ nhân này rõ ràng tiểu cô một chỗ, đối ngoại nhưng muốn người khác xưng nàng vì là chân phu nhân, thực sự đáng trách, không làm rõ được còn tưởng rằng hắn Phương Dạ Vũ cưới cái hàng đã xài rồi. Hai người đi ra khỏi phòng khách, Phương Dạ Vũ lanh đạm nói, hiện tại đi ra, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chân Tố Thiện nói, ta chính là đối với có thể cùng ma sư tranh đấu người kia có chút ngạc nhiên, muốn đi gặp hắn một chút. Phương Dạ Vũ không nghĩ tới nữ nhân này là gan lớn như vậy, cười lạnh nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là nữ tử, người kia thì sẽ không đem ngươi như thế nào. Chân Tố Thiện bén thanh kia, cười dài mà nói, ngươi ghen. Lập tức ôn nhu nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, mới đến xem người kia, không cần lo lắng cho ta. Phương Dạ Vũ không khỏi giận dữ, nói rằng, ngươi là A Miêu A Cẩu, ta đều không quan tâm, thế nhưng chí ít ngươi hiện tại vẫn là ta Phương Dạ Vũ trên danh nghĩa nữ nhân. Chân Tố Thiện cười khanh khách nói, ngươi cũng biết là trên danh nghĩa, ngươi cũng là trên thảo nguyên nam như sao, khi biết nữ nhân yêu thích càng mạnh hơn nam nhân, có cái gì sai? Phương Dạ Vũ lúc này không hề tức giận, ánh mắt bình tĩnh đến cực điểm. Hờ hững tự nhiên nói, nhưng ngươi không phải nữ nhân đẹp nhất, chỉ trong thành Kim Lăng này có ít nhất hai người phụ nữ so với ngươi càng hấp dẫn nam nhân. Chân Tố Thiện mỹ mục mê ly, nhìn ra Phương Dạ Vũ run lên trong lòng, lập tức ôn nhu nói, ngươi lại nói là ai? Tân Mộng Giao cùng Bạch Phương Hoa. Phương Dạ Vũ ném câu nói tiếp theo, thân ảnh biến mất ở ngoài cửa lớn, để lại Chân Tố Thiện ở tại chỗ suy tư. Nàng tham thảm thở dài một tiếng, cúi đầu tự nói, thật không. Hai người bọn họ đối thoại tự nhiên không gạt được Bàng Ban, bất quá Bàng Ban cũng sẽ không nhúng tay chuyện của bọn họ. Lý Sích Mị trầm giọng nói, Phong Hành Liệt còn đang thành Kim Lăng, chúng ta có hay không phải đem hắn nắm về? Bàng Ban đối với Phong Hành Liệt cũng không phải là không hề để ý, trầm mặc một hồi nói, chuyện này chính các ngươi nhìn làm đi, coi như trảo trụ hắn cũng không cần đưa tới thấy ta. Lý Sích Mị thấy thế liền biết Bàng Ban cũng không có bởi vì Phong Hành Liệt ảnh hưởng, liền không thể ma công viên mãn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bất quá Phong Hành Liệt cũng là kẻ thù của bọn họ, nếu ở trong thành Kim Lăng, cũng không ngại đối phó hắn một thoáng. Trong thành Kim Lăng ngoại trừ Bàng Ban cùng Lý Chí Thường, Lý Sích Mị không đem bất luận người nào để vào trong mắt, bao quát thần bí nhất khó lường Quỷ Vương Hư Nhược Vô. Phong Hành Liệt cùng sau lưng Lý Chí Thường, dậm quân từng bước. Hắn là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Chí Thường, đệ nhất hình ảnh. Người này rất có phong độ, sau đó hắn theo bản năng không dám tới gần Lý Chí Thường, nhưng lại không dám quá mức xa lánh. Trong lòng trực giác cho rằng hắn cùng Lý Chí Thường duy trì không gần không xa khoảng cách, chính là thoải mái nhất. Từ khi thành suýt nữa bởi vì làm ma trùng lỗ đỉnh, suýt chút nữa thần hình đều diệt sau, linh giác của hắn càng ngày càng tài năng xuất chúng, hơn nữa Lệ Nhược Hải trợ giúp hắn giải quyết đi ma trùng hậu hoạn, hắn đem ưng duyên kỳ khí, Lệ Nhược Hải liệu nguyên chính khí cùng với bảng ban tà khí hợp ba làm một, trở thành từ cổ chí kim vị trí đầu não trên người chịu chính tà kỳ ba gia trưởng người. Tiền đồ không thể đo lường. Cho dù nắm giữ cỡ này vô tận tiềm lực, đối mặt Lý Chí Thường hắn vẫn cứ có chút gò bó. Gò bó bên trong lại mang theo một ít kính nể, loại này lẫn lộn cảm giác, để hắn vừa mới mẻ lại kinh hoàng. Lý Chí Thường dừng chân lại, dung sắc bình tĩnh, trước mắt chính là Kim Lăng 48 cảnh lưu thủ Yên Lam, thật là làm nhân say mê. Hắn hờ hững cười nói, Lệ huynh khiển hành liệt đến đây, có hay không có chỉ bảo cho ta, hắn nhất định lại thấy bảng bàn thôi. Phong Hành Liệt thân thể chấn động, không nghĩ tới Lý Chí Thường đối với hắn ý đồ đến, đều trước đó biết được, phần này biết trước bản lĩnh, há không phải tiếp cận quỷ thần. Phong Hành Liệt chắp tay nói, gia sư ở bảng ban trừ diệt tám phái cao thủ sau, gặp Bàng Ban một mặt, hai người nho nhỏ nộp thứ tay, hắn nói Bàng Ban tuyệt không phải sức người có thể chống đối, mong rằng tiền bối cẩn thận. Lý Chí Thường hớn hở nói, lấy Lệ huynh nhãn lực chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, thay ta cảm tạ hắn hảo ý, cũng không biết Lệ huynh bây giờ ở nơi nào, vì sao không tới gặp ta. Phong Hành Liệt cười khổ nói, gia sư đem Vân Du tứ hải, ta cũng không rõ ràng hắn hiện tại đến nơi nào. Lý Chí Thường cúi đầu trầm ngâm nói, nhân chi cầu đạo, nhất là ràng buộc đơn giản tình một vật, vì vậy Phật môn con lựa chọn giảng tứ đại giai không, Lý Lao Quân đàm luận thái thượng vong tình, kỳ thực đều là sâu sắc rõ ràng tình đời nỗi khổ, phàm nhân trí tuệ nơi nào có thể tiếp thu như vậy thử thách, vì lẽ đó không bằng bỏ đi, đây là chứng đạo bí mật. Mà kẻ hở chỉ biết tình khổ, cũng không biết tự có hình thể mà đến, tình căn liền đã sâu nặng, cho nên mới có đại trí tuệ người, nhu cầu siêu thoát thì thân, tinh thần phán nát, nặng chiếm được do. Lệnh sư chính là tình vị trí chung, không thể quên hoài tình đời, càng sẽ không bỏ đi thì thân, cho nên mới phải vân du tứ hải, hãm sâu tình đời, ý đồ đi ra tình đời con đường. Phong Hành Liệt nhớ tới qua lại một chút, trầm mặc không nói. Cuối cùng mới nói, tiền bối có hay không thái thượng vong tình? Lý Chí Thường nhàn nhạt nói, cái vấn đề này ngươi không nên hỏi. Phong Hành Liệt thấy buồn cười nói, ta xác thực quá ngu, tiền bối nói kỳ thực vốn là bạch gia chúng ta sinh trên thế gian, nên làm gì siêu thoát miễn cưỡng gắt gao luân hồi, còn có tình vô tình, đều xem tự thân. Xem, có tuyết rồi. Lý Chí Thường đống nhiên bước lên một câu, trên trời lông lông tuyết lớn, bay là tả không vào rừng bên trong, đây là một hồi tốt phong tuyết. Chờ phong tuyết tối thịnh thời điểm, Lý Chí Thường mang theo vẻ thỏa mãn, tựa hồ ít như vậy thấy cảnh tuyết, gột rửa tâm linh của hắn, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi có biết sư phụ ngươi không ngừng có để ngươi tới truyền lời đơn giản như vậy. Phong Hành Liệt trong lòng ngán thầm, vị tiền bối này có thể hay không một lần nói hết lời, bất quá bực này nghĩ cách nhưng không thể tuyên chi với khẩu, chỉ có thể giấu giếm với tâm. Lý Chí Thường tung nhiên nói, tiểu Hành Liệt chớ có trách ta một lần không chịu nói hết lời, kiên trì có lúc luận võ công quan trọng hơn. Phong Hành Liệt khẽ gật đầu, sau đó không rõ hỏi, sư tôn ta còn có cái gì ý của hắn? Sư phụ ngươi là một cái ít lời thiếu ngữ người, bởi vì hắn tình nguyện nhiều suy nghĩ mà không muốn nói nhiều, cái này cũng là hắn tuy rằng tuổi tác bất quá 50, nhưng vẫn có thể bước vào thiên nhân giới hạn nguyên nhân. Bàng Ban sẽ không nhân ma chủng sự tình truy cứu ngươi, cũng không có nghĩa là ma sư cung người không sẽ ra tay đối phó ngươi, hơn nữa ở phương diện này hắn không thể cho ngươi càng nhiều trợ giúp, đây là hắn cùng Bàng Ban hiểu ngầm. Lý Chí Thường chậm rãi nói ra phân tích của hắn. Phong Hành Liệt trầm giọng nói, ta không sợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 44, mệnh cách phong tuyết từ nhỏ đi, rất nhanh thiên địa liền khôi phục yên tĩnh. Trong thiên địa bao phủ trong làn áo bạc, có vẻ thần bí bình yên. Lý Chí Thường xoay người nhìn Phong Hành Liệt nói, lòng can đảm của ngươi rất tốt, chỉ mong ngươi vận khí không tệ, muốn trở thành cao thủ tuyệt thế, có lúc vận may so với thực lực quan trọng hơn. Vận may câu chuyện, bị mở, tiền bối cũng tin tưởng sao? Phong Hành Liệt có chút kỳ quái, mệnh trời không đủ đây, tổ tông không thể pháp, đây mới là giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh nên có tính tình, hắn không tin Lý Chí Thường là cái tin tưởng mệnh trời người. Lý Chí Thường hờ hững nói, ngươi có thể chạy trốn đạo tâm trùng ma đại pháp lô đỉnh hủy diệt tai họa, đủ để chứng minh vận may của ngươi sẽ không quá kém, vì lẽ đó ở bước ngoặt sinh tử ngươi tốt nhất tin tưởng trực giác của ngươi, nó chí ít ở một quãng thời gian rất dài, có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi. Phong Hành Liệt vạn phần không rõ, hiển nhiên Lý Chí Thường không muốn nói nhiều, liền hắn chỉ có thể cáo tử. Chờ Phong Hành Liệt xa xa rời đi sau khi, Thư Nhược Vô Tử trước một bên rừng cây nhỏ chuyển xuất thân tử, chỉ nửa cái hô hấp không tới, liền đến Lý Chí Thường bên này, mang theo ý cười nói, đứa nhỏ này là Lệ Nhược Hải đệ tử sao? Tướng mạo sát thực không phải đoạn mệnh hình ảnh, tương lai thành tựu cũng không thể đo lường. Lý Chí Thường ống tay áo vung lên, trước người tuyết động hết mức tiêu tan, đồng thời thổ địa phát sinh tiếng xèo xèo âm, trong chớp mắt liền có một cái bàn đá, hai cái đôn đá xuất hiện, tính chất kiên cố, màu sắc củ rột. Lý Chí Thường nói, mời ngồi thôi. Thư Nhược Vô không khỏi thay đổi sắc mặt, thở dài nói, võ công đến Lý huynh mức này, thật sự có gần như quỷ thần thần thông. Bất quá là thao túng thổ thạch thôi, mật tông hòa thượng cũng không thiếu có người có thể dùng tinh thần ngự vật, chỉ là đạo này nhập môn rất khó, tiến thêm một bước cũng rất khó, dù cho ta ở đây trên đường cũng bất quá mới đang đường nhập thất mà thôi, nếu có thể đem tinh thần tu luyện tới quỷ thần khó lường mức độ, động niệm rời non lấp biển cũng không phải không hề khả năng. Lý Chí Thường say mê trong nóng, không khỏi nghĩ đến cổ nhân nói thần tiên, hay là chính là ở tinh thần niệm lực lên tới mức độ khó mà tin nổi. Thư Nhược Vô ở Lý Chí Thường đối diện ung dung ngồi xuống, khí độ trầm ngưng, nói rằng, Lý huynh khi biết ta là vô sự không lên điện tam bảo, ngày hôm nay có việc muốn nhờ, nếu là vì là Chu Nguyên Chương mà đến, xin thứ cho ta không thể ra sức, tuy rằng hắn là bởi vì cùng Lãng Phiên Vân giao thủ, bị thiên tử vọng khí thuật phản vệ, nhưng về căn bản ở chỗ hắn khí vận đã chung. Lý Chí Thường biết rõ thiên tử vọng khí thuật lợi hại nơi, hơn nữa ở dị thuật trên trình độ trên hầu như không kém hơn Chu Nguyên Chương, cũng không phải bởi vì hắn sáng tạo này thuật thiên tư có hạn, không có thể đem cái môn này dị thuật luyện đến mức tận cùng, mà là bởi vì Chu Nguyên Chương có vận nước bổ trợ, luận tu vi thật sự, Chu Nguyên Chương vẫn là kém xa với Lý Chí Thường. Thiên tử vọng khí thuật nếu có chứa thiên tử vọng khí đợi chữ, tự nhiên thoát không ra huyền diệu khó hiểu sự vật, cứ việc không phải thiên tử cũng có thể đạt tới đại thành, nhưng so với hàng thật đúng giá chịu thiên địa quan tâm hoàng đế tới nói, kỳ uy lực tự nhiên là hoàng đế dùng đến muốn lớn một chút, đây là tự nhiên lý lẽ. Thư Nhược Vô đối với Lý Chí Thường đáp lời tựa hồ sớm nằm trong dự liệu, chút nào không cảm thấy kinh ngạc, chậm rãi mở miệng nói, Lý huynh là đạo gia cao nhân, ta sớm biết hiểu, bởi vậy có thể nhìn ra nguyên chương chỗ mấu chốt, ta tự nhiên không chút nào ngạc nhiên, vì lẽ đó hôm nay nếu như không có đến đây, nhưng không phải vì là nguyên chương sự tình. Lý Chí Thường nghe vậy cười nói, vậy quỷ vương vì sao sự mà đến? Thư Nhược Vô có chút mặt già đỏ ửng nói, chuyện này xác thực chỉ có xin mời Lý huynh hỗ trợ, hy vọng Lý huynh thu tiểu nữ làm đồ đệ, làm cho nàng cùng ngươi tu đạo đi. Lệnh ái tuổi xuân sắc, quỷ vương vì sao làm cho nàng theo ta tu đạo? Lý Chí Thường hơi hơi kinh ngạc, Thư Dạ Nguyệt cô gái nhỏ này đúng là cái bướng tay chân tiểu tử, bất quá thiên tư rất tốt, hầu như không kém hơn Mộng Giao. Chỉ là đạo tâm nhưng vẫn cứ không bằng Tần Mộng Giao kiên định, có thể thành cao thủ, nhưng muốn truy đuổi trên Tần Mộng Giao, e sợ trung thân vô vọng. Thư Nhược Vô thở dài nói, con gái của ta mệnh cách không được, vì lẽ đó ta luôn luôn ham muốn tìm một cái khí vận vượng thịnh người, làm nàng phu quân, như vậy mới có thể ở ta sau trăm tuổi, bảo hộ nàng không thai không khó. Thiên hạ ngày nay luận khí vận chi vượng thịnh, tự nhiên thuộc về được tên là Hàn Bách tiểu tử cùng với vừa nãy rời đi Phong Hành Liệt, hơn nữa hai người đều cùng đạo tâm trùng ma đại pháp có gắn bó keo sơn, bàn bàn càn quét ma môn, mình ta vô địch sau, chúng thổ ma môn khí vận chỉ sợ cũng sẽ tin tức ở hai tiểu tử trên thân. Lý Chí Thường đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói, xác thực như vậy, bất quá e sợ tiểu nữ sẽ không đáp ứng tìm hai tiểu tử, bởi vì khoảng thời gian này mà sư đại náo kinh thành, cùng với đạo huynh sông Tần Hoài bên một trận chiến, lấy lòng dạ của nàng, làm sao còn có thể đem hai tiểu tử để ở trong mắt. Thư Nhược Vô lắc lắc đầu. Lý Chí Thường ha ha cười nói, quỷ vương lẽ nào điều này cũng muốn trách ở trên người ta. Thư Nhược Vô nói, sao dám, đạo huynh không lý hồng trần, thản nhiên xuất thế, nếu như có thể thu nàng làm đồ đệ, làm cho nàng học đạo môn thanh tĩnh vô vi, cũng có thể mài giũa một thoáng tính tình của nàng, làm cho nàng tương lai không đến nỗi gặp sinh tử đại kiếp nạn. Lý Chí Thường trầm ngâm nói, quỷ vương yêu nữ tình, tự nhiên không thể chỉ trích, bất quá ta cho tới nay mới thôi, cũng chỉ có một vị nữ đệ tử, liền ngay cả Mộng Giao cũng chỉ là bởi vì theo ta quan hệ không ít, mới đạt được chân truyền, không coi là môn hạ ta. Hoa Hiểu Xương thân thế xác thực đáng thương có thể mẫn, lại thêm thanh xa đạm bạc, không tranh danh lợi, khá hợp đạo môn ý chỉ, Lý Chí Thường mới thu rồi nàng như thế một cái đệ tử đi truyền. Hơn nữa Lý Chí Thường tương lai cũng không biết có thể không trở lại Côn Luân thế giới, hay là sau khi trở về, Hoa Hiểu Xương từ lâu mai một ở thanh trùng cỏ dại trong lúc đó, thực là có chút xin lỗi nàng. Thư Nhược Vô nghe được Lý Chí Thường có khéo léo từ chối tâm ý, nói tiếp, ta đương nhiên sẽ không để tiểu nữ không công bái sư, Lý huynh nếu có yêu cầu gì, ta đều sẽ tận lực làm được, hơn nữa Lý huynh cũng không cần chuyển cho nàng võ công gì, ta chủ yếu vẫn là muốn cho nàng tu thân dưỡng tính. Quỷ vương yêu cầu này, nếu là người khác ta liền từ chối, thực không dám dấu dếm, ngươi viễn tổ hư hành chi theo ta rất nhiều căn hệ, các ngươi hư gia cùng ta ngọn nguồn không cạn, chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi một nửa, để hư dạng nguyệt theo ta tu hành đến sang năm trung thu, sau đó nàng muốn theo ta tiếp tục tu hành, e sợ đến đột phá thiên nhân giới hạn, mới có cơ hội. Lý Chí Thường nhưng không có kiên trì từ chối, nể mặt hư hành chi, Lý Chí Thường cũng không muốn cự tuyệt. Đáng thương hư hành chi một đời thiên tài, bởi vì đạp không phá thiên nhân giới hạn, cũng chỉ có thể quay về sinh tử luân hồi. Lý Chí Thường thầm nghĩ đến, sau đó hắn e sợ cũng chỉ có thể nhìn bên cạnh thân bằng từng cái chết đi, mà không thể ra sức, sinh tử luân hồi xác thực rất khó tránh thoát, không biết ở khác một thế giới, Thanh Tuyển có từng tìm tới Trường Sinh lâu coi như nói. Thư Dạ Nguyệt xác thực tiên tiên mệnh cách không được, không phải vậy quỷ vương cũng sẽ không đối với nàng như vậy sủng địch. Biện pháp tốt nhất chính là gả cho một cái khí vận vượng thì người, bù đắp nàng tiên tiên mệnh cách thiếu hụt, bất quá hiển nhiên Hư Nhược Vô không có làm thông Hư Dạ Nguyệt tư tưởng công tác, không thể có không đến muốn nhờ với Lý Chí Thường. Lý Chí Thường cũng đang suy nghĩ vận mệnh mịt mờ, hắn có thể không sáng tạo một môn công pháp, cải thiện một người số phận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 45, Thuần Dương từ xưa tới nay đều có nhất mệnh nhị vận tam phong thủy lời giải thích, trong đó lại lấy vận mệnh tối diệu không lường được, lại xác thực không thể chứng minh nó không tồn tại, hơn nữa Lý Chí Thường tự thân kinh lị không thể nghi ngờ là xác minh vận mệnh rất khả năng xác thực tồn tại. Thư Nhược Vô nghe vậy lại hỉ, hắn ở tướng thuật trên thành tựu hầu như không gì sánh được, Lý Chí Thường mệnh cách gần nhiên hiện ra có tử khí, cao quý không tả nổi, một mực hắn khí vận nhưng cái gì đều hiện hiện không ra. Thông thường mà nói, bất luận một người khí vận là chính là phụ, đều sẽ có thể hiện, mà Lý Chí Thường khí vận dựa theo phán đoán của hắn lại là không, điểm này liền không thể không khiến người ta kinh ngạc kỳ. Vậy thì đa tạ Lý huynh, chỉ là mạo muội hỏi một câu, Lý huynh đến tột cùng ta viễn tổ có gì ngọn nguồn? Thư Nhược Vô đối với điểm này không thể không hiếu kỳ, lấy Lý Chí Thường tuổi tác, dù cho hơn trăm cũng nên cùng hư hành chi xả không lên nửa điểm quan hệ mới là. Đáng tiếc mấy trăm năm trước chàng đại kiếp nạn, nhà hắn bên trong điện tịch từ lâu mất, nếu không có hắn là hư gia đích truyền con cháu, căn bản liền hư hành chi cái này tổ tiên cũng không biết hiểu. Phản phất có một con trong bóng tối bàn tay lớn ở xóa đi liên quan với hắn viễn tổ hư hành chi sự tích. Lý Chí Thường nói, quỷ vương không cần hiếu kỳ, chuyện này ta cũng không có ý định báo cho ngươi, ngươi nếu là cảm thấy bần đạo không đủ tin tưởng, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ta tự nhiên đồng ý tin tưởng Lý huynh, huống hồ ta cũng không phải tra vấn căn nguyên người, không biết ta nữ Dạ Nguyệt khi nào có thể cùng đạo trưởng tu hành. Thư Hành Chi hơi mỉm cười nói, bắt đầu từ hôm nay cũng được. Lý Chí Thường đúng là không chút nào dây dưa dài dòng. Thư Dạ Nguyệt như trước như bầu trời đêm như vậy mỹ lệ mê người, đặc biệt nàng cặp mắt kia, e sợ bất luận người nào vừa thấy bên dưới đều khó mà quên. Bất quá nàng giờ khắc này đúng là thành thật đứng ở Lý Chí Thường trước mặt, không có sơ lần gặp gỡ ương ngạnh. Đương nhiên lúc này Lý Chí Thường vũ lực quá mức dọa người có quan hệ, nàng lại không phải Mạch Si, đương nhiên biết người nào có thể trêu chọc, hơn nữa có thể bãi Lý Chí Thường cũng không sai. Sau đó có Lý Chí Thường chỗ dựa, lại có thể bắt nạt lợi hại hơn người. Nếu có thể học được Lý Chí Thường một nửa bản lĩnh, sau đó còn có thể đánh thắng cha hắn. Phải Hư Nhược Vô là cùng Lý Xích Mị đồng cấp nhân vật, vượt ngoại ba đại tông sư gộp lại đều thua với Lý Chí Thường, nàng nếu như học một nửa bản lĩnh, biết đánh nhau một cái bán Hư Nhược Vô. Bất quá nàng mông lung ánh mắt sắc thực có lửa dối tính, Lý Chí Thường cũng không biết cô bé này trong đầu chính hiện ra cổ quái kỳ lạ ý nghĩ. Lý Chí Thường nghiêm túc nói, uống chén trà, ngươi coi như ta nửa cái đệ tử, Thư Dạ Nguyệt nói, nửa cái đệ tử là có ý gì? Lý Chí Thường cười dài mà nói, ta thu đệ tử phân ba loại, chính là đệ tử chân truyền, đệ tử đích truyền, đệ tử ký danh, chân truyền giả cho ta đạo thống, tuyên ta pháp ý, đích truyền giả ta tự mình giáo dục, dốc túi dạy dỗ, mà đệ tử ký danh sẽ theo ta tu hành, cho ta làm việc vặt, có cái gì tu hành trên nan đề bất cứ lúc nào có thể hỏi ta. Đương nhiên đệ tử ký danh ta cũng không ràng buộc, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chỉ là nếu là làm ác sự, liên lụy đến ta, ta tự nhiên sẽ đoạt về một thân võ công. Người thiên tư có hạn, liên chỉ có thể làm cái đệ tử ký danh. Ta không phục, ngươi đem ngươi đệ tử chân truyền cùng đệ tử đích truyền thả ra theo ta khoa tay. Thư Dạ Nguyệt làm sao cam tâm mới hôn cái đệ tử ký danh? Lý Chí Thường khặc khặc một tiếng nói, ta đến nay chỉ lấy một cái đệ tử, xem như là đích truyền, nàng tên đúng là cùng ngươi bổ sung lẫn nhau, nàng gọi Hiểu Sương, ngươi gọi Dạ Nguyệt, quả thật có duyên phận. Thư Dạ Nguyệt ôm lấy Lý Chí Thường cánh tay, gắt giọng, sư phụ ngươi đệ tử đích truyền đều mới một cái, đệ tử chân truyền vẫn không có đây, nếu không để ta khi đệ tử chân truyền, ta tuyệt không phụ lòng ngươi giáo dục, đệ tử ký danh vẫn là lưu cho người khác thôi. Nàng mượn gió bẻ măng, không nhắc tới một lời trước muốn so với Hoa Khoa tay sự tình. Tân Mộng Giao âm thầm cười trộm, nàng nơi nào không biết Lý Chí Thường cái gì đệ tử chân truyền, đệ tử đích truyền cùng đệ tử ký danh, phòng trường đều là lâm thời nói bừa đi ra. Lý Chí Thường nói, được rồi, ta ý đã quyết, ngươi nếu như muốn thăng làm đệ tử đích truyền, cũng không phải là không thể, chờ ngươi có một ngày đánh thắng Mộng Giao là được. Thư Dạ Nguyệt nhìn một chút Tân Mộng Giao, trong lòng phát khổ, nhìn chung quanh, cũng không cảm giác mình có chút phần thắng. Tân Mộng Giao mấy tháng sau liền muốn cùng Hồng Nhật Pháp Vương quyết chiến, trên giang hồ có lô hai người ai chẳng biết. Hồng Nhật Pháp Vương nhưng là Bắc Tàng đệ nhất cao thủ, mấy trăm năm qua duy nhất đem tàng mật trí năng thư bên trong đại thủ lớn công phu luyện đến viên mãn nhân vật, hơn nữa hắn còn sửa cũ thành mới, đem đại thủ lớn công phu hoàn toàn mới, sáng chế bất tử phát ấn, hoành hành thiên hạ, nếu không có Đạo Quân, Ma Sư, Lãng Phiên Vân, Lệ Nhược Hải đợi thiên hạ công nhận không dí nhân vật, ai dám nói có thể tất thắng Hồng Nhật Pháp Vương. Bất quá Hư Dạ Nguyệt này ra ý hay, nói rằng, ta là sư phụ đồ đệ, Tần tiên tử có phải là hẳn là cũng theo gọi ta một tiếng tiểu tổ sư. Đối với Lý Chí Thường cùng Tần Mộng Giao lung ta lung tung quan hệ, Hư Dạ Nguyệt đương nhiên cũng biết một điểm. Ngược lại Tần Mộng Giao vẫn gọi Lý Chí Thường tổ sư, cái này tiện nghi không chiếm nàng liền không gọi Hư Dạ Nguyệt. Tần Mộng Giao cười ha ha nói, gọi là có thể gọi, bất quá chờ chút ta liền đem Dạ Nguyệt cuốn thoát, đánh một trận thí cố, sau đó cho ngươi treo ở hoàng thành đi tới, nghĩ đến tổ sư cũng sẽ không cho ngươi ra mặt. Nàng đây là cậy thế lăng người, bất quá Hư Dạ Nguyệt cũng không dám mạo hiểm như vậy, nói rằng, Tần tỷ tỷ ta nói dẫn đây, đúng rồi chúng ta môn phái tên gọi là gì? Sau một câu tự nhiên là nói với Lý Chí Thường. Lý Chí Thường đột nhiên linh cơ hơi động, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, bật tốt lên, Thuần Dương. Vừa nói, tựa hồ nhân quả lập hiện ra, Lý Chí Thường cũng không biết làm sao bật thốt lên, chính là Thuần Dương hai chữ, vừa nãy một khắc đó trong cõi u minh coi là thật không tự chủ được. Hắn suy nghĩ nói, mình nguyên lai ở xã hội hiện đại, xuất thân võ đàng sơn đạo gia bí truyền, cuối cùng căn nguyên cũng ở toàn chân giáo. Vì lẽ đó chính mình xuyên qua sau, bái sư toàn chân e sợ cũng không phải là ngẫu nhiên, mà toàn chân lại bắt nguồn từ Thuần Dương đạo nhân Lữ Đồng Tân, vừa nãy chính mình bật thốt lên, chính là Thuần Dương hai chữ, trong đó đến cùng có nhân quả gì, thực sự ý vị sâu xa. Tự hắn đi vào thiên nhân chi đạo sau, đối với nhân quả cảm ứng những này huyền diệu đồ vật lại càng sâu sắc thêm hơn nhập một tầng, biết vừa nãy như vậy tình cảnh, hơn nửa trong cõi u minh tự có vô hình sức mạnh to lớn ở thao túng tất cả. Trước đây hắn còn không có thể cảm nhận được, nhưng hiện tại tu vi càng cao, phân tích quá khứ càng có thể rõ ràng chính mình e sợ thành bản cờ trên quân cờ. Có quân cờ tự nhiên có kỳ thủ, ngược lại đến thời điểm tất cả đáp án tự nhiên có thể cháy nhà ra mặt chuột. Lý Chí Thường suy nghĩ nhiều vô ích, đương nhiên càng nặng dược nguyên nhân là Lý Chí Thường biết nếu thật sự có người có thể thao túng tất cả những thứ này, chỉ sợ tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể chống lại, có thể tránh thoát. Vô cùng thế giới đến tột cùng là bừng tỉnh nhất động, hay là chân thực rung động lòng người, cũng không quan trọng, hắn tự thân thu được sức mạnh tuyệt đối không phải giả tạo, hắn rõ ràng sáng tỏ biết điều này. Tân Mộng Giao thầm nói, Thuần Dương thành đạo, ý cảnh cao xa, coi là thật huyền diệu khó hiểu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 46, tiểu mà vô tướng Lý Chí Thường một lời đã ra, tự không thay đổi, hơn nữa Thuần Dương phái nghe cũng không sai. Minh Ngọc cùng với hắn tuy rằng ngọn nguồn thâm hậu, nhưng chung quy không phải chính hắn khai sáng, hắn cũng sẽ không mặt dạy để Tân Mộng Giao thừa kế đạo thống của hắn. Cứ việc chỉ cần hắn mở miệng, Tân Mộng Giao tự sẽ không từ chối. Thư Dạ Nguyệt có khuôn mặt, nhưng không đại trí tuệ, ở tu đạo một đường trên, Lý Chí Thường thực không coi trọng nàng có thể đi được quá xa, thậm chí thành tựu cuối cùng cũng không thể vượt quá Hoa Hiểu Sương. Hoa Hiểu Sương đạt được hắn không ít chỉ điểm, đặc biệt là ở y thuật trên thành tựu, sợ rằng tương lai sẽ khoáng cổ tuyệt kim, mặc dù không thể được chứng đại đạo, sống mấy trăm tuổi cũng phải làm sẽ không ngạc nhiên. Chỉ là nàng chưa chắc sẽ đồng ý sống lâu như thế. Hắn luôn luôn đối với thế sự chưa bao giờ bận lòng, nhưng đối với thiên tư hơn người hải tử, tổng có mấy phần yêu thích. Bằng không cũng không chịu đối với Khấu Trọng từ lăng chỉ điểm võ học. Tân Mộng Giao mỉm cười nói, không biết tổ sư sẽ truyền Dạ Nguyệt võ công gì. Thư Dạ Nguyệt nghe vậy rất là cảm kích, trước đối với Tần Mộng Giao không thoải mái, lập tức tan thành mây khói, nhưng đáng tiếc nàng ánh mắt nhất quán mông lung, không phải vậy lúc này liền muốn Tần đưa thu ba. Lý Chí Thường trầm ngâm nói, Dạ Nguyệt ngươi sở học đã có căn cơ, hơn nữa chính tông cực kỳ, theo ta chuyển tu đạo môn thần công, e sợ mười mấy năm qua công phu liền luyện không, hơn nữa ngươi hỉ động không thích tĩnh, nếu để cho ngươi cái gì đả tọa luyện khí công phu, ngươi cũng không tính nhẫn mại đi học. Thư Dạ Nguyệt sau khi nghe, quả thực đại sinh chi kỳ cảm giác, chỉ cảm thấy người sư phụ này quả thực đã lệ quá đúng rồi. Thư Dạ Nguyệt ôn nhu nói, người sư phụ kia chuẩn bị dạy ta võ công gì, cũng không nên phế bật, bằng không đi ra ngoài cũng là ném mặt của ngươi. nàng ngữ âm nhu hòa, nói ra nhưng bao hàm kích tướng ý tứ. Lý Chí Thường nghiêm mặt nói, vì lẽ đó ta đến tốt suy nghĩ một chút, vì ngươi sáng tác một môn tinh thần phương diện võ công, không liên quan đến nội lực, chỉ liên quan đến mi tâm tổ khiếu, huyền diệu khó hiểu. Thư Dạ Nguyệt nói, phải đợi bao lâu? Lý Chí Thường lại cười nói, ngươi biết đến, sáng tạo võ công, liền giống với thi nhân làm thơ, linh cảm đến rồi, tựa như dạng dạo, khoảnh khắc mà liền. Thư Dạ Nguyệt nói, nguyên lai nhanh như vậy a. Tần Mộng Giao cười nhẹ, đẹp không sao tả xiết. Mặc dù Hư Dạ Nguyệt cũng không khỏi run lên, nói rằng, Tần tỷ tỷ cười cái gì? Tần Mộng Giao giả vờ thâm trầm nói, tổ sư ý tứ là nếu là không linh cảm, liền cần cẩn thận cân nhắc, hay là 3 năm 5 năm đều không bắt được. Thư Dạ Nguyệt nói nửa ngày sư phụ thực sự đậu ta chơi đây. Lý Chí Thường nói, được rồi, ngươi nền tảng vững chắc, hơn nữa trời sinh quyến rũ, lực lượng tinh thần cũng cao. Kỳ thực thích hợp nhất võ công của ngươi, đúng là âm quỷ phái Thiên Ma đại pháp, bất quá môn võ công này mà tính sâu nặng, ngươi luyện cũng không hiểu, nhưng sẽ đem tính tình càng thêm cực đoan, gặp phải cái gì đại họa. Ta có một môn tiểu vô tướng công, vô hình vô tướng, bao quát tất cả, ngươi luyện nó sẽ không cùng ngươi qua sở học xung đột, hơn nữa công lực thâm hậu, còn có thanh xuân thường trú hiệu quả. Hết thời thế gian nữ tử, e sợ nguyện vọng lớn nhất chính là thanh xuân mãi mãi. Thư Dạ Nguyệt tự không thể ngoại lệ. Thư Dạ Nguyệt thiên tư dĩnh ngộ, theo hướng hỏi, sư phụ tiểu vô tướng công có cái tiểu tự, chẳng lẽ còn có cái gì đại vô tướng công? Lý Chí Thường gõ gõ nàng cái chán, thản nhiên nói rằng, ngươi cũng là vô học, phàm là đối với ngươi gia học hơi hơi trên điểm tâm, cũng không đến nỗi nói ra như vậy xuẩn thoại. Thư Dạ Nguyệt le lưỡi một cái, gắt giọng, ta có cái gì không hiểu, sư phụ nói cho ta chính là, ta thông minh cực kỳ, nghe qua một lần, bảo đảm không thể quên được. Tân Mộng Giao nói, ta tới nói đi, kỳ thực Phật đạo đều có vô tướng câu chuyện, nhưng kỳ danh tuy cùng, mà thực chất rất khác nhau. Đạo gia chi học, vô tướng chú ý thanh tịnh vô vi, thần du thái hư, so với Phật gia võ công bên trong vô tướng nhưng là không trụ không được chi học, tên tuy hơi cùng, thực chất đại dị. Ta liền nói với ngươi nói tiểu vô tướng công vì sao có cái tiểu. Lý Chí Thường thầm nghĩ trong lòng, Mộng Giao đã chạm tới một pháp thông mà vạn pháp minh cảnh giới, tiểu vô tướng công ta nhưng đã không dạy nàng, nàng vừa nghe là biết tính nghĩa, hay là tương lai thành tựu còn ở trên ta. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng nhiều là mừng rỡ. Hắn đương nhiên biết Minh Ngọc công cùng Từ Hàng kiếm điện đều có không được vết tích lời giải thích, cùng tiểu vô tướng công khá có chỗ giống nhau. Huống hồ năm đó hắn không hẳn không có ở Minh Ngọc công bên trong pha tiểu vô tướng công bộ phận tinh diệu, Tần Mộng Giao mới có thể với nhỏ bé nơi, từ một cái tên, đẩy ra điểm chính. Tần Mộng Giao nói tiếp, đạo gia vô tướng biểu hiện bên ngoài chính là ở chỗ không được bộ dạng, không có dấu vết mà tìm kiếm, rơi xuống thực chất nơi chính là tiểu mà vô tướng, tiểu mới có thể không có dấu vết mà tìm kiếm, vì lẽ đó tiểu tự tiêu đầu. Ngọc Giao nói tuy không liên quan đến tu luyện, nhưng cũng là về căn bản tinh nghĩa, ngươi mà lại ghi nhớ với tâm, đón lấy ta liền chuyển cho ngươi nhập môn yếu quyết, công pháp này bắt đầu không khó, đối với tâm tính yêu cầu không cao, nhưng muốn luyện đến nơi sâu xa nhất, vẫn phải là minh thấy bản tâm. Lý Chí Thường thuận miệng nói tiếp, đạo khả đạo, phi thường đạo, nhân bất kỳ huyền diệu tư tưởng nhiễm tử tình đời, đều sẽ trên thế gian hiện hiện ra cụ thể hình tượng. Nhưng cổ kim tu hành thành công cao nhân, minh thấy đạo lý hay là đại thể tương đồng, nhưng ở nhân thế cụ thể hình tượng lại không giống nhau, có lao trang đạo pháp tự nhiên, bàng quan thâm thúy nội hàm, cũng có trương đạo lăng gặp các hóa hung phương thổ chi học, càng có thuần dương tiên nhân lữ đồng tần tiên hiệp tình cảm. Nguyên nhân chính là không tượng, cố hiện vạn tượng, nhân không chấp, cố vô cực mà vạn tượng lộ ra. Tiểu vô tướng công chính là kế thừa tuyệt diệu tinh nghĩa, vì lẽ đó xưa nay người tu hành tính cách từng người không giống, nhưng đều có không ít thành tựu. Lý Thu Thủy cùng Cưu Ma Chí cứ việc không có đem đạt tới cao thâm nhất cảnh giới, thế nhưng cũng luyện đến cao minh, nếu không có thiên long thế giới nguyên khí không đủ, lấy hai người tài tình, dựa vào tiểu vô tướng công, trở thành Lý Xích Mị một cấp số nhân vật, cũng không phải là lời nói xuông. Lý Chí Thường nghĩ tới những thứ này, cũng không khỏi than thở chính mình là số may vẫn bị nhân thao túng, có thể đến thế giới này, không phải vậy như Trương Tam Phong tại cao ngất trời, cũng ở ỷ thiên bên trong thế giới, dừng lại không trước. Sau đó thời gian bên trong, Lý Chí Thường không có sẽ ở trong thành Kim Lăng làm lên sóng gió gì, bàng ban cùng hắn như có hiểu ngầm, cũng không có tái hiện giang hồ. Trên đường Tần Mộng Giao cùng Hồng Nhật Pháp Vương quyết chiến ở Tê Hà Tự, Tần Mộng Giao thắng hiểm một chiều, Hồng Nhật Pháp Vương liền như vậy xin thể, trung thân không bước vào trung thổ. Mà Tần Mộng Giao cũng có thu hoạch lớn, bế quan không ra, tự không nhắc lại. Mà cách Lý Chí Thường cùng bàng ban quyết chiến thời gian cũng càng ngày càng gần, nhưng vẫn cứ không ai biết hai người quyết chiến địa điểm, thực sự gọi người trong giang hồ lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cũng may Lý Chí Thường trước sau không rời đi Kim Lăng, thỉnh thoảng du lịch, có Liên Tú Tú tranh em làm bạn, tốt không vui. Bởi vậy phần lớn người cảm thấy Lý Chí Thường cùng bàng ban quyết chiến địa điểm e sợ vẫn cứ ở trong thành Kim Lăng, chỉ là không biết là địa điểm nào. Thế nhưng theo Trung Thu càng gần, bên trong kinh thành tụ tập giang hồ cao thủ liền càng nhiều. Trận chiến này có thể nói mấy trăm năm tối khiên động lòng người một trận chiến, cũng là kém nhất lợi hại xung đột một trận chiến, mà Trường Bạch phái Bất Lao Thần Tiên càng là chắc chắn, trận chiến này náo động, hay là đem vượt quá năm đó truyền ứng cùng Ma Tông Ngông Xích hành trưởng nhai một trận chiến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 47, bắt đầu phong thần chờ bóng đêm giáng lâm, minh nguyệt vừa ra, chính là Trung Thu đêm trăng tròn. Càng là trăm ngàn năm qua ma môn, đạo môn tối nhân vật xuất sắc ma sư, đạo quân quyết chiến thời khắc. Phương Dạ Vũ ở một tháng trước, liền lại cũng chưa từng thấy bằng ban. Hắn cũng không đi tìm, biết Bàng Ban đang dùng một tháng đem tinh khí thần ngưng tụ đến đỉnh cao thời khắc. Chỉ là theo Tả Dương lặn về tây, Phương Dạ Vũ trái tim không nhịn được rung động. Bên người Chân Tố Thiện ôn nhu nói, "Dạ Vũ ngươi sợ?" Phương Dạ Vũ bình tĩnh nói, "Ta không phải sợ, mà là kích động." Thu gió thổi qua Chân Tố Thiện cuối sợi tóc, thanh ti du dương, long lanh rung động lòng người, nàng khẽ mở chu môi nói, "Ngày hôm qua ta đi gặp đạo quân." Phương Dạ Vũ có chút giật mình, quyết chiến thời gian, Lý Chí Thường còn không hề để ý, tiếp gặp người ngoài, có thể thấy được tự tin rất đủ, không khỏi có một chút lo lắng. Chỉ là hắn lòng dạ càng ngày càng sâu, trong lòng muôn vàn ý nghĩ, trên mặt không chút nào hiện ra. Chân Tố Thiện xa xôi nói rằng, ngươi không muốn biết đạo quân hiện tại tình hình sao? Phương Dạ Vũ nhàn nhạt nói, biết thì lại làm sao, đạo quân cùng sư tôn cảnh giới, sớm không phải chúng ta có thể lý giải. Chân Tố Thiện không quản Phương Dạ Vũ bình thản giọng điệu, mang theo một loại xa xưa giọng nói, ngày hôm qua sau giờ ngọ, ta một bên hỏi thăm được đạo quân vị trí, hắn khi đó chính đang mạc sầu hồ Hà Đình. Phương Dạ Vũ khoát tay nói, ngươi không cần phải nói. Chân Tố Thiện cười khanh khách nói, kỳ thực những này ta đều là biên đi ra lừa ngươi, ngươi sợ ta đem đạo quân nhuộm đẫm quá mức lợi hại, trong lòng càng thêm sợ hãi đi. Phương Dạ Vũ lạnh lùng nói, không người nào có thể chiến thắng sư tôn. Chân Tố Thiện thầm nghĩ, vậy cũng không hẳn. Nàng xác thực nhìn thấy Lý Chí Thường, đó là cùng Bàng Ban cảm giác hoàn toàn bất đồng. Bàng Ban làm cho người ta cảm giác chính là làm cho người kinh hãi run sợ thô bạo. Như vậy Lý Chí Thường chính là phả vào mặt giật khí, mà Bàng Ban thô bạo bên trong còn có chứa một loại mờ mịt xuất trần, lạnh lùng vô tình mùi vị, phản phất hắn chính là cao cao tại thượng thần ma, trong trần thế không có một người chân chính phối cùng hắn bình đẳng giao du. Lý Chí Thường nhưng ở giật khí bên trong mang có mấy phần hiền hòa mùi vị, thế nhưng hắn mỗi tiếng nói cử động, tổng khiến người ta không tự chủ được suy nghĩ sâu sắc sau khi, lại phát hiện không có thứ gì khiến người ta nhìn không đấu. Phương Dạ Vũ ở Chân Tố Thiện xuất thần trước mắt, đột nhiên chấn động trong lòng, lập tức tiếp tục hướng phía trước, không chút nào thương hương tiếc ngọc dáng vẻ. Chân Tố Thiện mặt sau đuổi theo Phương Dạ Vũ nói, ngươi đi bọn họ quyết chiến địa phương sao? Ở đâu? Làm sao ngươi biết? Từ Cấm. Phương Dạ Vũ bỏ lại hai chữ, sắc mặt có mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được địa phương, hay là ở hắn sinh thời, cũng không thể đường đường chính chính phá vào Từ Cấm thành, khôi phục đại nguyên đế thống. Tử Vi Viên ở vào trung thiên, chính là thiên đế cư. Thiên nhân đối ứng, là lấy hoàng đế chỗ ở lại xương Từ Cấm thành. Ngự Hà vần quanh, Tà Dương mấy quảnh, Từ Cấm thành ở ngoài, Thu Ý Tiêu Nhiên. Chu Nguyên Chương năm xưa hạ lệnh bắt đầu khởi công xây dựng hoàng thành cùng xây dựng thêm ứng thiên phủ thành. Thư Nhược Vô khám định cung thành vị trí, tuy rằng ở vào trung sơn đầu giống trước, phù hợp thiên nhân tương ứng yêu cầu, thế nhưng bởi vùng này là chi miến tức hồ hồ thân vị trí, địa thế vô cùng chỗ trũng, Chu Nguyên Chương không thể làm gì khác hơn là triệu tập mấy trăm ngàn dân công đến lấp bằng này hồ. Đại Minh trục xuất Mông Nguyên, quốc thế phát triển không ngừng, nhưng lấp bằng này hồ vẫn cứ phế không ít thời gian. Bất quá đế vương một lời, rời non lấp biển, Chu Nguyên Chương đắc ý vô cùng, từng nói khu Tam Sơn lấy điền yến hồ, tung thiên nhân lại không đáng nhắc tới. Chỉ là bây giờ Đại Minh đế vương dĩ nhiên thoái thoát, mà Lý Chí Thường cùng Bàng Ban đã thành thiên nhân chi đạo, sức sống như trước vượng thịnh, không biết Chu Nguyên Chương giờ khắc này sẽ có hay không có hối hận. Bàng Ban đứng lặng ở ngọc đái tiểu ở ngoài, lặng lẽ không nói gì. Khi tà dương trầm xuống, minh nguyệt mọc lên ở phương đông thời khắc, hắn cùng Lý Chí Thường giao thủ, miễn cưỡng gắt gao, bất quá một chút mây khói, nhìn lạc hà bay tán loạn, che kín màn trời. Bàng Ban trong lòng không khỏi nhớ lại hắn sư tôn Mông Xích Hành đối với hắn giáo dục. Năm đó cùng truyền ứng trường nhai một trận chiến sau khi, Mông Xích Hành thu lại đi qua bá giả hình tượng, trở nên chân bóng như ngọc, không chỉ giáo viên võ công của hắn, càng làm cho hắn bắt thông cổ kim, cầm kỳ thư họa không chỗ nào không dòng nó. Những này học tập cũng không phải là để hắn sinh hoạt trở nên càng thêm trầm trọng, mà để hắn càng thêm lĩnh hội sinh hoạt là thú. Chỉ có trải qua chân thực rung động lòng người sinh hoạt, mới có thể nhào bắt được trong thiên địa có mặt khắp nơi đạo. Hiện nay bản lãnh của hắn đã vượt qua Mông Xích Hành dừng cho tới cực cảnh giới, đến một loại bí không lường được chiều không gian. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết hắn cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. May mắn thế gian nhưng có một cái Lý Chí Thường, mà giờ khắc này Lý Chí Thường có hay không cũng ở cho hắn không hề hy vọng nhân thế, ở trong nhân thế này có quyền thế nhất địa phương, với hắn cùng vọng một mảnh tà dương. Bàng Ban không có suy nghĩ sâu sắc, giơ chân đi vào Tử Cấm thành bên trong, thân như quỷ mị, lặng yên không hề có một tiếng động. Thời khắc này tà dương hoàn toàn biến mất, trên trời sao bắt đầu quang trầm tĩnh. Minh Nguyệt xuất hiện, Phương Dạ Vũ cũng đến Cấm thành ở ngoài, vào hoàn thành, bốn phía lặng yên không hề có một tiếng động, tất cả cung nữ thị vệ, tất cả đều tịch nhưng bất động, cả tòa thành tựa hồ rơi vào tĩnh mịch. Chân Tố Thiện nhìn lại phía chân trời, ngoại trừ thiên hạ luân trăng tròn, chỉ có thất tinh bắt đầu trầm tĩnh rực rỡ. Chân Tố Thiện có chút sợ hãi, rốt cuộc là thứ gì, lại vô thanh vô tức liền để đế vương cung cấm rơi vào yên tĩnh. Phần này thủ đoạn, quả thực không thể nào tưởng tượng được. Nàng không tự chủ dưới, thoáng đến gần rồi Phương Dạ Vũ, nói rằng, chuyện gì xảy ra? Một đạo uy nghiêm đáng sợ ngữ điệu, trong đó tâm tình còn như lưỡi dao, nói rằng, đây là thiên nhân tương ứng, bắt đầu phong thần. Chân Tố Thiện chuyển hướng ngữ điệu đến nơi, sợ hãi nói, là ai? Chỉ thấy thật dài ngự trên đường, một cái người áo xám chậm rãi lại đây, tay trái để lại chuôi đao, một bộ tuyệt thế đao khách trang phục. Phương Dạ Vũ lanh đạm nói, Phong Hàn. Phong Hàn mặt không chút thay đổi nói, không nghĩ tới tiểu ma sư cũng ở nơi đây, phàm là tối nay có thể tới rồi, đều là người hữu duyên. Phương Dạ Vũ đương nhiên biết Phong Hàn ý tứ, bởi vì hắn nửa năm này võ công tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới, chạm đến tinh thần lĩnh vực, bởi vậy mới có thể cảm nhận được đến từ Bàng Ban cùng Lý Chí Thường phóng thích tâm linh tin tức, mới hiểu cho bọn họ lại muốn ở hoàng quyền nơi, làm cuối cùng quyết chiến. Loại này tâm linh tin tức, không phải bất luận người nào cũng có thể thu được, chỉ có đến nhất định cấp độ mới có thể cảm ứng. Mặc dù là hắc bảng cấp số cao thủ, như Càn La đám người, cũng chưa chắc có thể nhào bắt được ma sư cùng đạo quân tự thân tỏa ra tâm linh tin tức. Phàm là thu được tin tức người, không có chỗ nào mà không phải là muốn ở võ đạo đi ra con đường của chính mình, bởi vậy kiên quyết không chịu bỏ qua cơ hội này. Phương Dạ Vũ trầm rãi nói, ta càng không ngờ tới tay trái đao các hạ cũng sẽ tới nơi này, phải biết nói ngươi đã nửa năm chưa từng xuất hiện ở trong chốn giang hồ. Phong Hàn lỗi lạc mà lập, nhưng không nửa phần đao ý hiển lộ ở bên ngoài, Phương Dạ Vũ liền biết người này e sợ công phu lại càng sâu một tầng, tối nay bất luận bảng ban là thắng là bại, đều sẽ không dừng lại trên thế gian, vì lẽ đó như Phong Hàn hắc bảng tàn lưu lại cao thủ, thế tất cùng bọn họ ma sư cùng triển khai đấu tranh. Phong Hàn nở nụ cười, biểu hiện trở nên nhàn nhã lên, nói rằng, tiểu ma sư quả nhiên đối với trên giang hồ sự, biết rất rõ, bất quá hiện tại chúng ta vẫn là không muốn xung đột tốt. Phương Dạ Vũ trầm giọng nói, ta cũng là ý này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 48, tử cấm tranh đấu. Phong Hàn cười nhạt, không nói nữa, thẳng từ ngữ nói hướng về bắc mà đi. Phương Dạ Vũ cũng theo sát phía sau. Một đường đi qua, lên Năm Long Tiểu, quá Thừa Thiên Môn, mãi đến tận Phụng Thiên Điện, tục xương Kim Loan Điện, ở ngoài, càng không một người thủ vệ ngăn. Cả tòa tử cấm thành dĩ nhiên như ngủ giống như vậy, có vẻ đáng sợ mà lại nghiêm nghị. Kim Loan Điện ở ngoài, Tần Mộng Giao một bộ bạch y, thoáng như tiên tử lâm thế. Phương Dạ Vũ không khỏi xuất thần. Ngoài điện bậc thang, tổng cộng có 99 cấp, mà Tần Mộng Giao đang đứng ở cuối cùng cấp một bên trên. Phong Hàn đứng ở đếm ngược cấp thứ 5, lỗi lạc mà đứng, nhưng như trước từ vậy cũng lấy nhìn thấy đại điện tình hình. Hình như có một trận thanh phong, Phương Dạ Vũ bừng tỉnh tinh giác. Định nhãn nhìn tới, thứ 2 đếm ngược cấp bậc thang, là một người, khuôn mặt đẹp không hơn Tần Mộng Giao, chính là nhân yêu Lý Xích Mị. Hắn thần thái nhàn nhã, nhưng không càng trên cấp 1, cùng Tần Mộng Giao hai bên trái phải, nước giếng không phạm nước sông. Sau đó Phong Hành Liệt, độc hành trộm Phạm Lương Cực cùng với Xích Tôn Tín Ma chủng biến thành Hàn Bách đều ở đến ngược cấp 10 bậc thang bên trong, lựa chọn một chỗ, lỗi lạc mà đứng. Phương Dạ Vũ như có ngộ ra, bước chậm tiến lên, bước lên đệ một nấc thang, cũng không chỗ thần kỳ, trở lên cấp 1, đột nhiên cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nhưng đối với hắn mà nói, như trước không đủ thành đạo. Sau khi mỗi trên cấp 1, áp lực liền tùy theo tăng cường không ít, đến cuối cùng hắn đến đếm ngược thứ 11 cấp bậc thang sau, áp lực lớn, thẳng vào nội tâm. Nếu là mạnh mẽ đi tới, cũng được, nhưng làm miễn không được ra chút trò hề, rất là không đẹp. Bởi vậy hắn đứng nghiêm ở cấp 1 bậc thang, không lại di động, phía sau theo sát Trần Tố Thiện. Vẻ mặt nàng đúng là vô cùng thong dong, xem ra áp lực không lớn, khả năng toàn lực bên dưới, nói không chừng có thể vọt vào 5 vị trí đầu bậc thang. Phương Dạ Vũ tự nghĩ hắn đem hết toàn lực cũng chỉ đến như thế, không khỏi đối với Trần Tố Thiện đánh giá lại cao một tầng. Hắn ở trong đám người này, tinh thần tu vi kỳ thực cũng không cao. Chỉ có điều bảng ban đối với hắn yêu chuộng không ít, vì vậy cũng có thể cảm nhận được tâm linh tin tức. Kim Loan Điện giác diêm trên, một người xa xôi nói rằng, chưa bị tới đúng lúc. Đến hình người dung dáng vẻ phong khoáng, vải thô áo tang, bên hông lơ lửng một thanh kiếm áo, khuôn mặt không lắm anh tuấn, là cái xấu hán. Thế nhưng hắn tiếng nói vừa dứt, những người này hoàn toàn biểu hiện nghiêm nghị, chỉ vì người này chính là danh chấn thiên hạ Phúc Vũ Kiếm Lãng Phiên Vân. Lý Xích Mị lãnh đạm nói, nguyên lai Lãng huynh cũng đến nơi đây, ta còn tưởng rằng ngươi không cần đến. Lãng Phiên Vân cười nhạt nói, thiên phát sắc cơ, đấu chuyển tinh gì, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục, nhân phát sắc cơ, long trời lở đất. Tối nay thiên địa nhân ba chỗ sát cơ mà tới, ta làm sao sẽ bỏ qua. Dứt lời, Lãng Phiên Vân liền trong tay bầu rượu, thanh khê lưu tuyển nhanh chóng nhập hầu. Lý Xích Mị ngậm miệng không nói. Kim Loan Điện bên trong một cái nhạt xa mở mịt thanh âm nói, Bàng huynh có thể so với Lãng huynh, còn muốn muộn bước đi này. Bàng Ban tràn ngập mị lực ma tính âm thanh không biết từ chỗ nào truyền ra, thản nhiên nói rằng, đạo huynh dẫn bắt đầu sát cơ nhập thể, vẫn cần muốn một chút thời gian luyện hóa, Bàng mộ sợ đến sớm, ảnh hưởng tình trạng của ngươi. Lý Chí Thường lặng lẽ nói, Bàng huynh hà tất nói giỡn, ngươi đem bắt đầu sát cơ đã sớm phân một nửa đi ra ngoài, vô thanh vô tức. Liên nhờ vào đó hạn chế một thành nam nữ, khiến cho say sưa nhập mộng, phần này thủ đoạn, coi là thật thông thiên triệt địa. Vân đạo bắt đầu phong thần thủ đoạn vốn là nắm tới đối phó Bàng huynh, không nghĩ tới Bàng huynh quả nhiên không tầm thường, âm thầm liền thông qua phương thức như thế, đem kỳ uy lực yếu bất một nửa không thôi. Bàng Ban không nói nữa, đột ngột liền xuất hiện ở Kim Loan Điện cửa. Đến hiện tại Phương Dạ Vũ mới biết áp lực từ đâu mà đến, nguyên lai nhưng là Lý Chí Thường ràng buộc ở trong người bắt đầu sát cơ cùng tự thân sát ý hỗn hợp lên thả ra vô hình áp lực. Cách hắn càng gần, áp lực này liền càng to lớn hơn. Tân Mộng Giao biểu hiện nghiêm nghị, tiên âm lạnh lẽo nói, ở ma sư đi vào trước, Mộng Giao muốn hướng về ma sư lĩnh giáo một phen. Phương Dạ Vũ thầm nghĩ, Mộng Giao võ công sâu không lường được, đây là muốn tiêu hao sư tôn chân nguyên, cho đạo quân càng nhiều nắm. Bàng Ban nói, đây là Mộng Giao ý tứ, vẫn là đạo huynh ý tứ. Tân Mộng Giao nói, đương nhiên là ta ý của chính mình. Phương Dạ Vũ lên tiếng nói, Mộng Giao muốn tìm sư phụ ta giao thủ, liền trước tiên đánh bại ta lại nói. Bàng Ban lạnh nhạt nói, Dạ Vũ ngươi không phải là đối thủ của nàng. Lý Xích Mị nhưng không có lên tiếng, bởi vì mặt trên còn có một cái Lãng Phiên Vân. Lý Chí Thường trầm trầm nói, Mộng Giao ngươi như cho rằng có thể sấn này giúp ta tiêu hao một thoáng bằng mình, vậy thì mười phần sai, nói không chắc trái lại giúp hắn nóng người. Bàng Ban thái độ thanh thản, hiển nhiên Lý Chí Thường nói không phải kém. Lãng Phiên Vân không chút nào bởi vì Bàng Ban xuất hiện mà thay đổi sắc mặt, hắn tới nơi đây chỉ có điều là đến bảo vệ hai người chiến trường, để cho hai người ở lúc giao thủ không thể so chịu đến ngoại vật quấy rầy. Cho tới Tần Mộng Giao ngăn Bàng Ban sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Tần Mộng Giao đột nhiên nở nụ cười, mở miệng nói, ta chỉ là muốn chứng minh, ma sư tuy rằng lợi hại, nhưng không phải mọi người đều sẽ đối với ngươi vọng mà sinh khiếp. Đêm nay ma sư coi như đánh bại tổ sư, vẫn còn có Mộng Giao có thể làm ngươi đối thủ. Bàng Ban hơi thở dài nói, ngươi chẳng lẽ không biết liền đạo huynh cũng cho rằng ngươi không phải đối thủ của ta? Tần Mộng Giao ngữ khí kiên quyết nói, đó là hắn cho rằng. Thời khắc này Tần Mộng Giao bạch y khẽ nhúc nhích, phi dự kiếm trang bị thon dài thân thể, rực rỡ có tuyệt thế kiếm khách phong thái, lộ hết ra sự sắc bén, không sợ bất cứ sự vật gì. Lý Chí Thường nghe được câu này, không khỏi vui vẻ. Cũng chỉ có Tần Mộng Giao tuyệt thế thiên tư, mới có thể vào đúng lúc này đem kiếm đạo vượt qua hắn lập xuống rào, càng có kiếm khách phong thái. chính là nàng có thể đánh vỡ đối với Lý Trí Thường kính nể, không mê tín bảng bàn phá nát cấp thực lực, mới có thể nói ra bực này thoại đến, phần này lòng dạ khí độ đã vượt qua nơi này cao thủ một cấp độ. Bàng Ban cười ha ha nói, đạo huynh có này truyền nhân, thật đáng mừng. Dứt lời, Bàng Ban liền vào đại điện, Tần Mộng Giao nhưng không có xuất kiếm. Bên trong cung điện, âm u vắng lặng, một điểm ánh đến lúc sáng lúc tối, bốn phía thính trụ trên có khắc mãn phi long hoa văn, có vẻ đại điện tráng lệ rộng lớn. Ở giữa cung điện, Lý Trí Thường ngồi ở long ỷ bên trên, bình thản ung dung. Bàng Ban sinh ra một loại cảm giác, Lý Trí Thường cùng tòa này cấm thành kết thành một cái không thể phân cách toàn thể, không chê vào đâu được, tựa hồ nhân lực đã lay động không được hắn. Bàng Ban ở vắng lặng bên trong cung điện, điềm nhiên nói, đến hiện tại ta mới biết Lý huynh lại có thiên tử khí. Lý Trí Thường ngón tay khinh khấu ở long ỷ cầm trên tay, cái cảm giác này coi là thật trong suốt rõ ràng, giống như hôm qua. Thiên tử thứ dân, lại có gì khác biệt, không được siêu thoát, chung quy bất quá chiêu sinh mộ tử run rế thôi. Lý Trí Thường nhẹ giọng trả lời. Hắn ngữ khí tiêu điều, biểu hiện hờ hững. Tiếng nói sau khi thiên địa đột nhiên xuất hiện đình trệ, Bàng Ban một đôi con mắt sâu thẳm thâm thúy, lãnh khốc khuôn mặt, vẽ ra một đạo ý cười nhợt nhạt, tựa hồ đang trào phúng không hề hy vọng nhân thế. Mà Lý Trí Thường cũng toát ra bàng quan, coi nhẹ tất cả được mất thành bại, vượt lên trên chúng sinh khí tức. Hai người quyết chiến, liền như vậy bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 49, động như tham thương bình địa tự dưng gió nổi lên, rộng rãi đại điện tràn ngập kinh khí, từ cửa lớn phát tiết mà ra, như hoàng hà lạc thiên đi đông hải. Hai người đều là đi tới thế gian cực hạn, ở tự thân trên đường đến một loại không thể nói nói tuyệt diệu cảnh giới. Khí thế giao phong, cũng có thể có lớn lao uy lực. Xoay tròn đầy chen, đấu đá lung tung. Trên bậc thang mọi người đều là cao thủ, nhưng đối mặt cuồng phong lãng quyển, nhưng có chút hạ bản bất ổn, trong lòng không khỏi nghĩ đến điện bên trong hai người lại là gì giống như tình trạng. So với bên ngoài cuồng phong bạo ngược, trong đại điện lại đột nhiên rơi vào yên tĩnh, tựa hồ bên trong không khí đều bị bài trừ, trở thành chân không. Cảm giác yên lặng chớp mắt là qua, bởi vì Lý Trí Thường đứng lên, rút ra vô thường kiếm. Kiếm dài 3 thước 3, sắc bén tuyệt luân, khắc nào thanh hoàng, thân kiếm so với thu thủy càng thêm sáng, ánh kiếm so với ánh trăng càng rung động lòng người. Lý Trí Thường nói, nhân sinh không gặp bữa, động như tham dự thương. Xin mời tiếp ta một cái, động như tham thương. Như lão long thanh ngầm, ở đại điện xa xôi không dứt. Mà Lý Trí Thường một kiếm chém tới, liền tựa hồ cắt chém thiên địa, đem hai người đặt hai cái không giống chiều không gian, bàng ban linh giác của hắn bên trong cũng không còn Lý Trí Thường, trong mắt càng không có Lý Trí Thường. Đây là ảo giác cũng là chân thực. Bàng ban cười nhạt, thật thật giả giả, coi đời này còn có ai so với hắn càng thêm rõ ràng. Đạo tâm tự minh nguyện phù ra mặt biển, ở kinh khí làn sóng bên trong, ánh trăng rào rạt. Nhiều, gây nên ba quan bạc điểm. Trong hư không một đạo kiếm khí không tự chủ được hiện ra, có trắng loa sáng ngời, kiếm khí ngút trời. Một cái trắng loan ngón tay như ngọc, bốc ra tử khí, giải rác ở bảng bàn quanh thân. Kiếm khí phá không mà tới, đâm vào tử khí bên trong, điểm giết hướng về bảng ban. Chỉ là tử khí như tơ như sợi, nhưng cứng cỏi cực kỳ, giang buộc kiếm khí, để kiếm khí vẫn ở bảng bàn quanh thân đi khắp, trước sau chẳng liên quan bảng ban nửa mảnh góc áo. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, tử khí không ngừng tiêu tan, lại không ngừng sinh ra, sinh sôi liên tục, cuồn cuộn mà ra. Lý Trí Thường cùng bảng ban vẫn cứ cách xa nhau 10 trượng. Bàng ban tử khí tràn ngập, che chắn thân hình của hắn, nhưng vẫn cứ ngăn cản không được Lý Trí Thường nhận biết. Một đạo kiếm khí này vừa là tâm kiếm, cũng là thực kiếm, nhưng vẫn cứ khó có thể làm sao bàng ban. Bắt đầu ánh sao càng ngày càng mạnh mẽ, rực rỡ ánh sao, hầu như che giấu trên trời minh nguyệt, vô cùng vô tận bắt đầu tinh hoa, hướng Lý Trí Thường mãnh liệt mà tới, nhập vào cơ thể mà vào. Lý Trí Thường đã bảo, ánh sao lưu chuyển, hiện ra một cái âm dương thái cực. Đây là đạo thuật, có thể thông quỷ thần. Hắn rốt cục bước vào một loại không biết tên cảnh giới, dựa vào thiên địa đại vận, nhật nguyệt xoay tròn, cùng với bàng ban kích thích, lãnh hội đến loại kia phản phất động niệm liền có thể rời non lấp biển sức mạnh. Đương nhiên đây chỉ là một loại sức mạnh tăng lên dữ dội sau tự mình bành trướng, một cách tự nhiên, không thể đi trừ. Tử khí đột nhiên tăng nhiều, kiếm khí dập tắt trong đó. Chân thực rung động lòng người thiên địa lại xuất hiện ở trong mắt bàng ban, xuất hiện ở hắn trong tâm linh. Ánh mắt của hắn nên tiếp lên Lý Trí Thường ánh mắt, không có bất kỳ tâm tình gì, rồi lại bao hàm trong trần thế tất cả yêu hận, tất cả tình cứu. Sinh ly từ biệt, đau khổ nhạc buồn, cũng có thể ở hắn nồng nặc hỗn độn tâm tình bên trong cảm nhận được. Lý Trí Thường đạo tâm như trong sông không thể lay động, tinh khí thần càng không minh trong suốt. Thậm chí động niệm là có thể phát sinh động chuyển nhân thế sức mạnh, dù đến một cái thần bí bị ngạn. Trên cung điện mái ngói không được run run, cuối cùng tích bên trong rầm vàng tứ phía, lộ ra trùng thiên luân trăng tròn. Bàng ban ma công không được thôi phát, khí thế giống như thủy triều, không cho Lý Trí Thường lưu lại chút nào khe hở. Lý Trí Thường dưới chân phiến đá đột nhiên nổ tung, cũng cho thấy bảng bàn cho hắn áp lực, để hắn không phải nhẹ nhõm như vậy. Người cùng kiếm hòa làm một thể, hóa ra đầy trời cái bóng, mỗi một đạo đều là hư vọng, mỗi một kiếm đều là thật sự. Kinh khí giao tiếp tiếng nổ tung, nếu như bỗng dưng sấm sét, ầm ầm liên tiếp tiếng vang, càng ở biểu thị hai người cường tuyệt vũ lực. Lãng Viên Vân từ lâu từ điện tới đến điện hạ, cũng chỉ có lấy hắn cao minh mới có thể phán đoán ra điện bên trong thế cuộc. Lý Trí Thường ở công, Bàng Ban ở thủ. Công thủ trong lúc đó, không phải vẫn luôn như vậy, chỉ cần Lý Trí Thường có một chiêu không thể nối liền trên, đón lấy chính là Bàng Ban kinh thiên phản kích. Đến hai người tầng thứ này, chiêu thức xảo diệu hay không, đã không phải thắng bại then chốt, hai người hiện tại tất cả đều là lấy lực đấu lực, không có nửa điểm hoa chiêu. Đáng sợ hơn chính là, nam đầu chủ sinh, bắt đầu chủ chết. Mà tối nay chính là bắt đầu sát cơ dày đặc nhất thời điểm, cũng là Chu Nguyên Chương mệnh vận thời gian, thiên địa đại vận thay đổi, để Lý Trí Thường có thể thân hợp thiên địa, sức mạnh tăng mạnh trưởng. Đương nhiên Bàng Ban cũng nhờ vào đó chuyển được đại địa quần quần tinh khí, mới có thể cùng Lý Chí Thường địa vị ngang nhau. Hai người đều là ma đạo hai nhà bất thế kiệt xuất đại biểu, cũng rốt cục đi tới thiên nhân cảnh giới, cho nên mới có thể soạn lấy thiên địa tinh hoa để bản thân sử dụng, tận lực phát tiết sức mạnh của chính mình. Loại này vui sướng, tuyệt đối không phải bất kỳ ngôn ngữ có thể miêu tả. Chính là có đối phương thế lực ngang nhau, mới có thể làm cho bọn họ được sức mạnh tinh thần không ngừng kéo lên, chạm đến vũ trụ ảo diệu, thiên địa chí lý, cũng sáng tỏ trong cõi u minh loại kia không thể chạm đến pháp tắc. Trong chớp mắt, minh nguyệt không gặp, ánh sao không gặp, trong thiên địa rơi vào một mảnh thuần túy đen kịt. Tình huống này chỉ kéo dài chốc lát, ở mọi người nhưng trong lòng quá một lúc lâu. Thiên địa khôi phục thanh minh, bắt đầu có vẻ lờ mờ, trăng tròn cũng có chút lười biếng, thờ phạt. Mà Lý Chí Thường cùng Bàng Ban đều là tóc đen tung bay, thần thái sáng láng. Duy nhất lệnh Tần Mộng Giao đủ cảm an ủi chính là Lý Chí Thường không có rơi vào hạ phòng, cũng không có bất kỳ tổn thương gì, tiếc nuối chính là cuộc chiến đấu này vẫn cứ không có phân ra thắng bại. Tâm như rừng thủy đạo tâm, lần đầu sinh ra cấp bách tâm tình, nhưng không có tùy ý tuệ kiếm chặt đứt vô danh, mà là buông xuôi bỏ mặc. Bàng Ban nói, còn có một chiêu. Lý Chí Thường gật đầu nói, một chiêu cuối cùng. Bàng Ban mặt không hề cảm xúc, toàn bộ thân thể ở trong hư không hiện lên đến, rồi ra nắm đấm, quyền chính là quyền, quyền lực cũng là quyền lực. Bên trong thiên địa, nắm đấm to lớn nhất. Cú đấm này không hề đẽ, không có ai dư thừa biến hóa, chỉ có dâng trào mà ra kinh khí, như núi lở hải nước sức mạnh. Ngay khi nắm đấm bên trong ầm ầm mà ra, Lý Chí Thường lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi giơ lên vô thường kiếm. Nhìn rất chậm, trên thực tế cũng rất chậm. Cú may Bàng Ban nắm đấm cũng không vui. Khi thân kiếm giơ lên thời điểm, mũi kiếm vừa vặn chặn lại Bàng Ban nắm đấm, không thoải mái một phần, không chậm một phần. Sau đó mọi người thấy suốt đời khó quên cảnh tượng, tuyệt đối không phải bất kỳ ngôn ngữ có thể hình dung. Trong thiên địa trước rơi vào đen kịt, mà hiện tại rơi vào trắng bệnh, nguyên lai cực đoan quang minh cùng cực đoan hắc ám kết quả đều giống nhau. Bọn họ như trước cái gì cũng không nhìn thấy, cho dù ánh sáng từ trần. Cũng quá một hồi lâu, mọi người mới nhìn rõ ràng trong thiên địa cảnh vật. Bàng Ban mang theo thỏa mãn ý cười, liền như thế biến mất không còn tăm hơi không gặp. Lý Chí Thường chậm rãi mà ra, sờ sờ Tần Mộng Giao trắng loáng như ngọc cái trán, thấp giọng nói, tương lai còn có thể gặp lại. Liền như vậy, đó là mọi người một lần cuối cùng nhìn thấy ma sư cùng đạo quân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1, Kim Tịch Hà Tịch liên miên bất tận dòng sông, xanh um tươi tốt rừng cây. Trên trời một vòng ban ngày, có vẻ cực kỳ cường liệt. Lý Chí Thường đánh giá tất cả những thứ này cảnh vật, cùng nguyên lai xuyên qua thế giới, phản phất không hề có sự khác biệt. Bất quá nơi này thiên địa nguyên khí thực sự là nồng nặc say lòng người, nếu như nói đại đường thế giới, nguyên khí chỉ như dòng sông, nơi này chính là mênh mông biển rộng. Bất quá hắn đã thông nộ thiên nhân chi đạo, thiên địa nguyên khí sự giúp đỡ dành cho hắn đã không hề tưởng tượng như vậy lại. Lý Chí Thường đột nhiên nghĩ tới điều gì, ống tay áo vung lên, trên đất hiện ra một đạo ba tấc thâm điểm ngân. Hắn hơi trầm ngâm, nơi này địa chất tựa hồ so với thế giới cũ thế giới càng thêm ngưng tụ một ít. Nay cũng có trách, thiên địa nguyên khí thực sự quá mức dày đặc, tự nhiên sẽ để thế giới này vật chất phát sinh biến hóa kỳ diệu. Lý Chí Thường mũi chân một điểm, thân thể nhẹ như hồ vũ, lại trôi dạt từ từ tung bay mấy dặm nơi, mới một cái chân khí trôi đi hết. Hắn đột nhiên nở nụ cười, nhớ tới trước đây đọc Tây Du ký thời điểm, có một đoạn này thoại, tổ sư nói, Ngộ Không, được chuyện chưa từng. Ngộ Không nói, nhiều nhờ sư phụ Hải Ân, đệ tử công quả hoàn bị, đã có thể cử Hà Phi thăng vậy. Tổ sư nói, ngươi bay thử nâng ta xem. Nộ Không làm bản lĩnh, đem thân hơi dựng ngược lên, đánh cái liền xả té ngã, phiêu cách mặt đất có 5-6 trượng, đạp vân hà đi câu có bữa cơm thời gian, phản phục không lên cách xa 3 dặm gần, rơi vào trước mặt, mang tay nói, sư phụ, đây chính là phi nâng đằng vân. Tổ sư cười nói, cái này không coi là đằng vân, chỉ tính đến bỏ vân mà thôi. Bây giờ hắn nhảy lên mấy dặm, cùng hầu tử bỏ vân so sánh, cũng là sàn sàn với nhau, Lý Chí Thường không khỏi thấy buồn cười. Hắn hiện nay tuy có cảnh giới thiên nhân, có thể lăng không hư lập, bất quá cũng không thể kéo dài, hao tổn cũng lớn, không vận dụng khinh công thân pháp. Như vậy tiêu hao cực nhỏ, có thể kéo dài. Thế giới này cũng không phải là hắn phá toái sau đi hướng về thế giới, khi hắn phá không mà đi thì thần bí nhà đá sức mạnh đột nhiên xuất hiện lần nữa, đem hắn ràng buộc trụ, không có thể làm cho hắn tiến vào một thế giới, mà trên thực tế hắn đến ngày hôm nay mức này, cũng sẽ không cam lòng tùy ý thần bí nhà đá tiếp tục thao túng hắn. Hơn nữa hắn đồng dạng hiểu phá không mà đi sức mạnh, tránh thoát thần bí nhà đá ràng buộc, kiên quyết rơi vào rồi một cái không biết tên thời không. Đến hiện tại hắn đã rõ ràng nhà đá phá toái hư không sức mạnh, với hắn phá toái hư không là như thế, chỉ là càng thêm hùng vĩ mênh mông, thần bí không lường được. Mà thần bí nhà đá có thể tùy ý đem hắn truyền tống đến một cái nào đó thế giới năng lực, hắn còn không có, hiển nhiên lại dính đến mặt khắc thần bí đạo lý. Hắn âm thầm suy đoán, phải làm là cùng tinh thần tu vi có quan hệ, đến trình độ nhất định, liền có thể thông qua ý thức đi khắp chư thiên vạn giới, thậm chí đem người dẫn dắt trở về. Bất quá những này đều không phải hắn hiện tại muốn quan tâm sự tình. Hắn hiện đang muốn nhìn xem thế giới này đến tận cùng là một thế giới ra sao. Ở không làm rõ được thần bí nhà đá vì sao ngăn cản hắn đi hướng về cái kia bị ngạn thế giới duyên cơ giới, hắn đã không dự định lần thứ hai phá không mà đi. Hiện tại hắn đã có thể bất cứ lúc nào mở ra một cái tiên môn, rời đi thế giới này, bởi vì hắn nắm giữ loại sức mạnh này căn bản đạo lý. Nếu như không hiểu điểm này, mặc dù sức mạnh mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể phá không mà đi. Thần bí nhà đá liên hệ với hắn như trước tồn tại, bất quá hắn đến thế giới này sau, nhà đá không có cái gì dị dạng, cũng không có cái gì nhắc nhở. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần hắn không cố ý đi chỗ đó cái bị ngạn, thần bí nhà đá rất khả năng liền mặc kệ hắn đi nơi nào. Hoặc là nói thần bí bị ngạn, đối với hắn mà nói có cái gì khôn kệ nguy hiểm. Lý Chí Thường rất là kỳ quái, bởi vì truyền ưng còn có thể đem ưng đao từ thế giới kia truyền về cho ưng duyên, nói rõ ở thế giới kia truyền ưng trải qua khỏe mạnh. Vì sao thần bí nhà đá muốn ngăn cản hắn? Điểm này nghi vấn thần bí nhà đá không thể trả lời hắn, tất cả chỉ có thể do Lý Chí Thường tự mình tìm đòi. Bốn phía đều là mênh mông vô bờ rừng rậm cùng dòng sông, Lý Chí Thường không biết nơi đây là nơi nào, tự nhiên cũng không biết nơi nào có người ở, hắn thoáng nhắm mắt, rất nhanh sẽ chọn một phương hướng mà đi. Như hắn đoán không sai, không ra trăm dặm nơi, khi có thể thấy người ở trăm dặm nơi, với công lực của hắn, cũng không tiêu tốn bao nhiêu công phu, phía trước một tòa hùng thành rộng mở xuất hiện ở trước mắt. Duy nhất lệnh Lý Chí Thường kinh ngạc chính là, tòa thành trì này lại cao tới 30 trượng, khá là đồ sộ. Cửa thành trên, hiện hai cái cổ triện, Lý Chí Thường bác học nhiều nghe thấy, ngờ ngợ có thể suy đoán ra đây là hội kê hai chữ. Ở thủ thành quân sĩ kiểm tra qua lại người đi đường thời điểm, Lý Chí Thường như một trận thanh phong, ở không người phát hiện tình huống dưới lặng yên vào thành. Nếu như hắn đoán không sai, nếu như thế giới này lịch sử cũng cùng dĩ vãng thế giới như thế, cái này hội kê cũng nên là ở vào giang nam nơi. Trước nhìn thấy núi non sông suối, xanh úng tươi tốt, cũng quả thật có chút phía nam địa mạo. Chỉ có điều với hắn trong ký ức vẫn cứ có chút sai lệch, hắn mới đến, cũng không liên tưởng tới nơi này chính là giang nam. Sau khi vào thành, Lý Chí Thường chỉ hướng về quán rượu mà đi, không có so với quán rượu dễ dàng hơn tìm hiểu tin tức địa phương. Quán rượu tiểu nhị thao một cái ngô biệt ngữ, càng chứng thực Lý Chí Thường suy đoán. Hắn cùng Vương Ngữ Yên từng ở chung một quãng thời gian, Vương Ngữ Yên sinh ở giang nam, tình cờ cũng sẽ bốc lên ngô nông mềm giọng, Lý Chí Thường cực thông minh, mấy lần liền biết rõ trong đó có thiếu, ngô biệt ngữ tự nhiên không làm khó được hắn. Lý Chí Thường cũng là một cái ngô biệt ngữ, muốn tới một bình rượu, một phân thịt, tiểu nhị đúng là đối với hắn đạo phục trang phục hiếu kỳ nhìn mấy lần, nhưng cũng không có hỏi. Tựa hồ chỉ là nhìn thấy cái gì kỳ trang dị phục. Lý Chí Thường đem tình cảnh nhìn ở trong mắt, nhưng không nói toạc, tự uống uống một mình, ăn từng miếng thịt lớn, không chút biến sắc đang nghe người chung quanh bàn luận trên trời dưới biển. Sau đó không lâu, một bình tự hết, các gọn khối thịt cũng ăn hết. Lý Chí Thường cũng không tục thịt, cũng không tục rượu, liền như thế ngồi, vẻ mặt thản nhiên, tiểu nhị cùng trưởng quỹ cũng không dễ chịu đến xin hắn trước tiên trả tiền. Không biết tiểu nhị cùng trưởng quỹ là sợ hãi bên hông hắn bảo kiếm, vẫn là nhìn ra hắn khí độ bất phàm, hoặc là cũng có đủ cả. Lúc này trong tiểu quán đến rồi văn sĩ áo trắng dáng dấp người thanh niên, hiển nhiên tiệm rượu đều nhận ra hắn, cố ý cho hắn tìm một tấm sạch sẽ nhất bàn. Văn sĩ áo trắng vừa đến, quán rượu bên trong âm thanh liền ầm ĩ rất nhiều. Hiển nhiên nơi này rất nhiều người đều biết hắn, nhưng không có một người hướng về hắn chào hỏi, trong đó khá có gì đó quái lạ. Lúc này văn sĩ áo trắng gọi tới tiểu nhị, chỉ vào Lý Chí Thường thấp giọng nói rồi vài câu. Lý Chí Thường thính giác cỡ nào lợi hại, tự nhiên một chữ không rơi nghe được rõ rõ ràng ràng, đứng dậy đi tới văn sĩ áo trắng trên bàn, ung dung ngồi xuống, chậm rãi nói, huynh đài mời ta uống rượu, tại hạ đa tạ, một chuyện không phiền hai chủ, mọi người cùng nhau uống, mới có vẻ sảng khoái. Văn sĩ áo trắng hơi kinh ngạc, hắn vừa nãy thanh âm yếu ớt, quán rượu lại có tạp âm, Lý Chí Thường là làm sao nghe thấy, trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, biết gặp phải kỳ nhân, nhưng vẫn cứ nơi biến không cả kinh nói, nhân huynh không biết là cái nào quốc cần sĩ, thứ tại hạ mắt không rõ, càng không nhận ra. Hiển nhiên cái này văn sĩ áo trắng tự phụ đối với người trong thiên hạ vật hiểu rõ cực kỳ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 2, nô Việt chi tranh Lý Chí Thường cũng không hết sức ẩn giấu, rất là thẳng thắn nói rằng, bần đạo Lý Chí Thường, không quốc không ra. Văn sĩ áo trắng nghe được Lý Chí Thường tự xưng, hơi cảm kỳ quái, thầm nghĩ, người này Ngô Việt ngữ nói tuy được, nhưng xem ra cử chỉ không giống nhân vật bình thường, hắn tự xưng bần đạo, danh xưng này nhưng không phải sơn đông các nước hết thảy. Hiện nay thiên hạ đại loạn, diệt quốc giả nhiều vô số kể, Lý Chí Thường nói hắn không quốc không ra, văn sĩ áo trắng cũng không hề để ý hắn tâm tư chuyển cực nhanh, trên miệng đáp, tại hạ phạm lãi. Hắn nói xong tên của chính mình, liền không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Chí Thường, nhìn phản ứng của hắn. Lý Chí Thường thong dong tự nhiên, ánh mắt ôn hòa, nhưng có từng kia ánh sáng lộng lẫy. Phạm Lãi cảm giác thấy hơi hoảng hốt, lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Lý Chí Thường khẽ mỉm cười, nói rằng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hắn trên miệng tuy rằng nói như thế, không đa nghi bên trong nhưng có chút giật mình, Phạm Lãi hắn xác thực biết, xem ra hắn đến Xuân Thu những năm cuối. Mà hội kê vừa vặn là Việt Quốc đô thành, chỉ là không biết hiện tại có phải là câu tiễn diệt Ngô thời gian. Vừa nay hắn dùng lực lượng tinh thần dò xét Phạm Lãi, không nghĩ đến người này thân thể giống như vậy, tâm trí nhưng không hề tầm thường, tinh thần còn như bản thạch, lấy Lý Chí Thường tiên nhân tu vi, cũng không lay động, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời hắn cũng phát hiện, thế giới này đối với lực lượng tinh thần áp chế cũng khá là lợi hại. Trong cõi u minh ngoại trừ nguyên khí ở ngoài, còn có một loại khác sức mạnh tồn tại, vô cùng quái dị. Xem ra thế giới này cũng là vô cùng thú vị, Lý Chí Thường trong lòng suy nghĩ nói. Lúc này bên ngoài nói nhau nhau ồn ào, đi tới 8 cái hán tử áo xanh, mỗi người bênh vang đắc ý, không coi ai ra gì. Một trong đó hán tử áo xanh nhìn thấy Phạm Lãi, ha ha cười nói, nguyên lai Phạm đại phu cũng ở đây, là thấy chúng ta Ngô quốc mũi kiếm lợi, mặt ủ mày chau, đến uống rượu giải sầu sao? Phạm Lãi lạnh nhạt nói, Ngô quốc chính là Việt quốc thượng bang, Ngô quốc càng là mạnh mẽ, mới càng có thể che chở chúng ta Việt quốc, Phạm Lãi có cái gì không cao hứng? Hán tử áo xanh nói, chỉ sợ Phạm đại phu không phải thật tâm thoại, minh cái trò này, có lấy lại là một bộ. Phạm Lãi sâu xa nói, há dám như thế, tôn sứ cả nghi quá rồi. Hán tử áo xanh cười gần không nói. Thằng đệ chủ quán tìm hai cái bàn, bính cùng nhau, tám cái hán tử áo xanh ăn uống linh đình, rất nhanh sẽ uống lên. Phạm Lãi quay về Lý Chí Thường lắc đầu nở nụ cười, biểu hiện tựa hồ muốn nói, Việt quốc thế yếu, cho tới từ, lại làm cho nhân huynh cười chê rồi. Lý Chí Thường nhưng không trả lời, nâng chén ra hiệu. Phạm Lãi cùng hắn lại uống một chén, Lý Chí Thường mới mở tôn khẩu nói, cứng quá dễ gãy, mềm quá khó phòng. Phạm Minh cũng không phải mặc người sâu xé hạng người. Phạm Lai sáng mắt lên, lại uống cạn một chén lớn. Nói, nhân huynh lời ấy, rất có một vị ẩn sĩ phong độ. Lý Chí Thường nói, nhưng lại không biết là người phương nào. Phạm Lai lộ ra say mê trong ngóng vẻ mặt, không nhanh không chậm nói, những năm trước đây ta từng chu du liệt quốc, đến Lạc Dương, nhìn thấy ta đồng hương, cũng là Chu Triều thủ tàng thất chi quan, lão tử, được nghe cao ngôn, tự ở nhĩ, vậy thì thật là một vị kỳ nhân a. Lão tử cùng Phạm Lai đều là sở quốc nhân, hắn một câu đồng hương, đúng là không có sai lệch. Lý Chí Thường thầm nghĩ, nhưng là đã quên bây giờ xuân thu những năm cuối, chính là lão tử khi còn tại thế. Đến hắn hiện tại cấp độ, tự nhiên rõ ràng đạo đức kinh tinh thần huyền vi, lão tử coi như không có tu võ tập đạo pháp môn, tinh thần tu vi cũng nên hơn mình xa. Bất quá lấy lão quân thanh tĩnh vô vi, e sợ cũng sẽ không biểu lộ ra thần thông nào đi ra. Hắn đúng là muốn gặp vị này đạo tổ, nếu là bàn về đến, đời này của hắn sở học, hơn nửa đều đến từ lão tử. Lý Chí Thường mở miệng do hỏi, cũng không biết lão tử hiện tại còn đang Lạc Dương hay không. Phạm Lai nói, chuyện này ta cũng không biết. Lý Chí Thường nghĩ thầm, nếu là lão tử kỵ thanh lưu ra hàm cốc quan đi tới, ta cũng không biết ở nơi nào tìm hắn. Bất quá hắn hiện tại đi vào thiên nhân chi đạo, hẳn là có thể sống rất lâu, nói không chắc vẫn chờ, còn có thể đợi được trang tử xuất thế, chiêm ngưỡng tiên hiền. Nghĩ tới đây, Lý Chí Thường trong lòng hứng khởi, chỉ cảm thấy đã lâu không có gặp phải như thế chuyện thú vị. Bên Tiêm Nô quốc võ sĩ khẩu khí không nhỏ, tiểu lượng nhưng không lớn, uống mấy chén hoàng liệu, liền dùng beng la hét được lên, tám cái hán tử áo xanh, hơi chén choáng say, lẫn nhau đắp vai thả hầu hát văn nói, ta kiếm lợi hề địch tán đảm, ta kiếm tiệp hề địch không đầu. Lý Chí Thường quay về Phạm Lãi có ý riêng nói, xem ra quý quốc tựa hồ bị nhân coi khinh đến không rõ, tựa hồ đang so kiếm trên bị thiệt lớn. Phạm Lãi cũng không khỏi trong bóng tối tán thưởng Lý Chí Thường trí năng, với nhỏ bé nơi, liền đem sự tình suy đoán đến không rời mười. Tám tên hán tử áo xanh là Ngô Vương phu kém phái đến Việt quốc kiếm sĩ, đều là Ngô quốc hảo thủ. Mà bây giờ Việt Vương Câu Tiễn ở năm xưa bị phu kém đánh bại, Câu Tiễn muốn báo thù, những năm này nằm gai nếm mật, trong bóng tối vẫn luyện Việt quốc quân đội. Bất quá vẫn cứ kiêng kỵ Ngô quốc quân lực, vì lẽ đó nhìn thấy tám tên thanh y liệt kiếm sĩ, liền hướng về nhờ vào đó thăm dò một thoáng, không nghĩ tới Câu Tiễn trên tay mấy cái phái đi thăm dò thanh y liệt kiếm sĩ lợi hại kiếm thủ, không mấy lần liền bị đánh bại, cũng cắt lấy đầu người. Đồng thời Ngô quốc còn dâng ra một thanh bảo kiếm cho Việt Vương, kiếm kia chính là Ngô quốc tân tạo, suy mau đột phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, sắc bén tuyệt luân. Câu Tiễn cầm một khối lụa mỏng từ bầu trời bay xuống đến bảo kiếm trên mũi kiếm, lập tức chia làm hai nửa, thực sự làm cho lòng người hẳn. Phạm Lãi có thể nói vì việc này khá là khổ não, mặc hắn trí kế thông thiên, đối với Việt quốc ở kiếm pháp cùng binh khí trên không bằng Ngô quốc, cũng không thể ra sức. Đây là trí chịu không nội lực, không bột đấu gột nên hổ, bất quá lần này khổ não, hắn nhưng sẽ không đối với Lý Chí Thường đề cập. Phạm Lãi cười khổ nói, nhân huynh quả không phải người thường, bất quá đây là Việt quốc việc nhà, nhưng không tốt hướng về nhân huynh mở miệng. Lý Chí Thường vẻ mặt tự nhiên, tựa như cười mà không phải cười, đột nhiên cao giọng nói, yên tâm, ta cũng không có như vậy hiếu kỳ tâm tư, chỉ là chuyện này không giải quyết, Việt quốc ngày nào mới có thể phát binh công nô. Phạm Lãi vẻ mặt cả kinh, chỉ lo cách đó không xa Nô quốc kiếm sĩ nghe được. Lý Chí Thường tiếng nói tiếp tục lọt vào tai nói, ngươi mà lại giải sầu, lời này bọn họ không nghe thấy. Phạm Lãi nhìn thấy bên kia Nô quốc võ sĩ quả không khác thường, chỉ là vừa nãy Lý Chí Thường thanh âm không nhỏ, bên kia làm sao sẽ một chút động tĩnh đều không có. Hắn biết những này kiếm thủ đều là Nô quốc tinh anh, hai mắt sáng rực, đoạn không đến nỗi không nghe thấy. Nhân huynh nguyên lai có kỳ thuật tại người, đúng rồi, vừa nãy nhân huynh tự xưng bần đạo, lời ấy giải thích thế nào? Phạm Lãi thuận miệng vừa hỏi, tiếp tục thăm dò Lý Chí Thường nội tình. Bởi vì Lý Chí Thường biểu hiện càng ngày càng thần bí khó lường, chỉ này Ngô Việt hai nước vi diệu thế của dưới, Phạm Lãi bản năng phản ứng chính là thận trọng một điểm. Ngươi coi như ta là luyện khí sĩ, ngươi đây có thể lý giải. Lý Chí Thường thản nhiên nói rằng, Phạm Lãi đương nhiên biết luyện khí sĩ là cái gì, luyện khí sĩ nguyên do đã lâu, cổ đã có người nói hạ thương thời gian còn có luyện khí sĩ có thể trường sinh bất lão, Hoành Tổ không phải là một vị luyện khí sĩ, tục truyền sống đến 800 tuổi, Chu Triều thì còn có người từng thấy hắn. Bất quá Lý Chí Thường nói, Phạm Lãi nhưng chỉ là nửa tin nửa ngờ. Đại tranh thế gian, có người cố làm ra vẻ bí ẩn, bác đến công danh lợi lộc, đó là chuyện thường xảy ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 3, nhàn đến phi kiếm lấy người đầu bên kia tám tên Ngô quốc kiếm sĩ hiển nhiên uống nhiều rồi, một trong đó tỏ rõ vẻ vết tích hán tử đi tới, nhấc theo một bình tử nói, đến, Phạm đại phu chúng ta mời ngươi uống rượu. Phạm Lãi nhưng không tức giận, lại cười nói, tôn sứ xem ra là say rồi, vẫn là sớm một chút về sứ quán nghỉ ngơi mới là. Hán tử cười như điên nói, ta nơi nào say rồi, hiện tại ta còn có thể giết người. Lại tiếp tục hát văn nói, kiếm ta sắc bén địch tăng đảm, kiếm ta nhanh chóng địch không đầu. Bên kia bảy tên võ sĩ cùng kêu lên hát vang, cười ha ha, sóng cùng bất kham. Lý Chí Thường nói, các ngươi Ngô quốc mọi người như thế không nói lễ phép sao? Mặt theo hán tử sử dụng kiếm chỉ vào Lý Chí Thường lớn tiếng nói, ngươi là ai, cũng dám bình luận chúng ta Ngô quốc nhân, ngươi không biết hiện tại thiên hạ ai mới là bá chủ sao? Từ khi Ngô quốc đánh bại xuất quốc sau khi, là được thiên hạ bá chủ, thiên hạ các nước không ý kỵ, Ngô nhân vì thế tự hào, không chỉ xem thường Việt quốc, liền ngay cả Tề Tấn như vậy đại quốc đều không để vào mắt. Lý Chí Thường nói, ngươi rất yêu thích sử dụng kiếm chỉ vào người khác. Mặt theo hán tử cười to nói, xem ra ngươi rất kiên cường, ta rất yêu thích cùng như ngươi vậy người cứng rắn tranh tài, các ngươi huyết là nhiệt, không giống Việt quốc nhân như thế loại nhát gan. Đang khi nói chuyện, mặt theo hán tử lui ba bước, rút ra trường kiếm, cao giọng nói, tiểu tử, rút kiếm đi. Phạm Lãi thấy thế, thở dài một hơi nói, nhân huynh đừng nóng vội kích động. Lý Chí Thường thái độ nhàn nhã nói, Phạm huynh không muốn để cho ta giúp ngươi giáo huấn một chút bọn họ sao? không phải ta khoe khoang, như vậy mặt hàng, trở lại 300 cái, cũng không đủ ta giết. Mặt theo hán tử nghe vậy giận dữ, nói, thật cuồng vọng. Một bước tiến lên, kiếm đâm ra. Chiêu kiếm này kình lực nhanh chóng, chiêu thức tinh diệu, đang đăng sát khí, hiển nhiên trải qua chiến trường muôn vàn thử thách. Mà trên thực tế cũng là như thế, người này là Ngô Quốc tinh nhuệ kiếm sĩ, năm đó từng theo Hầu Tôn Vũ, Nam Trinh Bắc Thảo, bách chiến quãng đời còn lại. Kiếm pháp dù chưa đạt đến nhập hóa cảnh, thế nhưng có bách chiến quãng đời còn lại dũng khí, dù cho đối thủ so với võ công của hắn càng cao hơn. Nhìn thấy hắn bỏ mạng khí khái, cũng không khỏi sợ hãi. Bất quá lần này hắn cũng không có như di vãng như vậy một kiếm đem kẻ địch đâm đổ. Hắn không những không có đem Lý Trí Thường đâm cũng, trái lại nhìn thấy hắn thân thể không có đầu. Hắn còn đang suy nghĩ đầu của ta đi đâu, thế nhưng đáp án này hắn hay là mãi mãi cũng sẽ không rõ ràng. Bởi vì hắn chết rồi. Không có đầu người, là sống không lâu. Từng với tử cấm năm trăng, cũng ở động đỉnh say rượu. Lưu lạc giang hồ ai không thức, nhàn đến phi kiếm lấy đầu người. Tiếng ca thanh dương, kéo dài không dứt. Bảy tên Ngô Quốc võ sĩ trải qua một trận kinh ngạc sau, đội vã mang theo trường kiếm truy ra ngoài cửa. Muốn vì là đồng bạn báo thủ. Phạm Lãi cũng ngạc nhiên nghi ngờ chốc lát, chậm rãi đứng dậy tự nói, thật nhanh kiếm. Hán tọa như thế gần. Lại đều không có nhìn thấy Lý Trí Thường khi nào rút kiếm, chỉ cảm thấy tựa hồ một tia sáng trắng lấp lóe, Ngô Quốc võ sĩ đầu người liền đã bay lên cao cao. Mặt theo hán tử kiếm thuật hắn ở ngày hôm qua thấy tận mắt, thất bại vài vị Việt quốc nổi danh kiếm thủ, kiếm thuật tinh diệu, ra chiêu cũng tàn nhẫn, tầm thường 30, 50 người, e sợ cũng không phải đối thủ của hắn, không nghĩ tới lợi hại như vậy kiếm sĩ, liền như vậy bị Lý Trí Thường ngồi làm thịt. Hắn buông một cái đại chân, Lý Trí Thường kiếm thuật cao minh như thế, chính là hắn Việt quốc cần. Lý Trí Thường quán rượu giết người, đi vào trường ngay, và áo không dính nửa phần máu tươi, còn có hay không bởi vậy đắc tội Ngô Quốc, hoàn toàn không đặt ở hắn trong lòng. Lúc này trường ngay mặt đông đột nhiên truyền đến một tiếng dê kêu be be. Lý Trí Thường đột nhiên cả kinh không phải đột nhiên xuất hiện dương quần, mà là một cái chính vội vàng mười mấy con sơn dương áo lục nữ tử, cầm trong tay một cái trúc đồng. Nữ tử này lại gần hắn bách bộ, mới làm hắn kinh giác, tốt lợi hại. Hắn bật lên tiên tử vọng khí thuật, chính muốn nhìn một chút cái này áo lục nữ tử nội tình, cô gái kia lập tức có phản ứng, nhìn chằm chằm Lý Trí Thường. Lý Trí Thường đang muốn nhòm ngó một thoáng nàng, không nghĩ tới cô gái này lại trước tiên nhìn sang, không khỏi lại mấy phần trộm dòm nó bị người phát giác lung túng. Áo lục cô gái nói, xin tránh ra. Lý Trí Thường nói, được. Mũi chân một điểm, liền vượt qua áo lục nữ tử dương quần, rơi vào phía sau nàng. Lúc này bảy tên Ngô Quốc võ sĩ chạy tới, nhìn thấy Lý Trí Thường quá to, đứng lại cho ta. Rồi hướng áo lục cô gái nói, tránh ra. Áo lục nữ tử cùng dương quần chính lối thoát khẩu, làm sao chịu nói nhường liền nhường, giòn tan nói, các ngươi trước hết để cho ta đi ra ngoài. Lý Trí Thường nhấc chân muốn chạy, trước tiên một cái thanh y kiếm sĩ trong lòng lo lắng, bước nhanh xuống tới. Sơn Dương tính dã, nhìn thấy kiếm sĩ xông lại cũng không né tránh. Thanh y kiếm sĩ vốn là có mấy phần mèn say, nhìn thấy Sơn Dương không chỉ không né tránh, còn lo lắng bất động. Trong lòng đại khí, trường kiếm vung lên, đem con này Sơn Dương từ đầu đến mông, thấu bị làm hai nửa, tựa như là xác định tuyến cẩn thận cắt ra giống như vậy, liền mũi cũng là chia ra làm hai, hai mảnh dương tư cách cũng khoảng chừng, kiếm thuật chi tinh, thực là làm người nghe kinh hãi. Còn lại sáu tên Ngô Quốc võ sĩ lớn tiếng quát hải, thanh động trường ai. Thanh y kiếm sĩ quay về Lý Trí Thường mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc, rất nhiều coi hắn là thành dưới một con Sơn Dương tư thế. Lúc này áo lục cô gái nói, ngươi làm gì giết ta Dương? Thanh y kiếm sĩ vừa nãy một kiếm sử dụng, như vậy tinh diệu, trong lòng đang đắc ý, nhìn thấy áo lục nữ tử quát mắng, liền cảm thấy không thoải mái, lớn tiếng nói, ồn ào cái gì, lại kêu to, đại gia liền ngươi đồng thời cũng chém thành hai khúc. Lý Trí Thường ôm kiếm tựa ở đầu phố bên cạnh trên tường, nói rằng, kiếm của ngươi giết Dương còn tạm tạm, giết người còn kém xa, nếu như các ngươi hiện tại đi, ta hay là ngày hôm nay liền buông tha các ngươi một lần, còn có, trước khi đi nhớ tới để người ta cô nương Dương cho bồi. Áo lục cô gái nói, ân, lời nói đến mức đúng, đem ta Dương bồi mới chuẩn đi, không phải vậy ai cũng đừng nghĩ rời đi. Thanh y kiếm sĩ lớn tiếng nói, muốn chết. Dứt lời rất kiếm trước tiên hướng áo lục nữ tử đánh giết tới, hắn bộ pháp trầm ngưng, chiêu kiếm này rất có nhân kiếm hợp nhất tư thế, thế đi so với trước Lý Trí Thường giết cái kia mặt thẹo hắn tử, còn lợi hại hơn ba phần. Lý Trí Thường đang muốn nhìn một cái áo lục nữ tử nội tình, cũng không vội ra tay, lấy bản lãnh của hắn, muốn ở thanh y lý kiếm sĩ thương tổn được áo lục nữ tử trước cứu nàng đó là lại dễ dàng bất quá sự tình. Vùng thế giới này nguyên khí dày đặc, tuy rằng hạn mức tối đa càng cao hơn, bất quá cũng sẽ không tới cái gì tiên thiên đầy đất đi, tông sư không bằng cầu mức độ. Liền ngay cả đại đường thế giới, mấy ngàn năm hạ xuống, cũng mới ra mấy cái hắn cùng bảng ban loại này thiên nhân cấp số cao thủ mà thôi. Nếu muốn thành tựu cảnh giới thiên nhân, không phải là dựa vào cái gì bí tịch, thiên tài địa bảo, linh khí liền có thể đạt tới. Những này Ngô Quốc kiếm sĩ, kiếm thuật cũng bất quá là trước đây gặp phải phổ thông giang hồ cao thủ trình độ, bất quá gốc dễ cốt, sức mạnh loại hình, đúng là rất tốt. Áo lục nữ tử nhìn thấy đối phương trường kiếm do tới, cũng không bình thường nữ tử nhu nhược, một cái trúc đồng nhẹ nhàng khéo léo nhấc lên, Ngô Quốc kiếm sĩ quát to một tiếng, bỏ lại trường kiếm, mắt trái đẫm máu. Nguyên lai liền ở trong nháy mắt này, mắt trái của hắn liền cho áo lục nữ tử chọc mù. Liền ngay cả Lý Trí Thường cũng bị áo lục nữ tử kiếm thuật thay đổi sắc mặt, bởi vì vừa nãy một kiếm rõ ràng đã đến kiếm bên trong thần, có thiên địa pháp tắc cái bóng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 4, thiếu nữ A Thanh kiếm sĩ mắt trái bị đâm mù sau, còn lại đồng bạn cùng nhau tiến lên. Thiếu nữ áo lục trúc đồng hóa ra vô số hư ảnh, chỉ nghe một trận bùm bùm binh khí rơi xuống đất tiếng. Bảy cái Ngô Quốc võ sĩ mỗi người bị đâm mù một con mắt, cầm kiếm tay gân tay cũng bị đánh gãy, mỗi người quỳ xuống đến cầu xin, không có trước nửa phần bình vang đắc ý Lý Trí Thường cười thầm, tiểu nữ hoa, nhìn nhu nhược, ra tay lại như thế tàn nhẫn. Tình cảnh này đều bị chạy tới Phạm Lãi nhìn thấy, nếu nói là trước hắn nhìn thấy Lý Chí Thường khoái kiếm đã trợn mắt mắt mồm, nhìn thấy thiếu nữ áo lục 2-3 lần quyết định Ngô Quốc 7 cái tinh nhuệ kiếm sĩ, thì càng thêm coi như người trời. Hắn không học võ, cũng nhìn không ra Lý Chí Thường cùng thiếu nữ áo lục ai kiếm thuật càng tốt hơn, nhưng biết Việt Quốc kiếm sĩ nếu là đến trong hai người một cái giáo dục, lo gì không thể đánh bại Tôn Vũ tử huấn luyện Ngô Quốc binh sĩ. Dù sao Ngô Quốc quân sĩ mặc dù là y theo Tôn Vũ năm đó di pháp huấn luyện, nhưng dù sao không phải Tôn Vũ tự mình dẫn dắt quân đội. Nếu là Tôn Vũ không có vứt bỏ quan tước mà đi, cho dù Phạm Lãi cũng bó tay toàn tập. Như Tôn Vũ tử như vậy kỳ nhân, công danh lợi lộc đã sớm không để ở trong lòng, chỉ vì thông ngộ binh pháp chi đạo, vì vậy tìm một cái quốc gia nghiệm chứng 1-2, Ngô Quốc liền thành như vậy may mắn quốc gia. Xuân thu chiến quốc thời gian, bách gia tề thả, coi như Phạm Lãi cũng bất tận là vì công danh, đa số vẫn là vì sử dụng hết trong lồng ngực sở học mà thôi. Thiếu nữ áo lục như trước tiểu tiếng nói, không bồi ta dương, các ngươi cái tay còn lại, mặt khác một con mắt cũng đừng nghĩ muốn. Nô quốc võ sĩ trong lòng tức giận không ngớt, không nghĩ tới thiếu nữ áo lục vì một con dương, liền đem bọn họ làm tàn. Nô Việt ơi, dân phòng dũng mãnh, gãy tay gãy chân. Những này kiếm sĩ ngược lại không oán giận, chẳng qua là cảm thấy bọn họ liền một con dương cũng không bằng, quả thực giận dữ và xấu hổ muốn chết, mỗi người mặt đỏ lên. Phạm Lãi mở miệng nói, cô nương kính xin ngươi thả mấy người bọn hắn, ta bồi ngươi dương. Thiếu nữ áo lục nói, lại không phải ngươi giết dương, ta không muốn ngươi bồi, bất quá ngươi người này nhìn như người tốt, ta đáp ứng ngươi liền thả bọn họ. Nô quốc kiếm sĩ như được đại xá, lẫn nhau nâng mà đi, cũng không tiện hướng về Phạm Lãi nói cảm ơn. Lý Chí Thường quả thực bị thiếu nữ áo lục xử sự phương thức chọc cười, nàng làm sao vừa thấy Phạm Lãi liền biết hắn là người tốt. Lý Chí Thường từng đọc sách sử trên, vị này nhưng là cùng chân bình, cổ hủ những này độc sĩ tổ sư ra. Áo lục cô gái nói, còn có ngươi, không cho đi, nếu không có ngươi treo chọc đến đám người kia, nhà ta lão bạch cũng sẽ không chết thảm. Lý Chí Thường cười nhạt nói, cô nương ngươi cảm thấy ta phải đi ngươi ngăn được. Áo lục nữ tử có chút chần chờ nói, ngươi cùng người khác có chút không giống, thật giống so với Bạch Công Công lợi hại hơn một điểm, bất quá gần nhất khoảng thời gian này Bạch Công Công cũng không đánh lại được ta, nghĩ đến ngươi cũng chưa chắc đánh thắng được ta. Phạm Lãi ngăn nói, vị cô nương này hắn cũng là bằng hữu của ta, như vậy đi, ta bồi ngươi 100 con dương. Áo lục nữ tử ngồi xổm xuống thân thể, vốt bị chém thành hai khúc bạch dương. Sâu xa nói, 100 con dương cũng đổi không trở về lão bạch. Lý Chí Thường nói, nếu đều chết rồi, không bằng cô nương đem nó đem ra nướng, mọi người cùng nhau ăn, cái này gọi là vật tận dụng. Chúng chi vị này Phạm Đại Phu là Việt Quốc đại quan, có hắn làm chủ, sau đó ngươi ở Việt Quốc cũng không sợ bị người bắt nạt. Phạm Lãi cũng nhìn ra Lý Chí Thường ý nhạo báng, thiếu nữ này kiếm pháp như thế cao, chỉ cầu nàng không đi bắt nạt người khác coi như tốt. Thiếu nữ áo lục nói, đại quan là cái gì, ngươi muốn ăn lão bạch, ta liền đánh gãy tay của ngươi. Bất quá nói đến đánh gãy Lý Chí Thường tay, ngựa khí không có kiên quyết như vậy, nàng linh giác không phải bình thường, mơ hồ cảm thấy Lý Chí Thường có chút đáng sợ, chính mình không hẳn có thể đánh thắng. Phạm Lãi thấy giọng nói của nàng rực rỡ, không thông thế sự, hơn nữa tuổi còn trẻ liền kiếm pháp như thế cao, nói không chắc là Việt Quốc cái nào ẩn sĩ dạy dỗ đi ra. Bởi vậy có ý định tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới áo lục nữ tử sư phụ. Cho tới Lý Chí Thường thần bí khó lường, khó đối phó, xin mời áo lục nữ tử hỗ trợ trái lại xem ra dễ dàng hơn nhiều. Phạm Lãi mỉm cười nói, đại quan vốn là không phải cái gì, bất quá cô nương có chuyện gì khó xử, ta nhất định hỗ trợ. Đúng rồi, ta tên Phạm Lãi, cô nương có thể trực tiếp gọi tên ta. Áo lục nữ tử nhìn thấy Phạm Lãi nói chuyện ôn nhu, thanh lịch biểu hiện lại như ở trên núi mục dương gió xuân thổi qua bãi cỏ, như vậy nhẹ nhàng khoan khoái, nhất thời hảo cảm tăng nhiều. Bởi vậy thẳng thắn nói, ta tên A Thanh, dưỡng những này Dương Nhi chính là vì cho nhà đổi gạo ăn, bất quá A Thanh không sợ đói bụng, cũng không ngờ Dương Nhi bị đổi đi cho người khác ăn, chỉ là mụ mụ ai không được đói bụng, Phạm Lãi nhà ngươi gạo cỡ nào, ta giúp ngươi làm việc, ngươi đem gạo cho ta, liền không cần hại chết Dương Nhi. Lý Chí Thường sớm nhìn ra A Thanh kiếm thuật thông thần, dĩ nhiên do ngoại nhập nội, thoát thai hoàn cốt, với hắn là như thế nhân vật. Nàng tự nhiên có thể như hắn như vậy bình thường chỉ ẩm một ít thanh thủy, coi như ba, năm nguyệt cũng sẽ không bị chết đói, nhiều lắm bị tiêu hao chút thể lực mà thôi. Đối với A Thanh tuổi còn trẻ liền đến lấy kiếm nhập đạo cảnh giới, Lý Chí Thường cũng không khỏi hơi lớn cảm bất công, hắn đến A Thanh trạng thái như thế này cũng không biết trải qua bao nhiêu sự tình, hiện tại liền bị A Thanh tùy tùy tiện tiện làm được. Quả nhiên là nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, Lý Chí Thường số phận đủ tốt, cũng không ngăn nổi nhân ra A Thanh mệnh trời tại người. Đương nhiên một phen sự tình hạ xuống, Lý Chí Thường cũng biết hắn nhưng là đến Việt nữ kiếm thế giới, áo lục nữ tử chính là Việt nữ A Thanh, dựa theo trí nhớ trước kia, tiểu cô nương này nhưng là một người một kiếm ở trong khoảnh khắc, phá tan 1000 giáp sĩ cùng 1000 kiếm sĩ ngăn cản nhân vật. Phần này thủ đoạn đã gần như kiếm tiên, thuần lấy kiếm thuật mà nói, Lý Chí Thường phỏng chừng cũng so với nàng cao minh không đi nơi nào. Ở hắn tâm tư chuyển động thời điểm, Phạm Lãi nói rằng, có thể, nếu không ngươi trước tiên đi nhà ta, ta xin mời ngươi cùng mẹ ngươi ăn cơm. Dứt lời, Phạm Lãi rồi hướng Lý Chí Thường mỉm cười nói, nhân huynh nếu không chê, cũng có thể đến Hàn Xá cùng ăn. Lý Chí Thường ngược lại cũng không có chỗ có thể đi, liền đến Phạm Lãi quý phủ sượt một bữa cơm ăn cũng tự không gì không thể. Hắn ngược lại không gấp đi tìm lão tử, như lão tử nhưng trên thế gian, tất nhiên hiểu chí thành chi đạo, có thể tiên tri. Chỉ cần hắn hơi động đi gặp lão tử ý nghĩ, đối phương liền có thể phát hiện, vì lẽ đó thấy hoặc không gặp, còn đang lão tử trên thân, chuyện như vậy xác thực đến tiên nhân cảnh giới, mới có thể cảm nhận được trong đó huyền diệu. Chứ hắn nhưng là không có tỉnh ngộ điểm ấy, trong đó cũng có bị lão tử tên tuổi kinh sợ nguyên nhân. Vì lẽ đó Lý Chí Thường quyết định trước tiên cố gắng hiểu rõ thế giới này, lại động niệm đi gặp đạo gia sư tổ. Nếu như đối phương chịu thấy, vậy dĩ nhiên gặp được, bất cứ lúc nào nơi nào. Nói cho cùng cũng là hắn hiện tại lĩnh ngộ thiên nhân bí mật, lại thông ngộ phá toái hư không nào diệu, không có gì lớn theo đuổi. Duy nhất để ở trong lòng chính là tìm về Thạch Thanh Tuyển, chỉ là thần bí nhà đá ngăn, hắn tạm thời không có phá tan thần bí nhà đá trở ngại biện pháp. Trước hắn có thể tránh ra thần bí nhà đá sức mạnh ràng buộc, tất cả cho hắn không hướng về bị ngạn thế giới đi tới, thần bí nhà đá không có làm thêm ngăn cản. Lý Chí thường nói, ta ra ngoài ở bên ngoài, từ trước đến giờ cô độc, Phạm Lãi ngươi nếu muốn mời ta ăn cơm, ta liền không chối từ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 5, vọng động vô danh A Thanh nói rằng, đúng rồi, người này ngươi tên là gì? Lý Chí thường mỉm cười nói, Vân đạo Lý Chí thường. Phạm Lãi ngạc nhiên nói, nhân huynh tự xưng Vân đạo, còn nói nhân vì chính mình là luyện khí sĩ duyên cớ, vì lẽ đó như vậy tự xưng, bất quá ta vẫn là thật tò mò cái này đạo đến tuột cùng có hàm nghĩa gì. Lý Chí thường cười nhạt, thản nhiên nói rằng, có vật hỗn thành, tiên tiên địa mà sinh, không biết kỳ danh, cường tự viết đạo. Ta tự xưng Vân đạo, chính là tự ngôn chính mình chính là một cái truy đuổi không biết kỳ danh đạo người tu hành, cái gọi là luyện khí sĩ, nhiều cũng là như ta như vậy cầu đạo giả. Phạm Lãi cao mày nói, không biết Lý huynh đạo để làm gì. Hắn là kinh thế chí giả, đối với Lý Chí thường lần này truy đuổi mịt mờ sự tình người, đều là không có thể hiểu được. Lại như hắn tuy rằng kính nể lão tử học thức, nhưng đối với lão tử rõ ràng học cứu thiên nhân, nhưng tình nguyện quy ẩn cung ra, phụ lòng một thân học vấn, thật là làm nhân thăng tiếp. A Thanh nhưng suy tư, nàng nhưng trời sinh đạo thể, đối với trong thiên địa này ở khắp mọi nơi đạo, cảm thụ sâu nhất. Lý Chí thường nói, đối với nàng xúc động rất lớn, nhưng luôn cảm thấy cách một tầng giấy mỏng, không thể hiểu rõ. Lý Chí thường cười mà không nói, mặc cho Phạm Lãi làm sao truy hỏi, Lý Chí thường đều không nói. Đúng là A Thanh giòn tiếng nói, Phạm Lãi ta đói. Nàng ngược lại không là thật sự đói bụng, mà là muốn ăn đồ ăn, nàng hiện tại có đoạn tuyệt ngũ cốc năng lực, nhưng không có đoạn tuyệt ngũ cốc tâm tư, Lý Chí thường cũng cùng A Thanh gần như, ăn uống ham muốn là vạn vạn không định đoạn tuyệt. Phạm Lãi vốn là trí tuệ thông minh nhân vật, bởi vậy tuy không có thể hiểu được, đối với Lý Chí thường lời nói này nhưng có hiếu kỳ, thậm chí muốn bằng này càng thêm thâm nhập hiểu rõ Lý Chí thường. Đây cũng không phải là hắn muốn đem Lý Chí thường như thế nào, mà là làm nữ sĩ. Theo bản năng hành vi, bất quá A Thanh một tiếng đói bụng. Phạm Lãi cũng không khỏi mỉm cười, cô nương này không thông thế bụ, ngây thơ rực rỡ, Phạm Lãi hiện nay nhưng nhiều là yêu thích lớn hơn lợi dụng. Nghĩ đến nếu là Di Quang ở đây, nhìn thấy A Thanh ngây thơ, chỉ sợ cũng phải mỉm cười nở nụ cười, đẹp không sao tả xiết. Nghĩ tới đây Phạm Lãi không khỏi cảm giác đau lòng, bởi vì Di Quang giờ khắc này e sợ nhưng bị Phu Xoa ôm vào trong ngực. Miễn cưỡng vui cười, mà hắn chính là tất cả những thứ này người khởi sướng. A Thanh nhìn Phạm Lãi vừa cười vừa thương xót, quay về Lý Chí Thường thấp giọng nói, "Lý Chí Thường ngươi nói Phạm Lãi làm sao? Lẽ nào hắn vẫn là sợ ta đem hắn ăn nghèo?" Lý Chí Thường nói, "Phạm Lãi là muốn nữ nhân." A Thanh còn không có thể hiểu được Lý Chí Thường ngôn ngữ ý tứ, nàng vừa thấy Phạm Lãi, liền cảm giác thân thiết, chính là bởi vì nàng tu vi từ từ áp sát thiên nhân, tự thân lại không buồn không lo, vì vậy tâm ma lợi dụng được sơ hở, gợi ra người tu hành nhất là khổ sở mở cửa, tình kiếp. Tình kiếp đồng thời, tập niệm liền sinh, Phạm Lãi từ nơi sâu xa chính là nàng ma chướng. Chỉ cần A Thanh vượt qua quá này quan, trở thành danh xứng với thực kiếm tiên, tất nhiên là không hề nghi ngờ. A Thanh không trải qua thế sự, thế nhưng cũng biết Phạm Lãi nghĩ tới nhất định không phải nàng, không nhiễm bụi trần đạo tâm, thoáng có chút bóng tối, nhưng còn không rõ hiện ra, tình huống như thế nếu như theo nàng cùng Phạm Lãi giao du càng sâu, đều sẽ càng thêm rõ ràng. Lý Chí thường là người từng trải, tự nhiên hiểu không quá, nhưng không thể nói phá, nói rồi có thể sẽ gây nên càng thêm bất chắc biến hóa. A Thanh là tu đạo hạt giống tốt, Lý Chí thường tự nhiên hy vọng nàng đi được càng xa, hơn trái lại với hắn lời nói thật vui Phạm Lãi, Lý Chí thường đối với hắn coi trọng kém xa A Thanh. Cái này cũng là tự nhiên lý lẽ, nhân di quần phân nhu tầm nhu, mã tầm mã. Lý Chí thường theo bản năng liền coi A Thanh là làm người trong đồng đạo, mà Phạm Lãi chỉ có điều là hắn du hí nhân gian bình thủy chi giao mà thôi. Phạm Lãi tâm trí kiên nghị, rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Hắn nhớ tới Di Quang, tự nhiên càng thêm bức thiết luyện tốt Việt quốc quân đội, bởi vì sớm một ngày công phá Ngô quốc, Di Quang liền thiếu một ngày thống khổ. Hắn bỏ đi đối với A Thanh chịu mến, để tâm càng thêm công danh lợi lộc. Quay về A Thanh lộ ra ấm áp đủ cười, nhẹ giọng nói, được, chúng ta liền trở về. A Thanh bị hắn ôn hòa ánh mắt nhìn ra run lên, thuận miệng trả lời, tốt. Lý Chí thường không nói một lời. Tùy ý A Thanh cùng Phạm Lãi dọc theo đường đi nói cười yến, khí tức cần sâu, hầu như để A Thanh cùng Phạm Lãi quên lãng sự tồn tại của hắn. Chỉ có trải qua thế tình đời lô hỏa, mới có thể luyện được cứng rắn không thể phá vỡ đạo tâm. Lý Chí thường biết được A Thanh giờ khắc này ham đến càng sâu, tương lai nhảy ra thì càng quả quyết. Nay cũng là đối với hắn dẫn dắt, quan nhân thành đạo, nếu như tự thân cũng một lần nữa theo ôn lại một lần thành đạo con đường. Chuyện này với hắn một lần nữa rèn luyện tự thân đạo tâm, cũng rất nhiều trợ giúp. A Thanh cùng Phạm Lãi chung quy không phải người cùng một con đường, Lý Chí thường cũng không cảm thấy hai người có thể cùng nhau. Phạm Lãi giờ khắc này tầm càng công danh lợi lộc, đối với hai người mà nói, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Lý Chí thường giờ khắc này có một loại đứng ở một cái mới mẻ góc độ đối xử nhân thế tất cả cảm giác, liền phảng phất hắn là chúa tể tất cả vận mệnh thái sơ chi thần. Chỉ cần hắn nghĩ, chẳng những có thể thay đổi A Thanh vận mệnh, cũng có thể thay đổi Phạm Lãi vận mệnh, thậm chí có thể thông qua động tác này, khiêu động thiên hạ thế cuộc, chính như gió nổi lên với bèo tấm chi trưa, hắn giờ khắc này đang đứng ở bèo tấm chi trưa, chỉ cần hơi động niệm, liền có thể cắt đứt manh mối. Cái cảm giác này vừa xuất hiện, cũng làm cho hắn suýt chút nữa không cách nào tự kiềm chế. Sâu trong nội tâm luôn có một luồng kích động, ở để hắn đem Phạm Lãi giết, để thế sự trời đất xoay vần. Linh đài nơi sâu xa, vô thường kiếm tự nhiên xuất hiện, ánh kiếm một chạm, ý niệm này liền biến mất vô ảnh không trung. quả nhiên coi như thành tiểu thiên nhân, cũng không phải trong sáng thánh khiết. Lý Chí Thường nghĩ thẩm thị thân bởi vì tự thân hạn chế, bởi vậy tổng hội vọng động vô danh, hay là hắn là thời điểm đem thị thân càng gần hơn một bước, thành tiểu võ thuật trung hoa chí cao vô thượng thấy thần không xấu cảnh giới, do đó trình độ lớn nhất trừ khử loại này ngọn lửa vô danh. Thành tiểu thiên nhân, bất quá là thành đạo con đường bắt đầu, chính như trước đây nhìn hắn phong thần diễn nghĩa, bởi vì Thái Ất chân nhân 12 kim tiên ngàn năm chưa từng chém ra ba thi, vì vậy sát kiếp tự nhiên hàng lâm, không thể tránh khỏi. Cuối cùng gây nên xiển giáo cùng tiệt giáo hai phe xung đột, không biết để bao nhiêu đạo đức chi sĩ, ngàn năm khổ hành hủy hoại trong một ngày. Chính là nhân thân sự thế, nếu không thể cùng đạo hợp chân, thì sẽ từ từ bị hồng trần quấy nhiễu, cuối cùng gây nên ngọn lửa vô danh, xuất hiện kiếp nạn. Không phải vậy lấy 12 kim tiên tu hành, tội gì hạ sơn cùng tiệt giáo đại năng đối nghịch. Phong thần diễn nghĩa dù chưa tất là thật, vốn là đạo gia cao nhân, âm thầm đem như vậy đạo lý nấp trong cố sự bên trong, có thể thấy được thư người đúng là không phải bình thường người tu hành. Bất chi bất giác liền tới đến Phạm Lãi phủ đệ trước, Việt Vương Câu Tiễn tuy là lệ hành tiết kiệm, bất quá đối với Phạm Lãi có bao nhiêu khoan yêu, loại này rộng lớn phủ đệ, chính là Câu Tiễn tự mình phái người cho Phạm Lãi xây dựng, tất cả sự vụ đều tuần hoàn sở quốc tập tụ, cần phải để Phạm Lãi trụ vừa lòng đẹp ý, thậm chí Phạm Lãi ở Câu Tiễn ăn khang biết món ăn tình huống dưới, cũng ít không được mỹ thực rượu ngon cung cấp. Phạm Lãi đối với Câu Tiễn ưu ái, chưa bao giờ chối từ, nếu là chối từ, Câu Tiễn trái lại muốn đối với hắn khả nghi tâm. Đế Vương tâm thuật, nhiều là như vậy. Như hắn cảm thấy ngươi là một cái không thể đánh động người, phản mà đối với ngươi nhiều hơn phòng bị. Vì vậy trong triều đình, nửa bước khó đi trái lại là khô khan quân tử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 6, Bạch Viên hướng đi chỉ hạ ở trong gió dáng dấp yếu điệu. A Thanh nhìn Phạm Lãi phủ đệ, không khỏi nói, Phạm Lãi ngươi phủ đệ lớn như vậy, một người ở, quá lãng phí. Phạm Lãi cười nhạt, nghĩ thầm, nếu có thể để Việt quốc kiếm sĩ học được ngươi một thành kiếm thuật, do đó đánh bại Ngô quốc, tiếp về Di Quang, để ta trụ một gian phá nhà tranh ta đều đồng ý nghĩ tới đây, không khỏi âm thầm thần đường, rồi lại trên mặt không nhận ra. Chỉ chốc lát hai người liền đến hoa viên trong lương đình, mặt trên từ lâu bị trà ngon thủy, bánh ngọt. Lý Chí Thường thản nhiên mà ngồi, tự uống uống một mình, nhưng không ăn bánh, hắn hiển nhiên là ghét bỏ bánh không hợp khẩu vị. Việt quốc trà thiên nhiên thanh tân, hiện nay tuy rằng không có hậu thế chế trà tài nghệ, nhưng có một cỗ thiên nhiên thú vị, nước suối cam liệt, cháo bột thanh hoàng minh lượng, chính hợp Lý Chí Thường tâm ý nước trà, bánh ngọt tự nhiên là từ lâu chuẩn bị kỹ càng, Phạm Lãi vẫn có buổi chiều uống trà ăn uống quen thuộc. Hắn bản sở quốc con cháu quý tộc, thứ không nghề tinh quái không nghề tế, khá là chú ý. Phạm Lãi kinh ngạc nói, Lý huynh khi nào đến chúng ta phía trước? A Thanh nói, hắn cũng không có tới bao lâu, vừa nay chúng ta ở nhà ngươi đại môn thời điểm, hắn mới nhanh chúng ta một bước, đi vào trước. Bất quá chân của hắn rất nhanh, từ nhà ngươi đại môn đến điều này cũng mới một cái hô hấp. Nàng lời nói này bật tốt lên, nhưng lại cực kỳ khẳng định. Lý Chí Thường cũng không khỏi cảm thán nàng linh giác kinh người, thực sự là được trời cao chăm sóc. A Thanh cũng không giữ lễ tiết, tự mình tự ngồi xuống, tùy ý theo nàng mà đến Dương Nhi ở trong hoa viên đi loạn, tước thực hoa mục, cây thực dược, mẫu đơn đều bị sơn dương làm thảo ăn, người hầu vốn muốn ngăn, Phạm Lãi nhưng ngăn lại. Lý Chí Thường thầm nói, Phạm Lãi tiểu tử này viên đạn bọc đường đến rồi. Phạm Lãi cùng Lý Chí Thường còn có A Thanh, vừa ăn vừa nói chuyện. A Thanh không thông thế bụ, vô cơ tâm. Lý Chí Thường ăn nói hài hước khôi hài, nói thật Phạm Lãi là yêu giao bằng hữu như thế. Chỉ có điều bây giờ nhưng không được động lấy công danh lợi lộc mục đích, thực trong lòng hổ thẹn. Hắn rốt cuộc không nhịn được nói, Lý huynh là có đại trí tuệ người, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Lý Chí Thường nói, Phạm Lãi ngươi không cần phải nói, ta cũng sẽ không đáp ứng, huống hồ ta cũng không phải ngươi lựa chọn duy nhất. Phạm Lãi đã sớm ngờ tới đáp án, cũng không thất vọng. Lý Chí Thường là kỳ nhân, một khi quyết định sự, phòng trưng rất khó thay đổi, cũng may còn có A Thanh. Đối với Lý Chí Thường hắn tự nhiên là đi thẳng vào vấn đề, miễn cho Lý Chí Thường không vui. Mà đối phó A Thanh, nhưng cải dùng vô hồi chiến thuật. Phạm Lãi hỏi, A Thanh ta hỏi ngươi một vấn đề, là ai dạy ngươi kiếm thuật? A Thanh nghi ngờ nói, ta sẽ không kiếm thuật. Lý Chí Thường nói, hắn hỏi ngươi vừa nãy dùng trúc đồng đánh người chiêu số, là từ đâu nhân học được? A Thanh liền đưa nàng cùng Bạch Công Công nô đùa tranh đấu cố sự nói cho Phạm Lãi nghe. Phạm Lãi trước liền nghe nàng đã nói cái gì, Bạch Công Công hiện tại cũng đánh không lại nàng, phòng trừng Bạch Công Công chính là nàng mới vừa nói qua cố sự người kia. Còn A Thanh đánh thắng vị này kỳ nhân, Phạm Lãi là nắm thái độ hoài nghi, hắn nghĩ thầm hay là Bạch Công Công nhường nàng chơi. Phạm Lãi nói rằng, ngươi có thể dẫn ta đi gặp Bạch Công Công sao? Hắn quyết định chủ ý, nếu là không mời nổi Bạch Công Công, cũng chỉ tốt cầu viện A Thanh. A Thanh kiếm pháp vốn là vô cùng tuyệt diệu, hắn chỉ sợ A Thanh không biết dạy người, mà Bạch Công Công có thể dạy dỗ A Thanh đồ đệ này, so với có đặc thù biện pháp. Bởi vậy Phạm Lãi càng nghiêng về tìm vị này Bạch Công Công, nếu là không thể, A Thanh chính là lựa chọn cuối cùng, một nhớ tới này, trong lòng hắn càng thêm xấu hổ. A Thanh nói, hắn trụ ở trong núi, ngươi muốn tìm hắn, liền đi với ta Mục Dương, hay là có thể nhìn thấy hắn, bất quá ta cũng tốt đoạn thời gian chưa từng thấy hắn. Phạm Lãi nghĩ thầm vì Di Quang, cùng với nàng đi Mục Dương thì lại làm sao, nói chung định muốn gặp được vị này Bạch Công Công. Lý Chí Thường chen lời nói, A Thanh ngươi có thể mang ta cùng đi sao? A Thanh nói, Lý Chí Thường ngươi có thể đi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, không thể bắt nạt Bạch Công Công. Phạm Lãi nghĩ thầm lẽ nào A Thanh cho rằng Lý Chí Thường so với dạy nàng kiếm thuật vị kia Bạch Công Công càng lợi hại hơn, hắn âm thầm đáng tiếc Lý Chí Thường không thể là Việt quốc sử dụng. Lý Chí Thường nói, ta luôn luôn là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, ngươi hãy yên tâm. Hắn cười thầm, có thể đó là con khỉ. A Thanh nơi nào có cái gì quỷ tâm nhãn, mà Phạm Lãi càng không biết Bạch Công Công là chỉ Bạch Viên, bởi vậy đối với Lý Chí Thường ngôn ngữ cạm bẫy đều không rõ ràng. Lý Chí Thường đối với Bạch Viên tự nhiên có chút ngạc nhiên, hắn có thể không tin Bạch Viên thiên nhiên liền đã hiểu quyền thuật phương pháp, trong đó tất nhiên có cái gì duyên cớ của hắn. Nếu đến rồi, Lý Chí Thường đương nhiên muốn gặp một lần tên này chuyển thiên cổ biến công. Hai người mặt sau liền cùng A Thanh đi Mộc Dương, cũng đã gặp A Thanh ở lại phòng ốc, vô cùng đơn sơ, mẹ của nàng chỉ là một vị hiền lành phụ nữ trung niên, không nhìn ra cái gì kỳ lạ nơi. Bất quá cử chỉ không gặp bình thường thôn phụ kinh hoàng gò bó, đúng là có chút ngạc nhiên. Lý Chí Thường cũng không thèm để ý, liền cùng A Thanh còn có Phạm Lai đến vùng ngoại ô trong ngọn núi đi Mộc Dương. Lần này liền quá năm ngày, Phạm Lai tính nhẫn nại vô cùng tốt, Lý Chí Thường đạm bạc như mây, đều không gặp nôn nóng. Phạm Lai đúng là càng ngày càng bội phục Lý Chí Thường hàm dưỡng, cảm thấy như vậy một vị nhân vật nhưng không trên đời biểu hiện đại danh, thực sự đáng tiếc. Đồng thời Lý Chí Thường vừa không tranh danh đoạt lợi ý nghĩ, Phạm Lai trái lại còn có chút vui mừng. Như Lý Chí Thường ở nước khác hiệu lực, Việt Quốc xưng bá sự nghiệp, e sợ rất nhiều trở ngại. Chính là vừa được một thất, thập phần vi diệu. Lúc này rộn rốc, mục thảo thanh thanh, trên trời vài miếng xa xưa bạch vân, càng lộ vẻ tình thơ ý họa. Lý Chí Thường vốn là nhắm mắt minh tức, đột nhiên nói, nó đến rồi. A Thanh cũng đứng lên nói, Bạch công công đến. Phạm Lai viễn vọng mà đi, chỉ nhìn thấy một đoàn bạch quang từ xa đến gần. A Thanh đột nhiên một cái hoàn thân, liền cùng đoàn kia bạch quang quấn quýt lấy nhau, bạch quang cùng bóng xanh ở trời xanh mây trắng dưới lẫn nhau truy đuổi, đến mặt sau mới biến hoán hạ xuống. Phạm Lai mới nhìn rõ Bạch công công lại là một con màu trắng viên hầu, nó cùng A Thanh riêng phần mình cầm trong tay một cái trúc đồng, lẫn nhau ra chiêu, chiêu thức tinh diệu, dù cho Phạm Lai người không có võ công xem ra, cũng như mê như say, nhớ tới qua lại nhìn thấy kiếm thủ giao đấu cùng A Thanh, bạch viên so ra như cùng trò đùa. Trong chớp mắt, Bạch Viên tách ra A Thanh dây dưa, đần độn mặc kệ A Thanh trúc đồng đuổi ở phía sau. Đống nhiên hướng Phạm Lai vồ giết tới. Lý Chí Thường thân hình lóe lên, cùng Bạch Viên giữa không trung giao thủ, nhanh như chớp giật. Bạch Viên một tiếng hét thảm, bay ngược mà đi. Lý Chí Thường càng không ngừng lại, đuổi theo Bạch Viên mà đi, xem nó đến tột cùng đến nơi nào đi. A Thanh chạy tới Phạm Lai bên người, nói rằng, ngày hôm nay Bạch công công không biết làm sao, mấy lần muốn giết người, cũng còn tốt ta cùng Lý Chí Thường ngăn cản hắn, ai, hy vọng Lý Chí Thường không muốn tổn thương nó. Nói đến đây, nàng khẽ thở dài một hơi, lấy nàng hiện tại bản lĩnh, vừa nãy Bạch Viên là thoát ly không ra nàng ngăn, chỉ có điều nàng không nhịn xuống thủ đoạn ác độc, Lý Chí Thường truyền âm cho nàng nói hắn đến giúp nàng ngăn cản Bạch Viên. A Thanh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Hiện nay Lý Chí Thường cùng Bạch Viên đi xa, nàng sợ Phạm Lai có cái gì sơ suất, cũng không dám đuổi về phía trước. Bạch Viên thông linh, nếu như giết cái hồi mã thương, nàng trái lại càng không biện pháp. Phạm Lai không nghĩ ra Bạch Viên vì sao phải giết hắn, bất quá hiện tại hắn cũng chỉ có cầu viện A Thanh con đường này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 7, Mặc Tử Lý Chí Thường cùng Bạch Viên ở giữa núi rừng đi nhanh. Bạch Viên dị chủng trời sinh, đặc biệt là giỏi về ở giữa núi rừng chạy như bay, như gió trì điện giật, ở nguyên thủy trong rừng, quả thực như cá gặp nước. Đây vẫn là ở Lý Chí Thường tổn thương nó một cái tình huống dưới, còn có thể có này biến thái tốc độ, quả thực nói nghe sợn cả tóc gáy. Lý Chí Thường ở mảnh này ít dấu chân người trong rừng rậm thoáng như khói nhẹ, chăm chú đuổi theo Bạch Viên, bất chi bất giác đã chạy đi mấy trăm dặm địa phương. Quá không lâu, vượt qua một ngọn núi, hạt mưa to dầm phả vào mặt, đồng thời cũng che kín rồi Bạch Viên khí tức cùng tung tích. Lý Chí Thường nhưng không lo lắng cùng thất lạc, hắn bây giờ đến tỏa hồn cảnh giới, mặc cho Bạch Viên làm sao tránh né, dưới tình huống ngọn lửa sinh mệnh công tác vẫn cứ có thể cho hắn chỉ thị phương hướng. Mưa to như chút, nhưng rơi vào Lý Chí Thường trên đầu thì liền có một tầng vô hình vải dầu giống như vậy, lập tức tránh thoát không có một giọt rơi vào Lý Chí Thường trên thân, chỉ có điều mưa rơi kinh người, Lý Chí Thường khó có thể triển khai thân nhẹ như vũ khinh công, khó có thể như thường ngày trên không trung đồng bình mấy dặm lại xa xôi hạ xuống địa phương. Dù cho như vậy, Lý Chí Thường dường như bộ sinh liên lầy lội tới gần dưới chân hắn, liền lập tức bị kình khí tung ra kinh người cực điểm. Lý Chí Thường ở trong mưa gió, tốc độ không chỉ không có giảm bớt, trái lại từ từ tăng nhanh, đẩy trời mưa gió đột nhiên cũng thành sự giúp đỡ của hắn, lớn mạnh hắn như thế. Chính như Long Vương xuất hành, mưa gió đi theo. Mưa to tới cũng nhanh, đi cũng gấp, rất nhanh sẽ bầu trời trong trẻo, Lý Chí Thường đột nhiên chậm rãi mà đi, chỉ thấy chung quanh núi sông tú lệ, núi non chập trùng, địa thế đẹp đẽ. Phía trước trên sườn núi, một chỗ nhà tranh tô điểm ở lâm dã trong lúc đó, tọa lạc nơi bất luận biến vọng gần vọng, đều là vô cùng thích ý nhìn ra được kiến tạo gian nhà người độc đáo, không thể so tầm thường. Lý Chí Thường thầm nói, nơi này tất nhiên ẩn cư một vị kỳ nhân. Bước lên pha diện sơn đạo, quanh co khúc khuỷu, hai bên cây rừng lẫn lộn, yên tĩnh vui mừng tình ý tràn ngập không thể chắc đạo tâm bên trong, Lý Chí Thường cẩn thận thưởng thức này cô tâm tình, càng thêm thản nhiên. Bất quá chốc lát, hắn liền ngừng lại. Phía trước chính là nơi nhà tranh, Bạch Viên nằm ở trước phòng. Đối với Lý Chí Thường đột nhiên hờ hững, Lý Chí Thường tuy rằng không có vào nhà, nhưng có thể cảm nhận được trong phòng trang trí vô cùng đơn sơ, đủ thấy nơi đây chủ nhân cũng tất nhiên là tình nguyện kham khổ ân sĩ. Cả tòa nhà tranh ở Lý Chí Thường nhận biết bên trong càng thêm rõ ràng, đơn sơ tấm ván gỗ, thu cùng đường nét, dĩ nhiên cho hắn một loại rộng rãi tráng lệ cảm giác. Cái cảm giác này, thậm chí so với Tử Cấm Thành càng thêm nồng nặng. Dưới đây có thể suy đoán, nơi đây chủ nhân tu vi xác thực bất phàm, nhà tranh tuy rằng đơn sơ, nhưng khắp nơi đều có thể hợp tự nhiên, sinh ra nhân vị. Lấy nhà tranh chuyên lầu, Lý Chí Thường càng có thể cảm nhận được kiến tạo công nghệ là cỡ nào xảo đoạt thiên công. Loại này manh liệt so sánh, vô cùng có người đặc sắc, rồi lại ẩn chứa một loại tuyệt diệu kiếm lý, vậy thì là đại xảo nhược chuyết. Khách nhân vì sao thương nhà ta biên? Từ Lý Chí Thường sau lưng truyền đến âm thanh rộng lớn ôn hòa, nhưng vừa tựa hồ ở trách cứ Lý Chí Thường vì sao động thủ thương biên. Lý Chí Thường tự nhiên xoay người, ngoài ba trượng xuất hiện một cái vải thô áo tăng để trần hai chân người trung niên, nếu không là hắn ánh mắt đặc biệt trong vắt, không chứa chút nào tạp chất, chỉ sợ sẽ để người bên ngoài lầm tưởng là nông thôn nông phu. Bạch viên từ trên cây đập xuống đến, lạc tại trung niên nhân trước mặt, quay về người đàn ông trung niên liễu ra liễu díu lại khoa tay một hồi, người trung niên cũng rất có kiên trì nhìn bạch viên khoa tay. Một lát sau, người đàn ông trung niên lấy ra một cái bình sứ, đem một ít thuốc bột đổ ở bạch viên vết thương, bạch viên cũng đàng hoàng tùy ý người đàn ông trung niên làm, đổ tốt dược sau, thẳng rời đi. Người đàn ông trung niên lộ ra xin lỗi nói, hóa ra là bạn của A Thành, Viên Nhi nói nàng kiếp nạn xuất hiện, nó muốn trợ giúp A Thành, trách ngươi tại sao ngăn cản hắn, là Viên Nhi làm việc lỗ mãng. Lý Chí Thường nhìn kỹ trung niên nam tử này, hắn khuôn mặt kỳ cổ, khiến cho nhân vừa thấy khó quên, vầng trán cao, rõ ràng là người có phúc, nhưng là thô to tay chân, không biểu hiện hắn quá quen rồi khổ cực làm lụng tháng ngày. Vị tiên sinh này không biết cao tính đại danh. Lý Chí Thường mở lời hỏi, người này sâu không lường được, dĩ nhiên có thể đến gần bên cạnh hắn ba trượng, vừa vặn làm hắn phát hiện. Người đàn ông trung niên hòa nhã nói, vị nhân mặc địch. Lý Chí Thường có chút bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai người này chính là Mặc gia tổ sư Mặc Tử, chẳng trách có thể cho hắn loại này cảm giác sâu không lường được, chư tử bách gia, hôm nay đã nhìn thấy một trong số đó, quả nhiên bất phàm. Nếu là không người hiểu chuyện nhìn thấy Mặc Tử như vậy khắc khổ, chắc chắn cho rằng hắn là một tên ẩn sĩ, kỳ thực cũng không phải là như vậy. Lý Chí Thường hiểu biết của Kim, biết được Mặc Tử thành lập Mặc gia là một cái có nghiêm mật tổ chức kỷ luật đoàn thể, bên trong thành viên xuyên áo đuôi ngắn dày rơm, tham gia lao động, lấy chịu khổ vì là cao thượng. Nếu như ai vi phạm những này nguyên tắc, nhẹ thì khai trừ, nặng thì xử tử. Mặc gia cao nhất lãnh tụ xưng là cự tử, Mặc gia thành viên đều xưng là Mặc giả, đời đời dưới truyền, hết thảy Mặc giả đều phục tùng cự tử chỉ huy, nhất định phải phục tùng cự tử chỉ đạo, thậm chí có thể bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, từ không trở tay kịp. Mà Mặc Tử chính là Mặc gia người thứ nhất cự tử, Mặc gia quy củ cũng tất cả đều là Mặc Tử tự mình thành lập. Mặc Tử cũng không phải là một cái quyền lực dục vọng rất nặng người, ngược lại hắn là một cái tệ lý phù hoa ẩn sĩ, hắn thành lập Mặc gia như vậy đoàn thể, mục đích chủ yếu nhất chính là vì thực hiện hắn hoài bão. Lý Chí Thường bất ngờ chính là, Bạch Viên lại cùng Mặc Tử có quan hệ, hiển nhiên A Thanh Mặc Tử cũng là nhận thức. Lý Chí Thường trong lòng đang suy nghĩ, A Thanh có hay không cũng là Mặc gia thành viên. Lý Chí Thường trong lòng nghĩ rất nhiều, bất quá nhưng không có rơi vào trầm tư, nhấc mục nhìn Mặc Tử con mắt. Mắt thần như điện, hình như có hồng mông, Mặc Tử nhưng không nhượng bộ chút nào, cho thấy sâu xa tinh thần tu vi. Lý Chí Thường thản nhiên nói rằng, hóa ra là Mặc Tử, quả nhiên là thiên hạ hiếm có cao nhân. Mặc Tử nói, cao nhân nhưng không thể nói là, bất quá bình dân áo vải chi sĩ mà thôi, tiểu huynh trên người chịu tuyệt thế chi kiếm, lại có quỷ thần cơ hội, có thể hay không đến từ thiên ngoại. Lý Chí Thường vẻ mặt cứng lại, nói, Mặc Tử quả nhiên bất phàm. Mặc Tử hiếu kỳ nói, ta đang muốn tạo một cái cơ quan điều quan chắc thế giới ở ngoài thế giới, vẫn không tìm được con đường, tiểu huynh có thể hay không chỉ điểm một, hai. Hắn ngữ khí hòa hoãn, trong lời nói tràn ngập muốn biết. Lý Chí Thường có chút kinh hãi Mặc Tử lại bắt đầu chuẩn bị dùng cơ quan điều dò xét thế giới ở ngoài thế giới, bản thân tu vi và kiến thức cũng không biết đến mức độ nào. Ngược lại đến hiện tại Lý Chí Thường cũng không nhìn thấu Mặc Tử nội tình. Mặc Tử mỉm cười nói, tiểu huynh có hay không đang suy nghĩ Mặc địch lợi hại bao nhiêu, kỳ thực ngươi không trả nổi giải ta là người, ta luôn luôn chán ghét chiến tranh cùng tranh đấu, chủ trương kiêm ái cùng phi công, chỉ cần tiểu huynh không phải bạo ngược người, Mặc địch chắc chắn sẽ không tìm ngươi phiền phức. Lý Chí Thường nói, Mặc gia kiêm ái cùng phi công ta tự nhiên biết, Mặc Tử muốn biết phá toái hư không bí mật, ta cũng có thể không hề bảo lưu đem kinh nghiệm cho ngươi, bất quá ta cũng có vấn đề muốn hỏi do Mặc Tử, kính xin ngươi có thể thành thật trả lời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 8, ứng thân Mặc Tử trầm tư nói, nguyên lai các ngươi cái này gọi là phá toái hư không, ngươi có vấn đề gì, xin mời nói thẳng. Hắn nhìn hòa hòa khí khí, trong khi nói chuyện nhưng có một cỗ không cho từ chối uy nghiêm, hiển nhiên thói quen phát ra mệnh lệnh thời gian. Không biết Mặc Tử làm thế nào nhìn ra được ta là thiên ngoại người. Lý Chí Thường đối với vấn đề này hết sức quan tâm, hắn mơ hồ cảm thấy có lẽ có cái gì việc cực kỳ trọng yếu ở bên trong. Vừa nãy Mặc Tử tuy rằng nhìn ra hắn kiếm thuật bất phàm, tinh thần cảnh giới có thể thông quỷ thần, nhưng chuyện này cũng không hề là đủ để phán đoán hắn đến từ thiên ngoại chứng cứ. Mặc Tử cười nhạt, nói rằng, ngươi không phải ta cái thứ nhất gặp khách đến từ thiên ngoại, loại này cùng thế giới hoàn toàn không hợp khí tức, chính các ngươi khó có thể phát hiện, nhưng khó có thể giấu giếm được chúng ta những người này, hy vọng ngươi không muốn nỗ lực dùng tự thân vũ lực đến nhúng tay chiến tranh. Không phải vậy, loại người như ngươi tuy rất khó giết chết, nhưng rất khả năng bị một số gia hỏa thấy ngứa mắt, cho chấn áp cái mấy trăm năm. Lý Chí Thường không tỏ rõ ý kiến, Mặc Tử cố nhiên cao thâm khó dò, Lý Chí Thường lại biết từ khi hắn bước vào thiên nhân cảnh giới sau, đã rất khó bị giết chết, bởi vì hắn đến đạo gia nhân thế tu luyện bước cuối cùng, luyện hư hợp đạo. Hắn tuy rằng tôn kính Mặc Tử vì là mở ra Mặc gia một đạo tổ sư cấp nhân vật, nhưng vẫn cứ tự tin, hai người ở vũ lực trên, chưa chắc đã kém cự cách xa. Tuy rằng hợp đạo có sâu có cạn, đến nơi sâu xa, thậm chí có thể mở ra hồng ngông, tự thành vũ trụ, nhưng cảnh giới trên đều xem như là hợp đạo. Lý Chí Thường bây giờ đi được chính là con đường sinh tử, phải cuối cùng siêu thoát sinh tử, nhảy ra luân hồi. Mặc dù cách bước đi này còn kém thiên sơn bạt thủy, nhưng hắn đã đi ở chính xác trên đường, kém đơn giản là 5 tháng lắng đọng, cùng với khắp mọi mặt tích lũy. Lý Chí Thường tung nhiên nói, Mặc Tử hà tất nhiều này một lời, ngươi khi biết giống chúng ta người như vậy, nếu là quyết định muốn làm một chuyện, không khó khăn muốn làm, có khó khăn cũng muốn làm. Liên dường như Mặc gia kiêm ái cùng phi công, phải hoàn thành nó, độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, Mặc Tử không cũng là không có bất kỳ nhụt chí sao? Cái này kêu là có cái nên làm, có việc không nên làm. Mặc Tử lạnh nhạt nói, ta lần đầu gặp gỡ ngươi, chỉ cảm thấy tung nhiên xuất trần, rất có cổ luyện khí sĩ phong độ, lại nhìn ngươi ngôn từ sắc bén, lại cảm thấy ngươi cùng Khổng Khâu có liên quan, xem ra tiểu huynh cũng là đều chiếm được các gia trưởng nhân vật, mấy ngày nay ở trong núi suy nghĩ vấn đề, có thể gặp phải tiểu huynh, nhưng tính được là hữu duyên. Hắn dăm ba câu liền nói ra Lý Trí Thường một thân sở học ngọn nguồn. Sắp thực ra ngoài Lý Trí Thường dự liệu, bởi vì luận truyền thừa, hắn quá nửa đến từ toàn chân đạo lấy thích đạo nho tam giáo hợp nhất tư tưởng vì là tôn chỉ, vì vậy Lý Trí Thường ở đạo nho Phật ba gia võ công cùng học vấn trên đều có chiến tích. Cứ việc Lý Trí Thường vẫn là thiên về đạo gia, cũng xóa đi không được cái khác hai giáo vết tích. Lý Trí Thường nói, hữu duyên đúng là không hẳn, ta lại nói ta vấn đề thứ hai, A Thanh cùng Mặc Tử đến tột cùng có quan hệ gì? Hắn là tuyệt không chịu tin tưởng A Thanh cùng Mặc Tử không có bất kỳ căn hệ, tuy rằng A Thanh nhìn ngây thơ rực rỡ, thế nhưng tuyệt đối không phải si ngốc người, nàng cũng có bí mật của chính mình. Mặc Tử thản nhiên nói rằng, cái vấn đề này thứ ta không thể hoàn toàn xin báo. Nói vậy tiểu huynh cũng đã gặp A Thanh kiếm thuật này vốn là A Thanh chính mình, bất quá là trời cao mượn danh nghĩa viên nhi tay. Trả lại A Thanh thôi, vì lẽ đó kiếm thuật của ta tuy rằng lợi hại, nhưng hoàn toàn không đủ để vượt qua A Thanh kiếm thuật. Mặc Tử mặt sau tự nhiên là muốn Lý Trí Thường không cần lo lắng kiếm thuật của hắn so với A Thanh còn lợi hại hơn, không phải hắn có thể chống đối. Lý Trí Thường thầm nói, Mặc gia kiếm thuật cố nhiên lợi hại nhất nhưng là cơ quan thuật, Mặc Tử quả nhiên là nhân vật lợi hại, đã nghĩ lột bỏ ta cảnh giác. Hắn tung nhiên nói, vấn đề của ta đã hỏi xong, phá toái hư không huyền bí ta có thể nói cho Mặc Tử. Bí mật này đối với hiểu người tới nói rất dễ dàng hiểu, đối với không hiểu người tới nói, hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu. Mặc Tử cũng không nghĩ tới Lý Trí Thường dĩ nhiên sảng khoái như vậy báo cho hắn phá toái hư không huyền bí, nguyên bản hắn cũng không ôm bao lớn hy vọng. Nghe xong Lý Trí Thường tự thuật sau, Mặc Tử lặng lẽ chốc lát, nói rằng, đa tạ báo cho. Tiểu huynh nói mặc dù đối với trong trần thế đại đa số người không dùng được, thậm chí có thể làm cho cuộc sống của bọn họ bị quấy rầy, đối với ta người như thế mà nói, lại hết sức quý giá. Tấm lệnh bài chất liệu bình thường, có thể cho ta Mặc ra mà nói, nhưng có ý nghĩa không phải bình thường. Tiểu huynh tương lai nếu là gặp phải cái gì rườm rà sự tình, chỉ cần đem nó đưa ra, ta Mặc ra người nhìn thấy, mặc dù bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng không chối từ. Mặc Tử lấy ra chính là một khối đen nhánh thiết phiến, dĩ nhiên là huyền thiết làm ra, cứng rắn không thể phá vỡ. Có thể thấy được Mặc Tử nói chất liệu bình thường, tự nhiên là khách khí lời giải thích. Lý Trí Thường tiếp nhận cái này huyền thiết lệnh, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn. Hai người trò chuyện một hồi, Lý Trí Thường liền cáo tử. Mặc Tử ở cơ quan thuật trình độ không phải chuyện nhỏ, nói không chắc thật cho hắn làm ra cái gì cơ quan, có thể qua lại thời không cũng có nói. Bất quá hắn phát hiện Mặc Tử đối với tự thân có thể không rời đi thế giới này, cũng không để ý, hết sức kỳ quái. Nếu là lấy tu vi của hắn, chỉ cần một lòng muốn thoát ly trần thế công xiềng, tuyệt đối có thể tự mình lĩnh ngộ huyền bí, một mực Mặc Tử chưa bao giờ hướng phương diện này nghĩ tới. Lý Trí Thường đem những ý niệm này quăng ở sau gáy, ở sơn dã nhanh như chớp, hướng về A Thanh Mục Dương địa phương mà đi. Chờ Lý Trí Thường đi rồi, Bạch Viên lại trở về, Mặc Tử vớt Bạch Viên bóng loáng nhu thuận lông thơ, trên thân tỏa ra vượt lên chúng sinh bên trên, như là thần tiên khí tức thần bí, tự nói, không nghĩ tới ở đây, có thể nhìn thấy hắn ứng thân. Hắn tự nói xong câu này sau, khí tức biến mất, phản phất quên chính mình nói cái gì, lại trở nên hòa hòa khí khí, đến trong ruộng khổ cực làm lụng. Thanh thanh trên cỏ, A Thanh sướng xa xưa sơn ca, tiếng ca réo rắt, khiến người ta bất chi bất giác say mê trong đó. Phạm Lãi lại đột nhiên nói, A Thanh chúng ta còn muốn chờ Lý huynh bao lâu? Hắn không phải một người nóng tính người, bất quá giờ khắc này hận không thể A Thanh lập tức trở lại, giáo sư Việt Quốc kiếm sĩ kiếm thuật, vì tiếp về Di Quang, hắn liền một khắc cũng không muốn chờ lâu. A Thanh sâu kín thở dài một hơi, Phạm Lãi trước đã nói rồi Tây Thi cố sự, nàng làm sao không thể nhìn ra Phạm Lãi đối với Tây Thi thâm tình? Nếu là Phạm Lãi cho rằng nàng cái gì cũng không hiểu, vậy thì mười phần sai. Nàng nói rằng, hắn trở về. Lý Trí Thường bóng người từ xa đến gần, vẫn cứ bạch đi như mây, không nhiễm nửa phần bụi trần, hoàn toàn không nhìn ra trước hắn có cùng Bạch Viên ở núi rừng bên trong truy đuổi vết tích. Hắn nhẹ giọng nói, A Thanh ngươi quyết định phải giúp Phạm Lãi sao? A Thanh gật gật đầu, không nhìn ra hỉ nộ, nói rằng, Lý Trí Thường ngươi phải đi. Nàng không có hỏi Bạch Viên sự tình, nàng biết Lý Trí Thường sẽ không giết nó. Lý Trí Thường nói rằng, ta muốn chu du liệt quốc, nếu có duyên chúng ta còn có thể lại thấy. Phạm Lãi nói, nhân huynh không nhiều nấn ná mấy ngày. Không cần. Lý Trí Thường lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu hiện, nói rằng, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 9, đi về phía Tây. Phạm Lãi nhìn thấy Lý Trí Thường muốn rời khỏi, kỳ thực trong lòng trái lại thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không biết là tại sao, hay là bởi vì Lý Trí Thường tỉnh cờ toát ra thiên lý nhãn tình đời ánh mắt, có thể nhìn thấu hắn hết thảy tâm tư, để hắn có chút không tự nhiên thôi. Gió nhẹ thổi qua, dương con phát sinh mị mị âm thanh, tựa hồ cũng biết ở chung nhiều ngày người xa lạ đem muốn rời khỏi. Còn có một con tiểu dương, sợ đến Lý Trí Thường dưới chân, vô cùng không muốn xa rời. Hơn nữa này con tiểu dương, dung mạo màu sắc ôn hòa, củ hấu đen tối hắc, cùng những khác dương cực kỳ không giống. Nguyên lai Lý Trí Thường 5 ngày đến phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí thời điểm, tiểu dương ngay khi bên cạnh hắn, được ích lợi không nhỏ. Đây liền tương tự với một người đắc đạo gà chó lên trời. Ba người tiểu tự một hồi thoại, Lý Trí Thường liền thản nhiên chia tay, giẫm mềm mại cỏ xanh, dưới trời chiều lưu ra cái bóng thật dài, đồng nhiên liền biến mất ở phương xa. Chờ A Thanh cùng Phạm Lãi cũng rời đi sau khi, Lý Trí Thường lại phục xuất hiện tại cách đó không xa rừng cây ở ngoài, trước mặt hắn một viên cao to dung thụ trên, cành ảnh bà xa, Lý Trí Thường vây vây tay, nói rằng, đi ra thôi. Bạch quang lóe lên, quyết định Lý Trí Thường trước mặt ba thước, chính là con kia Bạch Viên. Lý Trí Thường nói, ngươi đầu khỉ, không hết lòng gian, còn muốn đi giết người ta. Bạch Viên biểu hiện kiêu căng, quay đầu, không nhìn Lý Trí Thường, rất có ngươi quản ta tại sao tư thế. Lý Trí Thường nghi ngờ nói, Mặc Tử mặc kệ ngươi. Bạch Viên bay về Lý Trí Thường nhiều lần hoa hoa, chi kẹt kẹt, sau đó làm ra vùng cái quốc trồng trọt dáng vẻ. Lý Trí Thường đỗng nhiên tỉnh ngộ nói, nguyên lai Mặc Tử làm việc. Hắn cười thầm, hầu tử phỏng chừng là lại muốn tìm Á Thanh. Nhìn thấy Phạm Lãi sinh ra sát ý, Bạch Viên rồi hướng Lý Trí Thường trên eo mang theo vô thường kiếm. Trên tay khoa tay xuất kiếm chiêu, lại nện gõ lồng ngực, xem ý tứ, khoảng chừng là đối với Lý Trí Thường khúc phục, mọi người còn phải đến khoa tay một lần. Lý Trí Thường cười nhạt nói, ngươi còn muốn đánh với ta? Bạch Viên gật đầu, rất có ngươi không làm cũng đến làm ra khí thế, trước hắn trúng rồi Lý Trí Thường một trường, còn chạy băng băng ra bên ngoài trăm dặm, lại còn có thể sinh long hỏa hổ. Đúng là dị chủng trời sinh. Đương nhiên Mặc Tử trước cho nó đổ đến thuốc trị thương cũng khẳng định vô cùng linh nghiệm. Bạch Viên tự nhiên đối với quấy nhiều hắn Lý Trí Thường rất là khó chịu, hơn nữa nó cho rằng trước là Lý Trí Thường cùng A Thanh hai cái đánh nó một cái, nó rất là không phục. Bạch Viên có linh tính, trước bởi vì A Thanh cùng Lý Trí Thường ở, liền thất thủ một lần, bởi vậy lần này một cảm ứng được Lý Trí Thường tinh thần, liền không bạo động. Chờ A Thanh đi rồi, Lý Trí Thường hiện tại chỉ có một người, Bạch Viên tự nhiên còn muốn lại tới một lần nữa. Lý Trí Thường đột nhiên gảy ngón tay một cái, cả kinh Bạch Viên hầu mau nổ lên. Nghe được xì xì tiếng vang, hai đoạn cành cây từ trên cây đoạn lạc, mặt cắt chỉnh tề, như lợi kiếm tức quá. Càng đáng quý chính là hai cái cành cây, bình thường dài ngắn, đủ thấy Lý Trí Thường đối với kiếm khí trường khống, dĩ nhiên kỹ thuật như thần. Lý Trí Thường trưởng lực hút một cái, hai đoạn cành cây lạc ở trên tay, duỗi ra một chi dao cho Bạch Viên, ra hiệu nói, ngươi tới đi. Bạch Viên một đoạn cành cây ở tay, lập tức khí thế không giống, vòng quanh Lý Trí Thường bên người đi khắp, trong khoảnh khắc liền hóa thành một đoàn bạch quang, ở Lý Trí Thường quanh người lần qua lăn lại. Con kia cành cây cũng hóa thành nghìn đạo vạn đạo kiếm ảnh, hư hư thật thật, làm cho người ta hoa cả mắt. Lý Trí Thường ngưng lập bất động, chậm đợi Bạch Viên ra chiêu. Hầu tử thiên phú dị bẩm, tốc độ xuất thủ nhanh như chớp giật, mặc dù là đại tông sư cấp số võ học cao thủ cũng chưa chắc có thể phản ứng lại. Lý Trí Thường nếu là rơi vào cùng nó lấy mau đánh nhanh, vậy thì rơi xuống tiểu thừa. Đông nhiên trong lúc đó, ngàn vạn dựng lại cành cái bóng, đồng thời hướng Lý Trí Thường trên thân nhanh đâm, xem ra cũng không trước sau khác biệt, rất là lợi hại. Lý Trí Thường không vui không giận, đột nhiên hướng sau lưng phản đâm một chiêu, Bạch Viên một tiếng hoa hoa kêu cái gì, giữa không trung phiên một cái bổ nhào, rơi vào trên cây, quay về Lý Trí Thường trợn mắt nhìn, lại vào đầu bứt tai. Mong rằng đối với Lý Trí Thường làm sao phát hiện nó sát chiêu, cực kỳ không rõ. Lý Trí Thường tiếp tục nói, tốt hầu nhi ra tay nhanh hơn chút nữa, nói không chắc chạm đến ta một mảnh góc áo. Bạch Viên đột nhiên không lại biến hóa, bày ra một cái cực kỳ khó chịu kiếm thức. Lý Trí Thường thầm nói, Bạch Viên chẳng lẽ còn có lợi hại hơn kiếm chiêu, ta mà lại nhìn. Quá một lúc lâu, Bạch Viên như trước là cái kia tư thế, cũng làm khó hầu tính hiếu động, hầu tử có thể không núp ních lâu như vậy. Chờ giây lát, hầu tử vẫn là không núp ních, Lý Trí Thường cũng cảm thấy không đúng. Hắn chỉ nhìn thấy Bạch Viên một thân vắng lặng, không hề sinh khí, tinh thần bên trong tảng, cũng không nghe thấy trong cơ thể nó dòng máu lưu động, phản phất hóa đá. Lý Trí Thường đang chuẩn bị tung trên người, nhìn hầu tử có phải là thật hay không chết rồi. Hầu tử đột nhiên nhếch miệng vình bụng cười to, dáng dấp vô cùng làm quái, hiển nhiên vừa nãy là ở trò đùa dai. Lý Trí Thường cười thầm, ngày hôm nay lại bị một con khỉ trò trêu bừa. Lý Trí Thường vô tâm bồi con khỉ này trêu chọc, xoay người liền đi. Bạch Viên nhìn thấy Lý Trí Thường phải đi, có chút cấp bách, lập tức theo phía trước đi. Lý Trí Thường nói rằng, ngươi theo ta làm chi? Bạch Viên chắp tay đứng thẳng, một bộ ngươi làm khó dễ được ta dáng vẻ. Lý Trí Thường muốn đem hầu tử cầm lấy đánh một trận, tâm niệm mới vừa động, hầu tử lập tức liền lùi tới mấy chục trượng ở ngoài, cơ cảnh cực kỳ. Lý Trí Thường nghĩ thầm, ta tu hành lâu như vậy, còn thoát khỏi không được ngươi một con khỉ. Hắn đúng là không nghĩ, hầu tử ở rồi rào nồng nặc nguyên khí thiên địa đã không biết sống bao nhiêu năm tháng, luận thời gian tu hành có thể so với Lý Trí Thường trưởng hơn nhiều. Hầu tử lại là trời sinh so với nhân loại càng nhanh nhẹn động vật, Lý Trí Thường tuy rằng một cái hô hấp chính là trăm trượng xa, một cái chân khí không tiết, có thể vươn xa mấy dặm, hầu tử cũng có thể theo thật sát. Hiển nhiên trước nếu không là Lý Trí Thường trước tiên một trưởng tổn thương nó, gây trở ngại hành động của nó năng lực, phòng trường Lý Trí Thường tức liền có thể tỏa hồn, còn chưa chắc chắn có thể đuổi theo. Lý Trí Thường gặp phải hầu tử dính chặt lấy, cũng là không thể làm gì. Hắn không thèm để ý Bạch Viên, đi tây một bên mà đi, ban ngày lẫn vào phố phường, buổi tối bỏ cũ lấy mới. Bạch Viên cũng là rất nhiều linh tính, buổi tối nhìn thấy Lý Trí Thường bỏ cũ lấy mới, luyện hóa thiên địa nguyên khí, cũng theo học theo răm giáp, càng ngày càng tinh thần run mấy. Mà lại không đề cập tới Lý Trí Thường đi tây mà đi, còn theo một cái Bạch Viên. Việt Vương Câu Tiễn nhìn thấy nhiều ngày không gặp Phạm Lãi, cực kỳ vui sướng, lại nghe Phạm Lãi nói mang về một cái nữ kiếm thủ, vô cùng bất phàm, vui vẻ tình lộ rõ trên mặt, vội vã để Phạm Lãi đem A Thanh triệu đến. A Thanh thần kiếm vốn là tự có, khó có thể dạy người, chỉ để Việt Quốc kiếm sĩ cùng nàng giao đấu, tự mình phỏng đoán. Đáng tiếc Việt Quốc cả nước trên dưới đều ở không ra có thể tiếp nhận A Thanh một chiêu kiếm thủ, mặc cho những kia kiếm thủ làm sao lợi hại, A Thanh một kiếm đâm tới, không có không trúng, kiếm thủ không kịp đáp lại. Bởi vậy những này kiếm thủ cũng chỉ có thể học được A Thanh thần kiếm một điểm cái bóng, mặc dù như vậy cũng làm cho Việt Quốc kiếm thủ thực lực tăng mạnh. Đáng tiếc A Thanh chỉ ở hội kê ở lại 4 ngày, liền không biết kết cuộc ra sao, để Phạm Lãi thất vọng không ngớt, đến hiện tại hắn cũng rõ ràng A Thanh cũng không phải là cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.